Chương 723, cùng câu lạc bộ cao thủ đua xe. Chương 723, cùng câu lạc bộ cao thủ đua xe. Nếu như Trần Thiên Minh mới vừa rồi không có ở trước mặt mọi người, hiện ra cái kia tinh xảo tuyệt luân kỹ thuật lái xe, cái kia lúc này đề nghị của hắn, Trầm Thần sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù sao SSG câu lạc bộ một mực cổ vũ tốt cạnh tranh, để thành viên tại đấu trường bên trong không ngừng tăng lên tự thân trình độ. Vì thế, câu lạc bộ hàng năm đều sẽ định kỳ tổ chức thi đấu sự tình. Ba hạng đầu đem thu hoạch được phong phú tiền thưởng, cùng không tưởng tượng được kinh hỉ. Trần Thiên Minh đề ra 300 vạn tặng thưởng, tại Tân Phong, Trầm Thần hai người trong mắt, khả năng không tính là gì. Nhưng đối với ngay trong bọn họ không ít người mà nói, lại là một bút con số không nhỏ. Không có cách, ai bảo bọn hắn cả ngày sống phong túng, không làm việc đàng hoàng. Ngoại trừ trong nhà mỗi tháng cố định cho tiền tiêu vặt bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không có cái khác thu nhập nơi phát ra. Bọn hắn ngày bình thường dùng tiền bung tay qua chán, trong thẻ tiền còn chưa tới cuối tháng liền sẽ bị tiêu hết, thường xuyên muốn tiêu hao tín nhiệm của bọn hắn thẻ. Nếu là có thể đạt được cái này 300 vạn, tất nhiên có thể để cho bọn hắn trong tay rộng rãi không ít. Nhưng mà, Trần Thiên Minh thực lực quá mức xuất sắc, lấy bọn hắn trước mắt trình độ, muốn từ Trần Thiên Minh trong tay thắng đi số tiền kia, quả thực là khó như lên trời. Trầm Thần vô ý thức liền lên tiếng cự tuyệt, "Trần thiếu, ngươi đừng nói giỡn. Liên tử ngươi mới biểu hiện, đoàn người rõ ràng nhìn ra kỹ thuật lái xe của ngươi đã có thể so sánh trước nghiệp cấp, ở đây bên trong căn bản cũng không khả năng có người nào có khả năng thắng ngươi. Cái này tự rước lấy nhục sự tình, ta nhìn không ai sẽ làm." Mặc dù 300 vạn tặng thưởng rất là mê người, nhưng là cùng bọn hắn mặt mũi so ra, hiển nhiên vẫn là cái sau hơi trọng yếu hơn một chút. Cho nên Trầm Thần có thể đoán trước đến, dù là Trần Thiên Minh lấy ra điểm tốt lắm, cũng chưa chắc có thể đánh động bọn hắn. Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta đây là tại luật bàn, cũng không phải cái gì đường đường chính chính tranh tài. Nặng tại tham dự, thắng thua cũng không trọng yếu. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười. Hắn chỉ là nhất thời ngứa nghề, muốn tìm người cùng một chỗ chạy vài vòng, cũng không nghĩ ở trước mặt mọi người ý hiểm mãi. Đua xe cuối cùng vẫn là thi đấu trò chơi, chỉ là một người bên trên đường băng, vẫn rất không thú vị. Đương nhiên, nếu như thực lực sai biệt quá mức cách xa, từ bắt đầu đến phần cuối đều hiện ra nghiền ép chi thế, cũng là như thế. Trầm Thần gặp Trần Thiên Minh nói như vậy, liền đoán rằng đến trong lòng của hắn ý nghĩ. Thế là, ông giúp người hoàn thành ước vọng, đồng thời cũng vì để câu lạc bộ những cái kia đỉnh tiêm cao thủ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trầm Thần quay người đi hướng khán đài. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trầm Thần trên thân. Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ, ba người các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi bên trên đường băng cùng Trần Thiếu đọ sức một trận. Chăm chú cảm thụ dưới, cái gì mới là chức nghiệp tay đua xe chân chính thực lực. Một lát sau, Trầm Thần mới quan thai mở miệng nói, mà bị Trầm Thần gọi đến tên ba người, trên mặt chẳng những không có lóe ra nửa phần ý sợ hãi, trong mắt còn tràn ngập vẻ hưng phấn. Dù sao có thể cùng cao thủ chân chính đấu cơ hội, kỳ thật cũng không nhiều. Bọn hắn SSG siêu xe câu lạc bộ là tư nhân tổ chức, cho nên mới vừa đi vừa về về cũng liền như thế số mấy người. Mọi người đối lẫn nhau thực lực đều có rõ ràng nhận biết. Nhưng Trần Thiên Minh xuất hiện, cùng hắn mới bày ra tinh xảo kỹ thuật lái xe, đều để ba người bọn họ kích động, ước gì hiện tại liền xuống trận, cùng Trần Thiên Minh so sánh với một trận. Chỉ là loại trường hợp này, bọn hắn thực sự không dám mở miệng. Nhưng chưa từng nghĩ, Trần Thần thế mà chủ động cho bọn hắn cơ hội này. Hội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta câu lạc bộ mất mặt. Viên Chính thanh âm hùng lượng, đôi mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Hắn đối Trần Thiên Minh thực lực tràn ngập tò mò. Chức nghiệp cấp tay đua xe, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là, bọn hắn đều là trải qua vô số gian khổ huấn luyện, mới có được một thân không tầm thường thực lực. Mà Trần Thiên Minh bất quá là chơi phiếu tính chất, mặc dù mới hắn triển hiện ra trôi đi bẻ của kỹ thuật hoàn toàn chính xác tinh xảo, có thể hắn thực lực tổng hợp chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới này. Nguyên nhân chính là như thế, Viên Chính trong lòng sớm đã có cùng Trần Thiên Minh phân cao thấp tâm tư. Dưới mắt Trầm Thần tự mình điểm tướng, phái ra câu lạc bộ thực lực cao cấp nhất ba người. Hắn tự nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này, tự mình chiếu cố Trần Thiên Minh, nhìn hắn đến tột cùng là có hay không có chức nghiệp tay đua xe thực lực. Mới Trần Thiếu còn nói, bất luận là ai, chỉ cần có thể từ trong tay hắn thắng được trận đấu này, cá nhân hắn sẽ xuất ra 300 vạn xem như tặng thưởng. Cho nên, vì khoản này tiền thưởng, càng vì hơn chúng ta SSG siêu xe câu lạc bộ vinh dự, ta khẩn cầu mọi người cần phải toàn lực ứng phó, thi đấu ra bản thân phong thái. Trầm Thần cười cười, lúc này hướng Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người tuyên bố. Theo lời này vừa ra, ba người bọn họ ánh mắt càng phát ra sáng lên. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Bọn hắn muốn là SSG siêu xe câu lạc bộ đỉnh tiêm cao thủ, có mình ngạo khí. Bây giờ lại thêm cái này 300 vạn tiền thưởng, bọn hắn đấu trí cũng là càng phát ra dân trào. Vâng, hội trưởng. Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người một mặt nghiêm mặt trả lời. Rất nhanh, Trần Thiên Minh muốn cùng SSG siêu xe câu lạc bộ ba vị đỉnh tiêm cao thủ tranh tài tin tức, liền truyền khắp toàn bộ khán đài. Tất cả mọi người kích động không thôi, chờ mong trận đấu này tiến trình. Một khắc đồng hồ sau, điểm xuất phát trên đường chạy. Viên Chính lái mình xe yêu phe ra GF8, Hồng Trương mở ra làm bùa gọi Inni, Hứa Hạ thì là lái một cỗ vậy Gani, Trần Thiên Minh mở ra cờ lạ dẹn xe thể thao. Bốn chiếc xe thể thao tề khu ngang hàng. Phía trước 5 mét chỗ, một cái vóc người xinh đẹp, mặc gợi cảm váy ngắn mỹ nữ, trong tay giơ cao hồng kỳ. Chỉ chờ trong tay nàng hồng kỳ buông xuống, trận đấu này liền sẽ mở màn. Trần Thiếu, ngài mặc dù mới đến, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Đợi chút nữa, ngươi nhưng phải để cho chúng ta điểm, đừng để chúng ta thua quá khó nhìn. Hứa Hạ một đầu tiểu hồng sắc trung phân, nụ cười trên mặt mang theo một tia vô lại. Hắn đem xe cửa sổ quay xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thiên Minh, cười nói: các ngươi thế nhưng là câu lạc bộ công nhận cao thủ, thực lực nhất định bất phàm. Lúc này, cũng đừng đùa kiểu này, vạn nhất ta không cẩn thận cho là thật, cái kia người thua nhưng chính là ta. Trần Thiên Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Nửa ngày." Phía trước mỹ nữ kia người tiên phong, liền bắt đầu lay động trong tay hồng kỳ. Ý vị này, tranh tài sắp bắt đầu. Tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn nhìn nàng trong tay hồng kỳ ra lệnh. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Dự bị, chạy. Theo hồng kỳ rơi xuống, bốn chiếc xe thể thao động cơ điên cuồng gào thét, nhấn cần ga một cái. Một giây sau tựa như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như điện chớp hướng phía đường của Benz. Xe thể thao tính năng tại thời khắc này bị phát huy đến cực hạn. Chỉ là một cái xuất phát chạy, liền có thể nhìn ra Trần Thiên Minh năng lực phản ứng xa so với biên chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người nhanh hơn một chút. Trực quan phản ứng đến trong trận đấu, chính làm cỡ lạ dẹn xe thể thao giành trước nửa cái đầu xe khoảng cách. Mà cái này mới bẹn bẹn mới bắt đầu. Thẳng tắp nhanh, chỉ đại biểu xe thể thao tính năng ưu việt. Nhưng đường dễ nhanh, mới càng thêm có thể thể hiện ra người điều khiển kỹ thuật lái xe trình độ. Trần Thiên Minh lúc trước đã chạy qua một vòng đường đua, sớm đã đem hiện trường bản đồ địa hình toàn bộ ghi tạc trong đầu. Lại thêm hắn cường đại tính nhẩm năng lực, rất nhanh liền quy hoạch ra một bộ thích hợp nhất chính mình chạy pháp. Cho nên, vì có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi, hắn tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Vâng. Chân ga đập mạnh, xe thể thao động cơ điên cuồng gầm nhẹ. Gỡ là rèn xe thể thao từ xuất phát chạy dẫn trước một cái đầu xe khoảng cách, bắt đầu đem ưu thế không ngừng mở rộng. Mà khi tiến vào cái thứ nhất đường rẽ lúc, Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người đã bắt đầu chủ động hàm nhanh. Trái lại Trần Thiên Minh vẫn là tốc độ cao nhất bên dưới. So sánh phía dưới, giữa song phương khoảng cách không ngừng mở rộng. Chương 724, không chút huyền niệm nghiền ép chương 724, không chút huyền niệm nghiền ép trên sàn thi đấu, thay đổi trong nháy mắt. Cũng chính là tại Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người hàng nhanh giờ khắc này. Trần Thiên Minh lái cỡ lạ rèn xe thể thao bắt chuẩn thời cơ, lấy cực nhanh tốc độ lái vào đường rẽ. Đồng thời tại mọi người ánh mắt dưới, diễn ra một cái hoa lệ 180 độ trôi đi bung đuôi, cấp tốc kéo ra xe cách. Đây là tới từ ở kỹ thuật phương diện nghiền ép. Đối với cái này, Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người cũng là không cam lòng yếu thế. Bọn hắn kỹ thuật lái xe trình độ rõ ràng không thấp, vẻ cua đạo hiệu suất cũng chính là so Trần Thiên Minh chậm hơn 1-2 giây mà thôi. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, gỡ là rèn xe thể thao giống như một đầu săn mồi bảo săn, tốc độ bị phát huy đến cực hạn, dẫn trước Viên Chính ba người, đem xe cách tăng lên tới mấy chục mét. Gặp một màn này, Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người tự nhiên không có cam lòng, lái xe thể thao bắt đầu phấn khởi tiến lên. Gỡ là rèn xe thể thao xa xa dẫn trước, mà xếp hạng thứ hai thuộc về là Viên Chính lái phe ra gì. Cứ việc bọn hắn ở phía sau không ngừng đuổi theo, có thể cùng gỡ là rèn xe thể thao xe cách lại không chút nào giảm bớt dấu hiệu, ngược lại còn tại không ngừng mở rộng. Nhất là xe thể thao vừa tiến vào đường rẽ, Trần Thiên Minh tốc độ cao nhất bền, mà Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người trở ngại trình độ kỹ thuật vấn đề cũng không dám mạo hiểm, mỗi lần đều muốn chủ động hàng nhanh chờ tiến vào thẳng tắp đường đua về sau mới đột nhiên gia tốc. Cái này chậm trễ thời gian hoàn toàn đầy đủ để Trần Thiên Minh đem xe cách càng kéo càng lớn. Một màn này để những người xem trên khán đài cảm thấy kinh thán không thôi. Không hổ là Trần Thiếu, bẻ cua không giảm tốc độ, toàn bằng cái kia tinh xảo tốc độ xe, đem nhỏ xíu ưu thế không ngừng mở rộng. Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người bọn họ là chúng ta câu lạc bộ đỉnh tiêm cao thủ không giả, nhưng tại Trần Thiếu cái này đủ để so sánh chức nghiệp tay đua xe mặt bằng trước, vẫn là lộ ra quá yếu. Trên thực tế, thẳng tắp đường đua tất cả mọi người chênh lệch không kém. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Thiếu tại đường rẽ sử dụng thời gian ngắn hơn, mà lại toàn bộ hành trình không có sai lầm, lúc này mới đem ưu thế dần dần mở rộng. Bởi vậy, ta cho rằng Viên Chính ba người bọn họ thua cũng không oan, dù sao cái này hoàn toàn chính là kỹ thuật phương diện nghiền ép, không có so sánh, liền không có tổn thương. Trần Thiếu bước vàng, cùng thực lực bản thân, hoàn toàn chính xác không thể nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ cũng dần dần thấy rõ, Trần Thiên Minh cùng câu lạc bộ Tam Đại đỉnh tiêm cao thủ thực lực sai biệt. Cùng lúc đó, trên sàn thi đấu, Viên Chính tâm tình từ lúc mới bắt đầu không cam lòng, đến không thể tin, lại đến tuyệt vọng. Chỉ là bởi vì, bất luận hắn cỡ nào cố gắng, từ đầu đến cuối đều không thể rút ngắn cỡ lạ rèn xe thể thao khoảng cách. Thậm chí, cuối cùng ngay cả nó đuôi xe đèn đều nhìn không thấy. Bại, triệt triệt để bại. Viên Chính rốt cục ý thức được, Trần Thiên Minh thực lực tuyệt đối đạt đến chức nghiệp tay đua xe trình độ. Mà lại, không phải loại kia phổ thông chức nghiệp tay đua xe, là có cấp đoạt thứ tự đỉnh tiêm chức nghiệp tay đua xe thực lực. Nếu không, không đến mức tử vừa mới bắt đầu, liền để thế cục hiện lên nghiền ép chi thế, để bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Cùng Viên Chính đồng dạng tâm lý lịch trình, còn có Hồng Trương, Hứa Hạ. Hai người bọn họ liền theo sát tại Viên Chính sau lưng, trên lệch không phải rất lớn. Chỉ cần Viên Chính sai lầm, bọn hắn liền có thể lập tức thực hiện phản siêu. Có thể thấy được, ba người bọn họ thực lực hẳn là lực lượng ngang nhau. Kết quả, lại là ngay cả Trần Thiên Minh chỗ điều khiển cỡ lạ rèn xe thể thao, đuôi xe đèn đều không thể trông thấy. Cái này khiến ba người bọn họ trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vâng. Cuối cùng thẳng tắp sắp dính ra sở nói. Gỡ là rèn xe thể thao một ngựa tuyệt trần, xông qua điểm cuối cùng, nhẹ nhõm cầm xuống buồn chàng tranh tài thắng lợi. Đối với cái này, đám người hiển nhiên sớm đã đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hô. Ai bảo Trần Thiên Minh thực lực, đúng là lợi hại như vậy. Ngay cả câu lạc bộ Tam Đại đỉnh tiêm cao thủ, đều chỉ có thể tại phía sau hắn đau khổ đuổi theo. Qua ước chừng một phút đồng hồ, Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người mới tuần tự đến điểm cuối. Bọn hắn sau khi xuống xe, trước tiên đi vào Trần Thiên Minh trước mặt, ánh mắt bên trong sớm đã không có lúc trước đấu trí, chỉ còn lại kính nể cùng ngưỡng mộ. "Trần thiếu, thực lực của ngươi xác thực lợi hại. Chúng ta càng bái hạ phong." Viên Chính hít một hơi thật sâu, thản nhiên đối Trần Thiên Minh nói: "Ba người các ngươi thực lực cũng không yếu, làm việc dư trong trận đấu, hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Cho nên, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình." Trần Thiên Minh gặp Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người lòng dạ một chút không có. Lúc này, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, đối bọn hắn thực lực biểu thị tán thành. Mà sự thật cũng là như thế. Ba người bọn họ có thể trở thành câu lạc bộ ba đại cao thủ, danh hào này cũng không phải là ai phong, mà là bằng vào tự thân quá cứng thực lực, từng chút đánh ra tới. Chỉ là, bọn hắn vận khí không tốt, đụng phải Trần Thiên Minh dạng này yêu nghiệt. Hắn mặc dù không phải chức nghiệp tay đua xe, nhưng lại đi theo đỉnh tiêm đua xe huấn luyện sư tiếp thụ qua nhất chuyên nghiệp huấn luyện nghiêm khắc nhất, tăng thêm hắn tự thân thiên phú dị bẩm, học tập hiệu suất là người bình thường mười mấy lần. Kỹ thuật lái xe đã sớm đạt đến một cái cực cao tạo nghệ. Mặc dù Trần Thiên Minh không có chính thức hạ trạng, cùng đỉnh cấp chức nghiệp tay đua xe tỉ thí qua, nhưng hắn có lòng tin, không thua bởi bọn hắn. Nói một cách khác, Trần Thiên Minh thực lực đã đạt tới toàn thế giới đỉnh cấp thi đấu sự tỉnh trình độ. Cho nên, Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người bại bởi Trần Thiên Minh là tất nhiên. Lúc nói chuyện, Tần Phong, Trầm Thần hai người cũng đi tới. "Chúc mừng Trần thiếu, thành công đánh bại chúng ta câu lạc bộ ba đại cao thủ. Xem ra, về sau chúng ta câu lạc bộ đệ nhất cao thủ, từ giờ khắc này bắt đầu chính thức đội chủ." Trầm Thần mặt mày mỉm cười, cũng không có bởi vì Trần Thiên Minh đáp ứng Viên Chính ba người cảm thấy sinh khí. Ngược lại, còn chủ động hướng Trần Thiên Minh biểu đạt thiện ý như vậy ân cần cùng lấy lòng, có thể thấy được Trầm Thần đối Trần Thiên Minh đến cỡ nào cung kính. "Thẩm hội trưởng, ta chỉ là nhất thời ngưỡng nghệ, cũng không có muốn chèn ép câu lạc bộ ý tứ. Vì để tránh cho Trầm Thần hiểu lầm, gây nên phiền toái không cần thiết." Trần Thiên Minh chủ động lên tiếng giải thích nói: "Trần thiếu yên tâm, chúng ta cũng không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọi người. Ngươi khó được tới một chuyến, tự nhiên là muốn chơi đến tận hứng." Viên Chính, Hồng Trương, Hứa Hạ ba người thua ngươi, là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Điểm ấy, chúng ta đoàn người đều nhìn ở trong mắt. Trầm Thần cười gật đầu. Nghe vậy, Trần Thiên Minh gật gật đầu, trong lòng đối Trầm Thần nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hắn suy nghĩ một chút, mới mở miệng đề nghị: "Thẩm hội trưởng, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Dạng này, ban đêm ta để Tần thiếu định địa phương, mời câu lạc bộ các bằng hữu đến dự, cùng một chỗ ăn bữa cơm, trao đổi lẫn nhau giao lưu. Ý của ngươi như nào?" Trần Thiên Minh chuyến này vốn là ôm giao hữu mục đích, để tốt hơn dung nhập Tần Phong vòng tròn, vì chính mình góp nhặt nhân mạch cùng tài nguyên. Dứt khoát bởi vì đua xe một chuyện, hắn liền mượn lý do này mời đoàn người ăn cơm, thuận tiện rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đều là người trẻ tuổi, ăn một bữa cơm, uống vài chén rượu, chẳng phải có thể cho tới cùng nhau đi. Loại phương thức này đủ trực tiếp, cũng nhất là sảng khoái. Lời này vừa nói ra, Trầm Thần ánh mắt lập tức sáng lên. Trần Thiên Minh muốn cùng bọn hắn kết giao, Trầm Thần cùng câu lạc bộ đám người, làm sao không muốn cùng hắn quen biết một chút? Dù sao lẫn nhau đều là thuộc về cùng một cái giai tầng người, bắt đầu giao lưu cũng không phí sức. Đồng thời, loại này xã giao đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến cự tuyệt. "Tốt, vậy ta đại biểu câu lạc bộ đám người, cảm tạ Trần thiếu khẳng khái giúp tiền." Trầm Thần cơ hồ không do dự, liền trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Chương 725, Đàn Vườn, Thiên Cung một góc. Chương 725, Đàn Vườn, Thiên Cung một góc. Đêm đó, Đàn Vườn cổng tới mười mấy chiếc đỉnh cấp xe sang trọng. Làm bùa hùa ini, Mercedes 13S800, Ferrari F8, con của gió vậy gạn nhì, mẹ dưới dê. Mắt sắc người, vừa nhìn liền biết đây đều là ma đô đỉnh cấp đời thứ 2 tỏa giá. Phòng ăn quản lý Vương gia đã sớm nhận được Tần Phong điện thoại, biết được đối phương sắp đến Đàn Vườn liên hoan. Cho nên, cố ý mang theo nhân viên công tác tại cửa ra vào xếp hàng hoan nền. Phô trương long trọng, vô cùng long trọng. Những thứ này đối với ma đô đỉnh cấp đời thứ 2 tới nói, đều là thường ngày thao tác. "Tần thiếu, Thẩm thiếu, tốt nhất Thiên Cung ngự vườn sảnh đã vì các người dự lưu tốt. Ngươi nhìn, chúng ta hiện tại có phải hay không trực tiếp đi qua?" Vương gia trông thấy Tần Phong cùng Trầm Thần hai người thân ảnh về sau, trước tiên cung kính tiến lên đón, cười nói. Tần Phong gật đầu, "Đêm nay ta có khách quý muốn chiêu đãi, ngươi đem rượu ngon nhất đồ ăn đều lấy ra." "Không có vấn đề. Hôm nay chúng ta cái này vừa tới một nhóm hàng hải sản, có vây xanh sắc cá ngừ đại dương cùng biển sâu tôm hùm, đã Tần thiếu muốn chiêu đãi quý khách, ta cái này phân phó bếp sau nấu nướng, cần phải để Tần thiếu cùng quý khách hài lòng." Vương gia một mặt nhiệt tình đáp, "Ngươi làm việc ta yên tâm." Tần Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn đi đến Trần Thiên Minh bên cạnh. "Trần thiếu, đi, ta mang ngươi đi vào." Một nhóm đám người rất nhanh liền đi vào đại sảnh, thông qua nước hành lang cùng đình viện, cuối cùng đến một cái cực kỳ xa hoa phòng ăn. Giá trị mấy chục vạn bờ kệ ly thủy tinh đèn treo ở phòng ăn trên không. Phía dưới, trưng bày một chương hoa cúc lê chế thành cỡ lớn tròn bàn ăn. Mặt đất trải lên một chương nước ngoài nhập khẩu, thuần thủ công chế tác thảm lông cừu. Vách tường áp dụng mới nhất sơn mặt công nghệ. Giản lược, thấp xa xỉ, đại khí. Trung ương còn treo mấy tấm đồ cổ tranh chữ. Có mãnh hổ hạ sơn đồ, có đại sư bút mực, vì phòng ăn trống rỗng tăng thêm mấy phần văn tượng khí tức. Trần Thiên Minh ánh mắt đánh giá một phen, âm thầm gật đầu. Không thể không nói, tại Ma Đô, chỉ cần có tiền, cái gì xa hoa chẳng cảnh không có. Loại này bố cục, sau màn lão bản cũng không đủ nội tình, căn bản là làm không nổi. "Trần thiếu, mời lên ngồi." Tần Phong cố ý đem chủ vị lưu cho Trần Thiên Minh. Thấy thế, Trần Thiên Minh không có chối từ, một mặt cười nhạt ngồi tại chủ vị. Mọi người tại đây bên trong, thân phận của hắn tôn quý nhất. Hắn nếu là không ngồi, những người khác liền càng thêm không dám ngồi. Mà lại, tối nay là hắn làm chủ, ngồi chủ bị hợp tình hợp lý. Tần Phong cùng Trầm Thần thì là ngồi tại Trần Thiên Minh hai bên. Sau đó, Tần Phong mới hướng đám người nhìn lại. Các vị, đều ngồi đi, không cần như vậy câu nệ. Nghe vậy, đám người cũng đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Nửa ngày, gian phòng đại môn bị người đẩy ra. Quản lý Vương gia dẫn 7-8 vị phục vụ viên, đẩy toa ăn đi đến. Thừa dịp phục vụ viên mang thức ăn lên khẽ hở, Vương gia hai tay dâng một bình rượu đỏ, bước chân nhẹ nhàng đi đến Tần Phong trước người, ngựa khi ôn hòa nói, "Tần thiếu, đây là sinh ra từ châu Âu tiểu trang 88 năm Roman Khang đế rượu đỏ, là chúng ta đàn vườn chân tặng. Ngay nhìn, dùng làm đêm nay chủ rượu, phải trang phù hợp." Tần Phong con mắt lập tức sáng lên. Lại là 88 năm Roman Khang đế. Rượu này, hiện tại trên thị trường hàng tồn đã không nhiều. Không nghĩ tới các ngươi đàn vườn, lại còn có tồn kho. Được, vậy liền cho chúng ta lên trước hai chi, đằng sau không đủ lại thêm. Tần Phong vốn là yêu rượu người, nhất là yêu quý uống rượu đỏ. Vì thế, chính hắn còn dùng tiền xây một cái tiểu trang, chính là dùng để chế nho rượu đỏ. Mà vì có thể để cho rượu đỏ cảm giác đạt tới tốt nhất, hắn thậm chí còn để cho người ta từ nước ngoài lương cao thuê mấy vị thợ nấu rượu. Nhưng dù cho như thế, sản xuất ra rượu đỏ cuối cùng vẫn là không bằng nguyên nơi sản sinh sản xuất ra cảm giác. Chương 726, kính Trần Thiếu. Chương 726, kính Trần Thiếu. Sở dĩ như thế, chủ yếu chính là nguyên liệu, nhiệt độ, khí hậu có chỗ khác biệt. Mà những thứ này sai lầm, thường thường liền sẽ ảnh hưởng đến rượu đỏ sản xuất sau cảm giác. Cho dù là dùng giống nhau cất rượu công nghệ, nhưng chỗ tạo nên rượu đỏ cũng sẽ xuất hiện khác biệt, trình độ khác biệt. Cho nên, trong nước chế tạo ra rượu đỏ, cùng nước ngoài so ra vẫn là hơi kém một chút. Đối với yêu thích cấp cao rượu đỏ, nhất là cùng một cảm giác đặc biệt người ý tứ bày tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái thiếu hụt chí mệnh. Cũng bởi vậy, trong nước bản thổ chế tạo ra rượu đỏ, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào cấp cao thị trường, chỉ có thể ở bên trong cấp thấp rượu đỏ thị trường chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đối với cái này, Tần Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tần thiếu, đây đều là lão bản của chúng ta chân tàng. Nếu không phải đụng phải ngài dạng này quý khách, mà lại còn là hiểu rượu người dưới tình huống bình thường là sẽ không đối ngoại tiêu thụ. Quản lý Vương gia trên mặt lộ ra ý lấy lòng. Dù sao Tần Phong thân phận tôn quý, hắn bất quá là đàn vườn một cái nho nhỏ quản lý, căn bản là đắc tội không nổi. Không nói trước Tần Phong, tại bên trong phòng bất luận một vị nào khách nhân, hắn cũng không dám đắc tội. Bằng không thì vứt bỏ bát cơm việc nhỏ, bị phong sát nhầm vào, đó mới là thiên đại tai họa. Có lòng, gặp Vương gia mặt mũi tràn đầy ý lấy lòng, nhất là tại Trần Thiên Minh trước mặt, cho đủ Tần Phong mặt mũi, cái này khiến nội tâm của hắn đạt được cực lớn thỏa mãn. Tần thiếu, Thần thiếu, còn có chư vị khách quý, hy vọng các ngươi dùng cơm vui sướng. Có bất kỳ cần, tùy thời phân phó, ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Vương gia một mặt vui mừng, cung kính hướng mọi người nói. Dứt lời, phục vụ viên cũng đem món ăn toàn bộ trưng bày trên bàn. Vương gia hướng các nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó lặng yên rời khỏi phòng. Lúc này, Tần Phong cầm lấy tỉnh rượu khí, hướng chén rượu bên trong rót rượu. Đám người cũng là bắt đầu chuyển động, nâng cốc cụp rót đầy say rượu, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tần Phong cùng Trầm Thần. Trần thiếu, mượn cơ hội này, ta nhắc tới một chén. Cảm tạ Tần thiếu dẫn tiến, đem Trần thiếu đưa đến chúng ta SSR câu lạc bộ chơi, cũng cho chúng ta đoàn người tận mắt chứng kiến đến Trần thiếu một thân tinh xảo kỹ thuật lái xe. Có thể nhận biết Trần thiếu, là ta Trầm Thần, cũng là đoàn người vinh hạnh. Các huynh đệ, chúng ta kính Trần thiếu một chén. Trầm Thần tay phải giơ ly rượu lên, từ chỗ ngồi đứng dậy, đôi mắt mỉm cười nhìn xem Trần Thiên Minh, sau đó lại nhìn về phía câu lạc bộ một đám thành viên. Một phen tán dương về sau, mới vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Tần Phong cùng đoàn người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, nâng chén nhìn về phía Trần Thiên Minh. Trần thiếu, cạn ly. Trần thiếu, các huynh đệ kính ngươi một chén. Gặp tình hình này, Trần Thiên Minh cũng ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra cười nhạt. Thẩm thiếu quá khen. Hôm nay có thể nhận biết mọi người, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chén rượu này, chúc chúng ta quen biết vui sướng. Trần Thiên Minh ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Chư vị đang ngồi đều là ma đô đời thứ hai tử đệ, ở vào cùng một vòng tầng. Ngày bình thường cùng một chỗ sống phong túng, cũng coi là bình thường xã giao. Nếu quả thật phải làm những gì hạng mục, mình không có quá đại năng lực không là vấn đề, trọng điểm là lấy thân phận của bọn hắn, có thể có được ngoại nhân không tưởng tượng được tài nguyên cùng nhân mạch. Trên thương trường, xưa nay không là dựa vào cá nhân đơn đả độc đấu, mà là dựa vào nhiều mặt hợp tác, kết thành liên minh, đôi bên cùng có lợi. Như thế, mới có thể đi được càng xa, càng vững vàng. Muốn ăn một mình, cũng không đủ thực lực, thế nhưng là sẽ ra đại sự. Chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, cho nên mấy người này mới càng thêm hiểu được tài nguyên cùng nhân mạch tầm quan trọng. Cạn ly, theo một chén rượu đỏ rơi vào trong bụng, bữa tiệc bên trên không khí cũng dần dần phá băng, trở nên tăng vọt rất nhiều. Mọi người tại đây đối Trần Thiên Minh đều biểu lộ ra thiện ý, cũng không có bởi vì chưa quen thuộc đem hắn vắng vẻ ở một bên. Nhất là Tần Phong cùng Trầm Thần vẫn luôn đang chủ động tìm chủ đề cùng Trần Thiên Minh trò chuyện. Từ lưng thu yêu thích cho tới ma đô đời thứ hai vòng tròn, lại đến thương vọng, tương lai các ngành nghề phát triển thế cục cùng quốc gia đại lực duy trì dưới kinh tế biến đổi, càng là xâm nhập, Trần Thiên Minh biểu đạt ra quan điểm cùng ý nghĩ, càng để Tần Phong cùng Trầm Thần cảm thấy chấn kinh. Rất rõ ràng, hai người bọn họ có thể cảm nhận được Trần Thiên Minh tư duy quá mức lớn mật, mà lại có trước xem tính. Giờ phút này bọn hắn mới rốt cục minh bạch, Trần Thiên Minh thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là căn cứ vào hắn đối kinh tế tình thế phán đoán, cùng sớm tiến hành chiến lược tính bố cục. Đi một bước, tính năm bước. Dạng này mưu lược cùng lòng dạ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn quá nhiều. Trong lúc nhất thời, nội tâm bị đả kích. Chương 727, Trầm Thần chấn kinh. Chương 727, Trầm Thần chấn kinh một bữa cơm cục. để Trần Thiên Minh cùng Ma Đô đời thứ hai đám tử đệ kéo gần lại khoảng cách, đặc biệt là Trầm Thần. Nếu như nói trước đó Trầm Thần còn đối Trần Thiên Minh tài hoa năng lực ôm lấy một tia hoài nghi cùng thăm dò, có thể trải qua một phen ngắn ngủi trò chuyện, hắn lúc này mới ý thức được Trần Thiên Minh xa so với hắn tưởng tượng càng thêm bất học, có tài như thế hoa bản sự, lại thêm ra thế hiển hách, trong tay nắm trong tay thường nhân không dám tưởng tượng tài nguyên, muốn làm thành một phen sự nghiệp, đơn giản chính là tay cầm đem bóp. Mà mấu chốt nhất là Trần Thiên Minh bây giờ là quan thương hai thanh bát, tại chuyện bên trong thể chế nghiệp phát triển không ngừng, tập đoàn công ty từ kinh đô khuyết trương đến ma đô, không chỉ có như thế, thành đô, thâm thành, giang lăng, hàng châu các loại thành thị cấp 1 cũng tại đồng bộ khuyết trương. Không khó coi ra Trần Thiên Minh dã tâm cực lớn, hắn nhất định là muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Cùng Trần Thiên Minh so ra, Trầm Thần cũng chính là tại ma đô tiểu đả tiểu nháo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Trầm Thần trong lòng rõ ràng, Trần Thiên Minh cùng Tần gia đã kết minh, tại trên buôn bán thành chiến lược hợp tác đồng bạn, không phải hắn chiếm Tần gia tiện nghi, mà là cho Tần gia một cái mặt hướng cả nước khuyết trương tốt đẹp thời cơ. Dù sao muốn tại dị địa mở phân bộ công ty cũng không đủ cường đại người mạch cùng nội tình, là rất dễ dàng bị bản địa thế lực xa lánh. Tần gia tại ma đô là thứ nhất hào môn, đó là bởi vì trải qua đời thứ ba người tích lũy, nhưng muốn đem sản nghiệp hướng cái khác thành thị cấp một khuyết trương, cung cấp tốc chiếm trước thị trường, vẫn là tồn tại không nhỏ độ khó. Cường Long khó ép địa đầu xả, đối mặt kết xù lợi ích, bản địa thế lực tự nhiên không có khả năng trơ mắt để Tần gia khuyết trương. Trước đó nghe nói Tần gia cũng từng có ý nghĩ này, đồng thời đầu một bút tài chính, có thể kết quả không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Những cái kia bản thổ thế lực kinh doanh nhiều năm, không chỉ có cùng nơi đó địa đầu xà quen thuộc, thậm chí còn lung lạc không ít cục thành phố quá lớn. Bạch đạo hắc đạo, lại thêm bản địa thế lực liên hợp lại thương nghiệp liên minh. Đơn giản, liền để Tần gia khuyết trương kế hoạch nửa bước khó đi. Nhưng Trần Thiên Minh thì lại khác. Hắn lực lượng, không chỉ là dưới tay mình tinh binh cường tướng, khổng lồ tiền mặt lưu. Càng quan trọng hơn là, Trần gia nội tình đều tại giới chính trị cùng quân giới. Bất luận cái gì dám can đảm phá hư hắn kế hoạch người, hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể để những người kia ngoan ngoãn thu hồi cao ngạo tư thái. Chớ đưa tay tất bị bắt. Trần gia tại bên trong thể chế cắm rễ nhiều năm, môn sinh cố lại cùng nhân mạch quan hệ trải rộng cả nước. Mà lại những người này, bởi vì đánh lên Trần gia nhãn hiệu, đều tại từng cái bộ đảm nhiệm người đứng đầu, trong tay nắm trong tay quyền lực lớn. Lại thêm, Trần Thiên Minh danh nghĩa tập đoàn công ty đều là hợp pháp kinh doanh, mở phân bộ công ty vì nơi đó cung cấp mấy trăm hơn ngàn cái công việc cương vị. Đây là ban ơn cho dân sinh đại hảo sự. Trần gia đứng tại đại nghĩa bên trên, cho nên hoàn toàn có thể hợp lý hợp pháp lợi dụng quy tắc tại ngoài sáng bên trên đem sự tình giải quyết. Chỉ cần có một lần, tất cả mọi người sẽ rõ ràng, này nhà công ty phía sau năng lượng kinh người, có đại nhân vật tại chỗ dựa. Phàm là có nhãn lực tình người, cũng không dám đi trêu chọc. Mà những cái kia không có mắt người, đều sẽ bị nơi đó ngành chấp pháp bắt lại, giết gà dọa khỉ. Thần gia cũng bởi vì dựng vào Trần Thiên Minh cái tầng quan hệ này, tại cái khác thành thị cấp một sinh ý sản nghiệp, đạt được rất nhiều ban ngành liên quan bên ngoài bảo hộ, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tại tương lai không lâu, doanh thu cùng lợi nhuận tất nhiên có thể lại tăng thêm mấy lần. Điểm ấy, Trầm Thần từ Tần Phong trong miệng biết được về sau, trong lòng rất là rung động. Cho nên, Trầm Thần lần này, nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ, muốn cùng Trần Thiên Minh thành lập xâm nhập quan hệ hợp tác. Dù sao Thẩm gia tại Ma Đô, mặc dù không thể so với Tần gia cường thịnh, nhưng cũng tuyệt đối coi là đỉnh cấp hào môn. Lại Thẩm gia có thật nhiều con đường, có thể vì Trần Thiên Minh cung cấp trợ giúp. Một khi hợp tác, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Chương 728, đáp ứng hợp tác, hậu cần cùng trên mạng mua sắm bình đại. Chương 728, đáp ứng hợp tác, hậu cần cùng trên mạng mua sắm bình đại. Thẩm gia chủ yếu kinh doanh hậu cần, đi xa mậu dịch, đánh bắt hàng hải sản. Gần 2 năm, bởi vì chính sách quốc gia khai phát, cũng dần dần đầu tư bất động sản cùng ăn uống công ty. Cho nên, Thẩm gia con đường cùng mạng lưới quan hệ, tuyệt đối phải so Tần gia phong phú hơn. Đúng là có những thứ này ưu thế, Trầm Thần mới có đầy đủ lực lượng cùng Trần Thiên Minh thành lập hợp tác. Trầm Thần cùng Trần Thiên Minh nhắc lên việc này về sau, Trần Thiên Minh con mắt lập tức sáng lên. Hậu cần công ty có thể khai thông cả nước vận chuyển. Đây là Thẩm gia ưu thế lớn nhất. Hiện tại là internet vừa mới lúc cao hứng. Mọi người từ Nokia thời đại, hướng nhét ban hệ thống quá độ thời kỳ mấu chốt. Một khi smartphone mặt hướng cả nước phổ cập, vậy những người này đều sẽ trở thành dân mạng. Cái này mang ý nghĩa, internet thời đại đem mở màn. Nếu là lúc này sớm bố cục, chẳng phải có thể khai phát trên mạng mua sắm bình đại, thậm chí là thanh toán phần mềm. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Nếu là tương lai, Thiên Khung tập đoàn khai thác những thứ này phần mềm tại trên thị trường chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo. Đến lúc đó, tập đoàn đánh giá giá trị tuyệt đối sẽ vượt qua vạn ước quy mô. Thương nghiệp đế quốc hình thức ban đầu, cũng coi là triệt để mở ra. Chỉ là ngẫm lại, Trần Thiên Minh giờ phút này nội tâm liền lộ ra vô cùng kích động. Thẩm hội trưởng, hợp tác không có vấn đề. Cá nhân ta phi thường nguyện ý cùng có tiềm lực, có đảm lược người hợp tác. Hiện tại là kinh tế biến đổi tốt nhất thời đại, bất luận làm cái gì ngành nghề, chỉ cần dám đánh dám liều, có can đảm đầu tư, khai thác khác biệt thị trường. Ta tin tưởng, chúng ta đều sẽ thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, đồng thời tại một ít lĩnh vực trở thành chân chính long đầu. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn trở thành chế định quy tắc người. Trần Thiên Minh khẽ miệng khẽ nhếch, trên thân hiện lộ ra một cố cường đại tự tin. Đây là căn cứ vào đối chính sách quốc gia khẳng định, đồng thời cũng là đối với mình năng lực cùng ánh mắt khẳng định. Trần Thiên Minh tin tưởng, nếu là Thẩm gia nguyện ý cùng Thiên Khung tập đoàn triển khai xâm nhập hợp tác, vậy hắn kế hoạch buôn bán tất nhiên có thể làm ít công to, càng nhanh càng có chất lượng vượt mức hoàn thành. Trần Thiếu, ta nhìn ra được, ngươi đối tương lai phát triển có người bên ngoài không có cường đại lòng tin. Ta nghĩ, đây cũng là ngươi vì cái gì có thể tại sự nghiệp bên trên thu hoạch được khổng lồ như thế thành công bí quyết. Ta Trầm Thần mặc dù không phải cái gì kinh thương thiên tài, nhưng lại có được hơn người can đảm. Nhận được ngươi không chê, nguyện ý mang lên huynh đệ ta cùng một chỗ phát tài. Cho nên cái này hiểm, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ bước lên. Về sau có gì cần ta Trầm Thần hỗ trợ địa phương, ngươi một mực mở miệng là được. Trầm Thần vốn là thẳng tính. Trần Thiên Minh cho hắn ấn tượng cùng giác quan đều phi thường tốt, lại thêm Tần Phong từ đó dẫn tiến. Cho nên, hắn căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng. Thậm chí, có thể nói là may mắn. May mắn Trần Thiên Minh nguyện ý cho hắn một cái cơ hội hợp tác. Dù sao, Trần Thiên Minh thân phận còn tại đó, làm ra ra sự nghiệp thành tựu, cũng đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân. Người khác không coi trọng ngành nghề, hắn làm. Người khác xem trọng ngành nghề, hắn cũng làm, hơn nữa còn làm so người khác càng thêm xuất sắc. Có loại này bản sự, hắn không phát tài, mới khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm hội trưởng, lời này của ngươi liền nói quá lời. Ngươi không phải dưới mặt ta cấp, chúng ta đối tác, có một số việc muốn làm thế nào, có thể ngồi xuống đến hảo hảo thương lượng. Hỗ bang hỗ trợ, cùng có lợi chung lợi, cùng một chỗ trưởng thành, mới là kế lâu dài. Trần Thiên Minh gặp Trầm Thần thần sắc như vậy trang trọng, lập tức liền không nhịn được cười cười, cũng chủ động vốn nắn đối phương trong lời nói vấn đề. Đồng thời, cũng ở thời điểm này biểu lộ thái độ của mình. Dù sao, mặc dù chuyện buôn bán, cuối cùng vẫn muốn lấy ý kiến của hắn làm chủ đạo. Thế nhưng là, nên cho mặt mũi, vẫn là phải cho. Chỉ ít, trên mặt mũi muốn nhìn quá khứ. Chương 729, đối tác gia tăng, Ma Đô đời thứ 2 nhao nhao vào cuộc. Chương 729, đối tác gia tăng, Ma Đô đời thứ 2 nhao nhao vào cuộc. Thoáng trước mắt, thời gian liền đi qua hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Trần Thiên Minh ban ngày bình thường đội vàng làm việc, ban đêm thì là cùng Tân Phong, Trầm Thần các loại Ma Đô đỉnh cấp đời thứ 2 cùng một chỗ tụ hội. Tại bữa tiệc bên trên, quyết định rất nhiều hợp tác phương án cùng chi tiết. Biết được Trầm Thần cũng cùng Trần Thiên Minh tiến hành hợp tác, những cái kia Ma Đô đời thứ 2 nhóm cảm thấy có chút giật mình. Một phen suy tư về sau, cũng nhao nhao yêu cầu tham dự đầu tư. Đối với những người này, Trần Thiên Minh là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, chỉ là xuất ra một bộ phận hạng ngạch cho bọn hắn đầu tư. Bọn hắn chỉ được hưởng đầu tư cùng quyền chia hoa hồng lợi, ở công ty nhân sự an bài cùng quản lý bên trên, bọn hắn hoàn toàn không có đủ bất kỳ quyền lực gì. Dù sao đám này đời thứ hai, đại bộ phận tự thân đều không có gì bản sự, cũng liền đầu cái tốt thai, phía sau có gia tộc chỗ dựa. Căn cứ vào ảnh hưởng gia tộc lực, mới có một ít nhân mạch tài nguyên. Trừ cái đó ra, không còn sở trường. Trần Thiên Minh gây sự nghiệp là chăm chú. Hắn sẽ không bởi vì muốn cùng đám này Ma Đô đời thứ hai nhóm giao hảo, liền từ bỏ cùng hy sinh chính mình lợi ích. Cho nên tại đầu tư trước đó, hắn liền đem nói trước tiên ở đằng trước, để tránh đằng sau xảy ra vấn đề gì, còn muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi xử lý. Đối với điểm ấy, Ma Đô đời thứ hai nhóm tự nhiên là hân nhiên đáp ứng. Bọn hắn vốn là bởi vì tin tưởng Trần Thiên Minh cùng Trầm Thần, mới có thể nghĩ đến đầu tư. Công ty quản lý, can thiệp nhân sự, những thứ này bọn hắn hoàn toàn không hứng thú. Bọn hắn chỉ là nghĩ dùng tiền để ra tiền, dư giả tiền để dành của mình, để duy trì chi tiêu hàng ngày. Dù sao đều người lớn như vậy, luôn đưa tay hướng trong nhà đòi tiền, luôn cảm giác có chút ngượng nghịu mặt mũi. Để bọn hắn đi lập nghiệp, mở công ty. Bọn hắn một không có năng lực, hai không hứng thú cùng kiên nhẫn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng làm một cái không quản sự thiên sứ người đầu tư. Có Trần Thiên Minh cùng Trầm Thần liên thủ, bọn hắn tin tưởng, cái này đầu tư hạng mục đại khái suất là sẽ không thua thiệt tiền. Về phần có thể kiếm nhiều ít, vậy phải xem Trần Thiên Minh cùng Trầm Thần hai người lớn bao nhiêu bản sự. Mà bọn hắn cũng hứa hẹn, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, bọn hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao, cái này tốt xấu cũng coi là sự nghiệp của bọn hắn, cũng không thể trơ mắt nhìn xem công ty tao ngộ khốn cảnh, bọn hắn lại thờ ơ nếu như bọn hắn thật làm như vậy, chẳng phải là để cho mình đầu tư tiền bạch bạch trôi theo dòng nước. Cái này cũng coi như xong. Như việc này truyền ra ngoài, vòng tròn bên trong người sẽ như thế nào trò cười bọn hắn? Bọn hắn lại có cái gì mặt mũi tiếp tục tại vòng tròn bên trong giễu võ dương ai? Bởi vì cái này nguyên nhân, Trần Thiên Minh đối tác lần nữa nhiều 7-8 vị. Chỗ hợp tác hạng mục tài chính chỉ là giai đoạn trước liền đã cao tới 1.5 ức. Đối với kết quả này, nói thật Trần Thiên Minh cảm thấy rất hài lòng. Có số tiền kia, công ty giai đoạn trước dàn khung cùng nhân viên liền có thể thuận lợi xây dựng, mà lại trong thời gian ngắn, rốt cuộc không cần bởi vì tiền bạc sự tính phát sầu. Đương nhiên, lấy trong tay hắn trước mắt trưởng khống tài chính lưu, dù là không cùng Trầm Thần đám người hợp tác, hắn cũng có thể toàn ngạch đầu tư. Động lòng người tinh lực trung quy là có hạn. Dù là Trần Thiên Minh năng lực mạnh hơn, hắn cũng vô pháp xử lý trong tay một đống lớn sự tình. Cho nên, tìm kiếm có thực lực đối tác cùng một chỗ hợp tác, không thể nghi ngờ là tốt nhất ổn thỏa phương thức, không có cái thứ hai. Trần Thiên Minh không phải không nghĩ đến mình làm một mình. Do trời khung tập đoàn dẫn đầu, thành lập một cái mới công ty con, nghiệp vụ phạm vi chủ thể chính là di động internet, tuyến bên trên mua sắm bình đại thêm họ phở lìn thẳng doanh siêu thị hệ thống, cả nước hậu cần chuyển phát nhanh. Nhưng là, cái này thể lượng thật sự là quá lớn, cần tiêu hao khổng lồ tiền mặt lưu. Tiếp theo, còn cần rất nhiều nhân lực tài nguyên. Chỉ dựa vào một công ty, căn bản là ăn không vô tới. Thương chiến bên trong, thiên cơ rất trọng yếu. Thừa dịp thị trường không có người làm kẻ khai thác, Trần Thiên Minh nếu là có thể sớm bố cục, cái kia kẻ đến sau chắc chắn đều đi theo phía sau hắn, chỉ có thể không ngừng đuổi theo. Nếu như quyết trương tốc độ quá chậm, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác liên hợp lại, đem thị trường cấp tốc chiếm trước. Loại chuyện này, Trần Thiên Minh là tuyệt đối không thể nào để cho phát sinh. Mà giải quyết vấn đề này mấu chốt, chính là có đầy đủ nhiều đối tác. Bọn hắn phía sau gia tộc thế lực cũng sẽ thành Trần Thiên Minh tùy thời điều động tài nguyên. như thế mới có thể lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành bộ cục. Không nói lũng đoạn, chí ít có thể một mực đứng vững long đầu địa vị. Đôi này công ty nổi tiếng, không chỉ có lấy cực lớn có ích, càng là đối với đến tiếp sau thị trường phát triển, cũng đem mang đến không cách nào lường được ảnh hưởng. Chương 730, gió lốc tư bản, ba nhà công ty con. Chương 730, gió lốc tư bản, ba nhà công ty con mà kết quả cũng là rõ ràng. Tại Trầm Thần các loại đời thứ hai trợ giúp hạ, vẹn vẹn một tuần thời gian, công ty từ đăng ký đến tuyên chỉ, lại đến giàn khung cùng các bộ môn thành viên, liền toàn bộ giải quyết xong tất. Nhờ vào Ma Đô tòa này phồn hoa kinh tế chi đô, các ngành các nghề nhân tài đều lùn kéo đến, nghĩ tại tòa này mộng tưởng thành thị đại triển hoành đồ, vì chính mình mưu cái tốt tiền đồ. Cho nên, nơi này chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Chỉ cần có tiền, có tư bản, có là người có thể vì ngươi làm việc. Công ty tên là Gió Lốc Tư Bản, đăng ký tài chính vì là 3 ức. Trong đó 1.5 ức là Trầm Thần các loại Ma Đô đời thứ 2 mộ tập tới, mà khác 1.5 ức thì là do Trời Khung tập đoàn Ma Đô phân bộ bỏ vốn. Gió Lốc Tư Bản danh nghĩa lại sắp đặt 3 vóc dáng công ty, theo thứ tự là Trưởng Hà Khoa học Kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, Vỏ Sò mua sắm công ty trách nhiệm hữu hạn, Lôi Điện vận chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong đó, Trần Thiên Minh xuất ra 1.5 ức tài chính, lại thêm hắn làm công ty chiến lược cố vấn, độc chiếm 60 cổ phần, Trầm Thần chiếm cổ 20, còn lại Ma Đô đời thứ 2 nhóm chiếm cổ 20. Từ Trầm Thần đảm nhiệm Gió Lốc Tư Bản chấp hành chủ tịch, nhưng Trần Thiên Minh lại có được độc lập quyền quyết định cùng một phiếu quyền phủ quyết. Đây là vì tránh cho bị giá không, cùng công ty quy mô lớn mạnh về sau, bị Trầm Thần cùng liên hợp cái khác các cổ đông gạt ra công ty. Đối với cái này, Trầm Thần cùng Ma Đô đời thứ 2 nhóm tự nhiên không dám có ý kiến. Dù sao, bọn hắn là nghĩ phụ thuộc Trần Thiên Minh đầu não, cùng thương nghiệp tài nguyên tu lợi. Cho nên, bọn hắn tất nhiên là không dám mạo hiểm ra đem Trần Thiên Minh thay vào đó ý nghĩ. Hợp tác đã định sau, Trầm Thần thể hiện ra ưu tú năng lực cá nhân. Hắn đầu tiên là cho Ma Đô mấy nhà đỉnh cấp săn đầu công ty tổng giám đốc đánh thông điện thoại, từ công ty bọn họ kho số liệu bên trong tìm kiếm thích hợp Gió Lốc Tư Bản danh nghĩa ba nhà công ty con giám đốc nhân tuyển. Bằng vào thẩm gia thiếu gia tầng này thân phận, các lớn đỉnh cấp săn đầu công ty tự nhiên là vô cùng coi trọng. Tại trải qua tầng tầng sàng chọn về sau, cuối cùng mỗi nhà công ty đề cử 2 vị đỉnh tiêm nhân tài. Trầm Thần để săn đầu công ty thông chi bọn hắn, xế chiều ngày mai 2 điểm đến Gió Lốc Tư Bản phỏng vấn. Rất nhanh, những thứ này nhân tài ưu tú đều nhận được săn đầu công ty thông chi. Cùng lúc đó, Trầm Thần cũng là trước tiên liên hệ Trần Thiên Minh, nói với hắn thông báo tuyển dụng công ty con giám đốc nhân tuyển một chuyện, cũng để hắn dành thời gian tới một chuyến. Dù sao, cái này liên quan đến công ty tương lai phát triển. Có Trần Thiên Minh ở đây, nói không chừng có thể cung cấp tốt hơn đề nghị. Biết được việc này về sau, Trần Thiên Minh sảng khoái đáp ứng. Ngay nọ buổi chiều, 2 điểm, Gió Lốc Tư Bản, phỏng vấn cửa phòng làm việc. Hơn 10 vị người mặc Âu phục đeo cạ dạ bạc, an mặc cẩn thận tỉ mỉ tìm được người, cũng sớm đã chờ đã lâu. Những người này, có nam có nữ, niên kỷ đều tại 28 tuổi 35 tuổi ở giữa, chính là thanh tráng niên thời kỳ. Bọn hắn đều là danh giáo tốt nghiệp, tại cơ sở cùng từng cái bộ môn đảm nhiệm qua quản lý công việc, đồng thời biểu hiện ra cực mạnh tăng lên tiềm lực. Trong đó, càng là có mấy vị là tại công ty lớn đảm nhiệm qua tầng quản lý, nhưng bởi vì một ít nhân tố, cho nên nghĩ đi ăn máng khác đến càng có tiềm chất công ty phát triển. Tâm tình mọi người thấp thỏm, ôm khác biệt mục đích, tụ tập đến nơi đây. Bọn hắn mục tiêu nhất trí, đó chính là nhận lời mời thành công, gia nhập nhà này mới thành lập công ty. Trước khi đến, san đầu công ty đều cùng bọn hắn nói qua này nhà công ty bối cảnh. Tuy là mới thành lập công ty, nhưng người sáng lập là Ma Đô thẩm gia thiếu gia Trầm Thần, công ty cổ đông đều là Ma Đô đỉnh cấp đời thứ hai, muốn tiền có tiền, muốn bối cảnh có bối cảnh. Có thể nói, chỉ cần gia nhập này nhà công ty, tại sau này trong công việc không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Một khi công ty đưa ra thị trường, bọn hắn làm nhóm đầu tiên gia nhập công ty Nguyễn Lão, đến lúc đó đạt được tiền tài cùng địa vị, chắc chắn không thể đo lường. Mà cái này cũng là hấp dẫn bọn hắn đến nơi đây tìm việc nhân tố chủ yếu. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Vì tiền đồ, vì tốt đẹp hơn tương lai, bọn hắn giờ phút này trong lòng cần trường, cũng là nhân chi thường tình. Đợi vài phút, giang giác, phỏng vấn văn phòng đại môn được mở ra. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc nữ sĩ OL đồ công sở, nửa người dưới mặc vớ cao màu đen, dưới chân giẫm lên giày cao gót mỹ nữ, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mỹ nữ này dáng người sung mãn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhan trị càng là không thể so với nghệ thuật học viện giáo hoa kém. Trước ngực nàng treo một cái sâu bài, trên đó viết một hàng chữ: chủ tịch trợ lý Thẩm Tiến Tiến. Thẩm Tiến Tiến là Trầm Thần biểu muội, trong nước 985 trường trung học công thương quản lý tốt nghiệp. Nhan trị xuất chúng, dáng người ngạo nhân, năng lực làm việc xuất sắc. Trầm Thần đối trợ lý nhân tuyển phi thường trọng thị, bởi vì đối phương chỗ qua tay hạng mục cùng tư liệu liên quan đến công ty danh nghĩa ba nhà công ty con phát triển, cho nên nhất định phải tìm một vị tin được người một nhà. Một phen tuyển chọn tỉ mỉ dưới, Thẩm Thiến Thiến bất luận là quan hệ, vẫn là chuyên nghiệp năng lực, đều phi thường phù hợp. Bởi vậy, Trầm Thần cũng là hao tốn thật lớn khí lực mới thuyết phục thành công, để Thẩm Thiến Thiến đảm nhiệm mình trợ lý, phụ trách xử lý một chút công việc thường ngày. Đương nhiên, cho ra đãi ngộ cũng là dị thường phong phú. Tiền lương ba bạn, mỗi tháng đều có một món tiền thưởng, một năm 16 lương, cuối năm thưởng khắc tính, lại hàng năm có lương nghỉ ngơi 20 ngày. Đối với mình biểu muội, Trầm Thần cũng không dám bạc đãi. Đương nhiên, tiền lương càng cao, trên thân gánh vác trách nhiệm cũng càng thêm trọng đại. Cho nên, Thẩm Thiến Thiến trước tiên liền đem công việc cho tử, sau đó cưỡi ngựa nhậm chức, chính thức trở thành Gió Lốc Tư Bản chủ tịch trợ lý. Để các vị đợi lâu, ta là chủ tịch trợ lý, Thẩm Thiến Thiến. Phỏng vấn lập tức bắt đầu. Vị nào là Nhậm Hạo? Thẩm Thiến Thiến trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu hướng đám người quét tới. Thẩm trợ lý, ta là Nhậm Hạo. Lúc này, một người đeo kính kính thanh niên nam tử đứng dậy hướng Thẩm Thiến Thiến nói: Nhậm Hạo, ngươi là vị thứ nhất phỏng vấn người, cùng ta đi vào đi. Nói xong, Thẩm Thiến Thiến liền quay người hướng phỏng vấn văn phòng đi đến. Nhậm Hạo thở sâu, chậm nhanh chân đuổi theo trước. Rất nhanh, Nhậm Hạo liền phát hiện trong văn phòng có ba tên nam nhân ngồi tại phía trước. Khi thấy rõ ba người khuôn mặt về sau, Nhậm Hạo nội tâm vạn phần chấn kinh. Gió lốc tư bản người sáng lập, Thẩm gia thiếu gia Trầm Thần, thế mà không phải ngồi tại chủ vị. Giờ phút này, ngồi tại chủ vị là một vị phong thần tuấn giật, mặt quan như ngọc tuổi trẻ nam tử. Tuổi của hắn có thể nói là ba vị phỏng vấn quan bên trong nhỏ nhất. Có thể trên người hắn phát tán ra cái kia cố không giận tự uy khí thế, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Ba vị phỏng vấn quan, các ngươi tốt. Ta gọi Nhậm Hạo, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp ở Đế quốc Lý Công học viện, là công thương quản lý thạc sĩ trình độ. Tương tại toàn cầu top 500 xí nghiệp công việc, cũng thông qua tự thân cố gắng, đem tập đoàn công ty công trạng liên tục 3 năm lật ra gấp 2, cuối cùng thu được một cái phó tổng chức vụ. Đảm nhiệm phó tổng trong lúc đó, tự tay tham dự không ít trọng đại hạng mục, cũng đều lấy được không tệ thành tích. Những thứ này đều là lý lịch của ta, còn xin phỏng vấn quan xem qua. Nhậm Hạo tập trung ý chí. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía ba vị phỏng vấn quan, không kiêu ngạo không tự ti tự giới thiệu mình. Nói xong, còn đem mình sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong sơ yếu lý lịch, đưa tới ba vị phỏng vấn quan trước mặt. Chương 731, vị thứ nhất phỏng vấn người, Nhậm Hạo chương 731, vị thứ nhất phỏng vấn người, Nhậm Hạo chỉ gặp Trầm Thần tiếp nhận sơ yếu lý lịch, chủ động phân phát đến Trần Thiên Minh trong tay, cùng một vị khác công ty phó tổng. Ba người lực chú ý rất nhanh liền rơi vào Nhậm Hạo trên lý lịch sơ lược. Từ phần này sơ yếu lý lịch đến xem, Nhậm Hạo bất luận là kinh nghiệm làm việc, vẫn là đảm nhiệm quản lý cương vị sau làm ra thành tích, nhìn đều phi thường ưu tú. Có thể nói, phi thường phù hợp gió lốc tư bản thông báo tuyển dụng yêu cầu. Đương nhiên, phỏng vấn cũng không đơn giản bèn bèn nhìn cá nhân sơ yếu lý lịch. Càng quan trọng hơn, vẫn là lâm tràng phản ứng, cùng đối với hắn cá nhân tổng hợp năng lực phương diện khảo sát. Dù sao, sơ yếu lý lịch viết lại thiên hoa loạn truy, nhưng là cá nhân biểu hiện không thể để cho phỏng vấn quan hài lòng, cũng là phí công. Mấy phút đồng hồ sau, đám người đem Nhậm Hạo sơ yếu lý lịch xem hết, lúc này mới có rảnh đưa ánh mắt nhìn về phía Nhậm Hạo. Trầm Thần trầm ngâm một hồi, thần sắc lạnh nhạt hướng Nhậm Hạo hỏi: "Nhậm tiên sinh, ngươi sơ yếu lý lịch rất ưu tú, phi thường phù hợp chúng ta gió lốc tư bản thông báo tuyển dụng yêu cầu. Tiếp xuống, chúng ta sẽ đối với ngươi hỏi mấy vấn đề, mời ngươi cần phải chăm chú trả lời." Nhậm Hạo một mặt nghiêm mặt nhẹ gật đầu: "Không có vấn đề." Trầm Thần xuất ra đã sớm chuẩn bị xong phỏng vấn vấn đề: "Nhậm tiên sinh, xin hỏi ngươi vì sao lại lựa chọn gia nhập chúng ta gió lốc tư bản?" "Đề thứ nhất chỉ là đơn thuần muốn giải tìm việc người tâm thái, cùng tham gia phỏng vấn dự tính ban đầu. Chỉ có thể coi là được là thông thường đề, cũng không có tồn tại cái gì quá đại nạn độ. Nhậm Hạo cũng không phải mới vào chỗ làm việc người mới, cho nên vấn đề này đối với hắn mà nói, không phải rất khó. Có thể càng là loại này đơn giản khảo đề, hắn lại càng phát ra coi trọng. Bởi vì, đây càng có thể phản ứng ra một cái tìm việc người thái độ, cùng đối với lần này phỏng vấn coi trọng trình độ. Đối với Nhậm Hạo tới nói, gia nhập gió lốc tư bản là hắn chỗ làm việc tiếp sống to lớn kỳ ngộ một trong. Nếu là có thể thành công nhập chức, lấy năng lực của hắn, tuyệt đối có thể tại cái này to lớn sân khấu phát huy ra hào quang chói sáng. Đối với hắn ngày sau tiền đồ sẽ thêm vào nồng hậu dày đặc một bút. Cho nên hắn chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại." Nhậm Hạo hít một hơi thật sâu, não hải bắt đầu phong bạo, tổ chức ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, Nhậm Hạo ánh mắt tại ba vị phỏng vấn quan trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng trực tiếp đối đầu Trầm Thần ánh mắt. "Thẩm đồng, không nói gạt ngươi, ta sở dĩ sẽ tới quý công ty phỏng vấn, chủ yếu là có săn đầu công ty đề cử. Khi biết có phần này cương vị nhu cầu về sau, ta trước tiên lợi dụng hiện hữu con đường, hiểu rõ gió lốc tư bản có quan hệ tin tức. Mặc dù gió lốc vốn liếng là nhà mới thành lập công ty, nhưng đăng ký tài chính lại cao tới 3 ức, đầu tư cổ đông đều là giống Thẩm đồng như vậy, tại Ma Đô bối cảnh thâm hậu tồn tại. Cái này mang ý nghĩa, quý công ty bất luận là nội tình, vẫn là tự có tài chính, đều muốn so những công ty khác mạnh lên không ít. Ta thật sâu ý thức được, Thẩm đồng là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Mà ta may mắn có thể được đến như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở, cho nên ta phi thường nguyện ý gia nhập công ty, vì công ty từ mới lập đến trưởng thành là một nhà công ty lớn, cống hiến mình một phần lực lượng. Ta tại cái khác công ty đảm nhiệm qua bên trong cao tầng, có ưu tú quản lý cùng cân đối năng lực, đối mặt các loại đột phát sự kiện xử lý cùng năng lực ứng biến, cũng có không tệ kinh nghiệm. Ta nghĩ, đây là ưu thế của ta một trong, đồng thời cũng là quý công ty trước mắt cần có. Nhậm Hạo không có khẩn trương, không có bất an. Toàn bộ trả lời quá trình, chậm rãi mà nói, tự nhiên hào phóng. Nói thật, điểm ấy để Trầm Thần, Trần Thiên Minh cảm thấy rất hài lòng. Chỉ ít tại năng lực ứng biến phương diện, Nhậm Hạo biểu hiện được phi thường ưu tú. Trầm Thần cười gật gật đầu, lập tức lại đưa ra hai vấn đề. Nhậm Hạo đều trả lời phi thường hoàn mỹ. "Trần thiếu, ngươi hỏi tới một cái đi." Trầm Thần ghé mắt, nhìn về phía ngồi tại xe vị bên trên Trần Thiên Minh, cười nói: "Gặp đây." Trần Thiên Minh gật gật đầu. Chợt, hắn liền mở miệng hỏi: "Nhậm tiên sinh, nếu như ngươi may mắn gia nhập gió lốc tư bản, cũng đảm nhiệm vỏ sò mua sắm công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc, ngươi đối công ty sẽ có cái gì an bài? Hoặc là nói, ngươi có cái gì quy hoạch cùng mục tiêu?" Chương 732, Lâm Vi, phỏng vấn tài vụ tổng thanh tra chức vụ. Chương 732, Lâm Vi, phỏng vấn tài vụ tổng thanh tra chức vụ. Đối mặt vấn đề này, Nhậm Hạo hốc mắt lập tức trừng lớn. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Thiên Minh nói lên vấn đề sẽ như thế to lớn. Bất quá hắn tâm lý tố chất cực mạnh, rất nhanh liền biết Trần Thiên Minh đây là có ý muốn khảo nghiệm chính mình. Nếu như mình trả lời, có thể làm cho đối phương hài lòng. Như vậy một khi nhận lời mời thành công, vậy hắn cương vị khả năng cũng không phải là phó tổng quản lý, mà là tại công ty đảm nhiệm CEO chức vị. Bất luận là lương một năm đãi ngộ, vẫn là trong tay trưởng không quyền lực, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây là áp lực, nhưng cùng lúc cũng là kỳ ngộ. Nhậm Hào để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, trong đầu hồi tưởng lại săn đầu công ty cung cấp tư liệu, cùng mình trước kia chuẩn bị xong các loại phương án ứng đối. Vài phút qua đi, Nhậm Hào trong lòng đã đánh tốt nghĩ săn trong đầu, đối đầu Trần Thiên Minh ánh mắt. Trần Đồng, nếu như ta may mắn có thể gia nhập gió lốc tư bản, cũng đảm nhiệm vỏ sò mua sắm công ty trách nhiệm hữu hạn CEO, như vậy ta sẽ trước tiên khiển trách món tiền khổng lồ, thông báo tuyển dụng ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhân tài, tổ kiến một cái công thành đoàn đội, đối tuyến bên trên mua sắm áp tiến hành khai phát. Đồng thời, phái ra công ty thành viên, đối nên mua sắm phương thức tiến hành một cái toàn phương vị điều nghiên thị trường. Từ người sử dụng góc độ xuất phát, toàn phương vị cẩn thận hóa định chế sản phẩm. Đồng thời, phái ra khảo sát đoàn đội, hướng nước ngoài những cái kia tuyến bên trên mua sắm bình đại thị kinh, học tập bọn hắn vận doanh phương thức cùng thu lợi hình thức, tận khả năng chuyển hóa làm thích hợp chúng ta bản thổ vận hành phát triển hình thức. Không thể không thừa nhận, Nhậm Hào tại tham gia phỏng vấn trước đó, liền đã đối với mình có rõ ràng định vị. Đối gió lốc tư bản dưới cờ, sắp sáng lập 3 nhà công ty con chủ doanh nghiệp vụ, đều làm đủ bài tập. Bởi vậy, làm Trần Thiên Minh cho ra cái này khảo đề lúc, Nhậm Hào kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Cho nên, giờ phút này hắn mới có thể phát huy đến xuất sắc như thế. Toàn bộ phỏng vấn quá trình phi thường thuận lợi. Nhậm Hào cho 3 vị phỏng vấn quan lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhậm tiên sinh, phỏng vấn đến đây là kết thúc. Ngươi trước tiên có thể trở về. Công ty của chúng ta sẽ ở 2 cái ngày làm việc bên trong, cho ra phải chăng thu nhận tin tức. Trầm thân mỉm cười, đối Nhậm Hào nói. Minh bạch. Nhậm Hào từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính hướng 3 vị phỏng vấn quan bái. Sau đó, quay người đi ra văn phòng. Cùng lúc đó, ngoài cửa một đám phỏng vấn người gặp cửa phòng xoay mở, Nhậm Hào từ bên trong đi ra, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn. Có hiếu kỳ, chờ mong. Bất quá, bọn hắn còn đến không kịp nói chuyện, chủ tịch trợ lý Thẩm Thiến Thiến liền báo ra kế tiếp phỏng vấn người danh tự. Vị kế tiếp, Lâm Vi. Không bao lâu, một người mặc chức nghiệp OL sáo trang đại mỹ nữ, liền tại mọi người ánh mắt hạ đứng dậy. Ta là Lâm Vi. OL sáo trang mỹ nữ vừa cười vừa nói. Cùng ta đi vào đi. Thẩm Thiến Thiến nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu nàng cùng mình tiến vào văn phòng. Lâm Vi không chần chờ, đi theo Thẩm Thiến Thiến sau lưng, sau đó biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đám người rất mau đưa lực chú ý nhìn về phía Nhậm Hào, muốn từ trong miệng hắn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới phỏng vấn tin tức. Trong văn phòng, Lâm Vi đi đến trung ương, hướng phía trước 3 vị phỏng vấn quan có chút không người. Ba vị phỏng vấn quan, các ngươi tốt, ta gọi Lâm Vi, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp ở Hạ Môn Đại học Kinh tế Tài chính, học chính là kế toán cùng tài vụ quản lý. Lần này đến đây là nghĩ nhận lời mời quý công ty tài vụ tổng thanh tra chức vụ. Lâm Vi ánh mắt tại 3 vị phỏng vấn quan trên thân đảo qua, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút chấn kinh, bởi vì Trầm Thần cùng Trần Thiên Minh hai người thật sự là quá trẻ tuổi. Nhìn, muốn so tuổi của mình còn nhỏ. Thế nhưng là, bọn hắn trước bàn minh bài, lại viết người sáng lập kiêm chấp hành chủ tịch cùng công ty đồng sự. Cái này mang ý nghĩa, hai người bọn họ thân phận chân chính là này nhà công ty lão bản. Mà Trầm Thần đại danh, Lâm Vi sớm tại trước khi đến, san đầu công ty liền chủ động đề cập với nàng lên qua. Bởi vậy, Lâm Vi mặc dù chấn kinh, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao người ta Trầm Thần thế nhưng là ma đô đại danh đỉnh cấp phú nhị đại, chỉ là Thẩm gia thiếu gia tầng này thân phận, cũng đủ để cho người tôn trọng cùng kính sợ. Theo lý thuyết, lấy Trầm Thần thân phận, nên là hiện trường tôn quý nhất người, hắn ngồi tại phỏng vấn C vị mới đúng. Có thể hiện thực lại là, C vị ngồi một vị so với hắn càng thêm tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Một màn này, để Lâm Vi nội tâm không khỏi sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, trước mắt vị này Trần Đồng, lai lịch thân phận, lại muốn so Thẩm thiếu còn muốn tôn quý. Lâm Vi không dám nghĩ sâu, nhưng lại càng thêm kiên định, nàng muốn gia nhập gió lốc tư bản quyết tâm. Dù sao Thẩm thiếu là cái này nhà công ty người sáng lập, có Thẩm gia làm chỗ dựa, như vậy này nhà công ty sẽ có được so những công ty khác, nhìn không thấy ẩn hình ưu thế. Nó tiềm lực phát triển cũng sẽ bởi vậy trở nên càng thêm to lớn. Bây giờ chính là công ty mới thành lập, cần nhân thủ thời điểm. Lúc này nhập chức, đó chính là công ty nhóm đầu tiên nguyên lão. Một khi công ty trưởng thành, cái kia nàng Lâm Vi cũng chắc chắn trở thành công ty cao quản. Đến lúc đó, bất luận là địa vị, vẫn là trong tay trưởng không quyền lực, hoặc là công ty chia hoa hồng cùng tiền thưởng, Lâm Vi đều là dễ như trở bàn tay. Chương 733, đánh cược khảo nghiệm. Chương 733, đánh cược khảo nghiệm. Theo Lâm Vi vừa mới nói xong, Trầm Thần, Trần Thiên Minh cùng vị kia phó tổng, ba người ánh mắt đều rơi vào Lâm Vi trên thân, tinh tế dò xét. Đối với cái này, Lâm Vi không có luống cuống, ngược lại biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt. Chỉ gặp nàng trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng nói, "Ta từng tại Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật công ty nhậm chức 2 năm, cũng đảm nhiệm công ty bọn họ tài vụ tổng thanh tra, có phong phú kinh nghiệm làm việc. Trong lúc đó, còn tự học các loại cao cấp giấy chứng nhận. Cho nên, ta tin tưởng mình hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm gió lốc tư bản dưới cờ tùy ý toàn gia công ty tài vụ tổng thanh tra." Nghe xong Lâm Vi lời nói này, Trầm Thần âm thầm gật đầu. Từ lý lịch của nàng đến ăn nói, lại đến cá nhân khí chàng, Lâm Vi không thể nghi ngờ là cái chỗ làm việc nữ cường nhân. Có năng lực, có dạ tâm, càng có nhiệt tình. Đây là hiện giai đoạn công ty muốn nhất thu nhận nhân tài. Trầm Thần mỉm cười, chợt nhân tiện nói, Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật công ty là nghiệp nội lừng lẫy nổi danh công ty lớn, Lâm tiểu thư có thể tại cạnh tranh kịch liệt như vậy hoàn cảnh bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời còn đảm nhiệm tài vụ quản lý, đủ để chứng minh năng lực của ngươi. Chúng ta là một nhà mới thành lập công ty, tương lai phát triển tiền cảnh rất lớn. Ta nghĩ Lâm tiểu thư cũng chính là coi trọng điểm này, mới có thể đến đây nhận lời mời phỏng vấn a. Lâm Vi gật đầu, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Thẩm Đồng, ngươi cũng hiểu biết, giống Hán Hải khoa học kỹ thuật dạng này công ty lớn, cao tầng cán bộ đều là Ninh Khuyết vô lạm. Ta tin tưởng đúng chắc bằng vào năng lực chính mình, đủ để đảm nhiệm cao hơn chức vụ, nhưng hiện thực là công ty cũng không có dư thừa cương vị. Nếu như ta tiếp tục ở công ty ở lại, chí ít trong vòng 5 năm, là không có bất luận cái gì tấn thăng không gian. Vừa lúc gió lốc tư bản mới thành lập, chính là nhu cầu cấp bách nhân tài thời điểm. Ta lúc này tự đề cử mình, nghĩ đến đảm nhiệm xác suất sẽ rất lớn. Mà cái này, chính là ta tới tham gia quý công ty phỏng vấn lý do. Nếu như quý công ty nguyện ý cho ta một cái cơ hội, ta cam đoan, nhất định sẽ biểu hiện ưu tú, tuyệt đối sẽ không cô phụ Thẩm Đồng tín nhiệm. Lâm Vi cái này mục tiêu, chính là tài vụ tổng thanh tra trước. Cho nên, nàng không che giấu chút nào mục đích của mình. Trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc, đối với gió lốc tư bản dạng này mới thành lập công ty, chính là cần một vị trẻ trung khỏe mạnh, kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất chúng nhân tài tỏa chấn. Như thế, mới có thể bằng nhanh nhất, hiệu suất cao nhất tốc độ, đem công ty ngành tài vụ dựng bắt đầu. Mà Lâm Vi, không thể nghi ngờ có lòng tin tuyệt đối. Đồng thời bản thân nàng cũng phi thường xem trọng gió lốc tư bản tương lai phát triển. Một là, Thẩm gia Thẩm Thiếu là cái này nhà đầu tư công ty người sáng lập. Hai là, đầu tư công ty dưới cờ ba nhà công ty con, vượt ngang nhiều cái ngành nghề. Mà mấy cái này ngành nghề, ở trong nước cũng không có đặc biệt nổi danh công ty. Cái này mang ý nghĩa, gió lốc tư bản sẽ là cái nghề này kẻ khai thác, người mở đường. Một khi thương nghiệp bản đồ bố cục thành công, đến lúc đó, tất sẽ trở thành ngành nghề long đầu, triệt để lũng đoạn toàn bộ thị trường. Lương tựa Thẩm gia, lại cổ đông đều là ma đô đỉnh cấp đời thứ hai. Muốn tài chính có tài chính, muốn người mạch có nhân mạch. Chỉ cần công ty xây dựng dựa theo kế hoạch ổn trầm ổn đâm, căn bản cũng không biết tại sao thua. Lúc này gia nhập công ty, chẳng những có thể trở thành công ty nhóm đầu tiên nguyên lão, còn có thể từ trung học tập đến càng nhiều, trên thị trường công ty sở học không đến kinh nghiệm. Tóm lại nhân tố, Lâm Vi không cách nào cự tuyệt như thế một cái cơ hội quý báu. Trần Thiếu, không biết ngươi có ý kiến gì? Trầm Thần không có vội vã đánh nhịp, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Minh, một mặt cười nhạt hỏi. Công ty mới thành lập, tài vụ cũng không phải là mấu chốt, nhưng phòng ngừa chú đáo, đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra nhân tuyển, tự nhiên là muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Dạng này, gió lốc tư bản trường An khoa học kỹ thuật công ty tạm không thiết tài vụ tổng thanh tra trước. Lâm tiểu thư trước đảm nhiệm tài vụ phó tổng giám, lấy 3 tháng trong vòng, tại trong lúc này, ngươi nếu là có thể thể hiện ra tương ứng năng lực cùng giá trị, cái kia đến kỳ sau liền tự động chuyển chính thức, để ngươi chính thức đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra. Trái lại, Lâm tiểu thư cũng chỉ có thể đảm nhiệm tài vụ phó tổng giám. Không biết Lâm tiểu thư ý như thế nào? Trần Thiên Minh ánh mắt đối đầu Lâm Vi ánh mắt. Hắn cũng không phải là lo lắng Lâm Vi còn quá trẻ, ép không được người phía dưới, chỉ là đơn thuần muốn thiết lập một cái khảo hạch, để Lâm Vi cùng ngành tài vụ tất cả mọi người tận mắt nhìn, nàng đến cùng có hay không tư cách đảm nhiệm công ty tài vụ tổng thanh tra trước. Nếu là Lâm Vi đang làm việc trong lúc đó, thể hiện ra đầy đủ xuất sắc năng lực làm việc, đến lúc đó, nàng liền có thể thuận lý thành trường, trở thành tài vụ tổng thanh tra, phía dưới cũng sẽ không có người dám nói nhàn thoại. Nhưng nếu là không được, công ty cũng sẽ trước tiên chọn lựa càng thêm nhân viên thích hợp đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra. Lâm Vi cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Chương 734, đơn tiền lời hàng tháng siêu 1 tỷ, ma đô đỉnh cấp đời thứ hai, tài chính đại lao tranh nhau cầu hợp tác. Chương 734, đơn tiền lời hàng tháng siêu 1 tỷ, ma đô đỉnh cấp đời thứ hai, tài chính đại lao tranh nhau cầu hợp tác. Chỗ làm việc đấu tranh, kỳ thật không có chút nào so bên trong thể chế nhẹ nhõm. Lâm Vi tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người linh lung, nếu là vừa lên đến liền trực tiếp đảm nhiệm công ty tài vụ tổng thanh tra, khó tránh khỏi sẽ bị bộ môn đồng sự hoài nghi, nàng là dựa vào sắc đẹp thượng vị. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nàng tại thuộc hạ trong lòng địa vị. Trần Thiên Minh lần này quyết định đã là cho Lâm Vi một cái chứng minh cơ hội của mình, đồng dạng cũng là vì ngăn chặn cái này du miệng mồm mọi người. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ minh bạch, Lâm Vi sở dĩ có thể đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra trước, hoàn toàn là bằng vào tự thân ưu tú năng lực làm việc, cùng với nàng sắc đẹp không hề quan hệ. Như thế, cũng dễ dàng cho nàng tốt hơn quản lý ngành tài vụ thành viên. Lâm Vi nghe xong Trần Thiên Minh lời nói này về sau, nội tâm mới đầu không phục lắm. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Thiên Minh đây là tại không tin mình năng lực. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện đối phương làm như thế, là có thâm ý khác. Thế là Lâm Vi nhìn về phía Trần Thiên Minh ánh mắt nhiều hơn vẻ tôn kính. Trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy sâu lòng dạ cùng nhu lực, chỉ bằng điểm ấy, Lâm Vi liền không còn dám khinh thị đối phương. Trần Đồng, ta không có ý kiến, hết thảy cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lâm Vi mỉm cười, nói: ngươi chừng nào thì có thể tới công ty đưa tin? Trần Thiên Minh cười hỏi thăm: nhanh nhất 3 ngày sau. Ta phải trước tiên đem trước mắt công việc cùng công ty giao tiếp một chút. Lâm Vi sớm tại trước đó, liền đã cùng công ty đệ đơn từ trước, mới có thể ủy thác săn đầu công ty giúp mình tìm kiếm thích hợp hơn công việc của mình cương vị. Nhưng là công ty lớn nhập chức cùng từ chức đều tự có một bộ quá trình. Cho dù Lâm Vi nguyện ý từ bỏ một bộ phận tiền thưởng và phúc lợi, chỉ cầu bộ phận nhân sự mau chóng đem từ chức thủ tục làm tốt, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian. Trần Thiên Minh nhẹ gật đầu, tốt, cái kia 3 ngày sau ngươi tới công ty đưa tin. Tạ ơn Trần Đồng, tạ ơn Thẩm Đồng. Lâm Vi liền vội vàng đứng lên, một mặt vui mừng hướng Trần Thiên Minh cùng Trầm Thần bái. Sau đó mới quay người đi ra văn phòng. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, trọn vẹn dùng cho tới trưa thời gian. Trần Thiên Minh cùng Trầm Thần mới đem cái này 12 vị tìm việc người toàn bộ mà xong. Trải qua một phen suy nghĩ, Trần Thiên Minh cũng không có đem cái này 12 vị tìm việc người toàn bộ trúng tuyển. Thông qua phỏng vấn, cũng thành công cầm tới nhập chức offer, chỉ có 8 vị. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trong nước 985 trọng điểm trường trung học tốt nghiệp, trình độ cùng lý lịch phi thường ưu tú, lại đều tại công ty lớn đảm nhiệm qua tầng quản lý, tại tương ứng cương vị đều lấy được không tệ thành tích. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn nhập chức, liền có thể lập tức triển khai công việc, đem công ty các bộ môn giản khung toàn bộ đều dựng bắt đầu. Mà Trần Thiên Minh cùng Trầm Thần Thương nghị qua, cho bọn hắn mở ra tiền lương đãi ngộ, muốn so bọn hắn bên trên công việc cao hơn 50%. Tin tức này vừa ra, lập tức để đám người cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Còn lại thành viên khác cùng quản lý cương vị, Trần Thiên Minh đem quyền quyết định đều giao cho Trầm Thần, để hắn toàn quyền phụ trách. Đảo mắt, lại qua một tuần, gió lốc tư bản thành lập, dưới cờ ba nhà công ty con làm việc địa chỉ cũng đều tuyển định. Nhân viên toàn bộ đến nơi, cũng đều đâu vào đấy tiến vào trạng thái làm việc, công ty dần dần đi vào quỹ đạo. Trong vòng luận quần, không ít người đều trong bóng tối chú ý, muốn nhìn một chút gió lốc tư bản đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Đáng nhắc tới chính là Thiên Cung tập đoàn Ma Đồ phân bộ, tài chính công ty tại Trần Thiên Minh can thiệp dưới, tháng này công trạng kinh người, đơn tiền lời hàng tháng vượt qua 1 tỷ. Tại Ma Đồ tài chính trong vòng, không thua gì ném vào một viên bom nổ dưới nước, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời lại không ngừng hâm mộ. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể giống Trần Thiên Minh như vậy, có được sửa đá thành vàng bản sự. Những cái kia đỉnh tiêm tài chính công ty, đơn nguyệt có thể lợi nhuận vượt qua ngàn vạn, liền đã tính phi thường lợi hại. Nhưng cùng Thiên Khung tập đoàn Ma Đồ phân bộ tài chính công ty công trạng so ra, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Trần Thiên Minh liền trở thành Ma Đồ đỉnh cấp đời thứ hai, tài chính các đại lao trong mắt bánh trái thơm ngon. Bọn hắn hao hết thể tâm tư, muốn theo Trần Thiên Minh kết giao, muốn theo hắn hợp tác, để từ đó kiếm một chén canh. Chương 735, Hán Giang lãnh đạo thành phố tổ, Giáng Lâm. Chương 735, Hán Giang lãnh đạo thành phố tổ, Giáng Lâm. Trần Thiên Minh cũng không lười biếng mình bản chức công việc, càng không có quên lãnh đạo cấp trên đem mình điều đến Ma Đô đảm nhiệm bộ kinh tế phó bộ trưởng chức mục đích chủ yếu. Hiện giai đoạn, hắn vẫn là lấy Ma Đô phát triển kinh tế cùng quy hoạch làm chủ. Về phần thương nghiệp phát triển, bất quá là hắn tiện tay vì đó. Tân Phong, Đồng Húc, Mục Gia tỷ đệ, Trầm Thần, Cố Tiểu Dịch các loại Ma Đô đỉnh cấp hảo môn đời thứ hai, bất quá là hắn tại phát triển Ma Đô thượng lưu vòng tầng quá trình bên trong, thuận đường kết bạn hợp tác đồng bạn. Cho nên, hắn tại Ma Đô sinh hoạt phi thường phong phú. Hai mắt vừa mở, bật đến tắt đèn. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Sáng ngày hôm sau, Trần Thiên Minh đi vào Ma Đô cục thành phố đơn vị, tại nhà ăn sáng xong về sau, liền trở về văn phòng. Tốn hao một chút thời gian, đem chồng chất công vụ xử lý hoàn tất. Đột nhiên, trên mặt bàn máy riêng liền vang lên. Trần Thiên Minh vội vàng cầm lấy ống nghe, điện thoại bên kia liền chuyển đến thị ủy thư ký thanh âm. "Trần bộ trưởng, Lư bí thư để ngươi hiện tại tới một chuyến." "Minh Bạch." Mặc dù không biết Lư bí thư tìm mình có chuyện gì, nhưng Trần Thiên Minh cũng không có quá nhiều truy vấn. Cúp điện thoại, Trần Thiên Minh liền đứng dậy đi ra văn phòng. Một khắc đồng hồ qua đi, phòng thư ký làm việc. Trần Thiên Minh thân ảnh vừa đến, thư ký liền trước tiên tiến lên đón, thanh âm cung kính nói: "Trần bộ trưởng, Hán Giang thành phố lãnh đạo mang theo kinh tế tiểu tổ, cố ý đuổi tới chúng ta Ma Đô thành phố, muốn theo ngài lấy thỉnh kinh." Những người lãnh đạo đều ở bên trong, một hồi trở ra, nhớ kỹ nghe bí thư chỉ lệnh làm việc. "Ừm, ta đã biết." Trần Thiên Minh lạnh nhạt gật đầu, sau đó đẩy ra văn phòng cửa phòng, cất bước đi vào. Trong phòng, Lư bí thư, Mã thị trưởng ngồi tại chủ vị. Trước mặt bọn hắn thì ngồi 4 cái trung niên nam tử. Xem xét ăn mặc, rõ ràng chính là bên trong thể chế lãnh đạo. Bọn hắn theo thứ tự là Hán Giang thành phố thị trưởng Lý Nam, phó thị trưởng Vũ Hưng, kinh tế sử sử trưởng Chu Vọng, tài vụ cục trưởng Hà Phóng. "Lư bí thư, Mã thị trưởng, chúng ta lần này đến đây, mục đích đúng là muốn học tập Ma Đô kinh tế hình thức, cho Hán Giang thành phố kinh thương hoàn cảnh làm ra một chút cải biến. Ta nghe nói, cục thành phố bộ kinh tế tới một vị người trẻ tuổi, là cái làm kinh tế tay thiên nghệ. Không chỉ có giải quyết Ma Đô thành phố cao tinh tiêm nghề chế tạo nan đề, còn nhượng chế tạo ngành nghề tỏa sáng thứ hai xuân, cho cục thành phố tăng lên mấy chục ước doanh thu, thậm chí cung cấp hơn ngàn cái vào nghề cương vị. Hai vị lãnh đạo, không biết có thể dẫn tiến chúng ta quen biết nhận biết." Lý thị trưởng trước khi tới, liền đã làm đủ bài tập. Chỉ gặp hắn mỉm cười, không có quá nhiều hàn huyên, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng Lư bí thư cùng Mã thị trưởng nói: "Lý thị trưởng tin tức thật là linh thông. Không tệ, chúng ta cục thành phố hoàn toàn chính xác có như thế một vị ưu tú đồng chí. Hắn gọi Trần Thiên Minh, là kinh đô đại lãnh đạo cố ý điều đến chúng ta Ma Đô thành phố, đảm nhiệm bộ kinh tế phó bộ trưởng chức. Tốt nghiệp ở Hạ Vạn Đại học Thương học viện, là tài chính quản lý hệ thạc sĩ. Đối với kinh tế quy hoạch cùng phát triển, cùng tài chính đầu tư, càng là có độc đáo kiến giải. Tại đảm nhiệm bộ kinh tế phó bộ trưởng về sau, quyết đoán đối nội thực hành cải cách, đối ngoại chế định một hệ liệt biện pháp. Cũng chính là tại cố gắng của hắn dưới, Ma Đô thành phố một chút ngành nghề mới một lần nữa tỏa sáng thứ hai xuân, trở nên càng thêm phồn vinh." Lư bí thư mỉm cười, gặp Lý thị trưởng đám người đến coi chuẩn bị, hơn nữa còn điểm danh muốn gặp Trần Thiên Minh, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Trần Thiên Minh bây giờ danh khí, cần phải so với mình cái này thị ủy thư ký lớn hơn. Nhất là, cái niên đại này, trong kinh đô trụ cột đem kinh tế địa phương cùng chủ chính một phương quan viên công trạng móc nối. Nếu là tại nhiệm trong lúc đó, không cách nào cho kinh tế địa phương, dân sinh các loại mang đến rõ ràng tăng lên. Cái kia muốn cao thăng, đơn thuần nằm mơ. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều quan lớn bắt hết óc, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn xuất ra phương án, tăng lên kinh tế địa phương, cải thiện dân chúng sinh hoạt cùng kinh tế thu nhập. Chương 736, Lư bí thư coi trọng, Trấn Kinh Hán Giang cục thành phố lãnh đạo. Chương 736, Lư bí thư coi trọng, Trấn Kinh Hán Giang cục thành phố lãnh đạo. Cái này rất dễ lý giải. Một vị hợp cách quan phụ mẫu, vì chính một phương, nếu là ngay cả nơi đó dân sinh cùng tài chính đều không thể làm tốt, như vậy thì chứng minh năng lực của hắn không đủ, căn bản là không có cách vì lão bách tính môn mang đến cơm no áo ấm sinh hoạt. Dạng này quan viên nhất định là không có tăng lên tiềm lực. Dù sao tại đảng cùng quốc gia dẫn đầu dưới, quan viên trong tay trưởng không quyền lực lớn, có thể điều động tài nguyên không cách nào đánh giá. Dưới loại tình huống này, còn không cách nào làm ra nhất định thành tích, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, vì chính một phương chủ quan năng lực cùng ánh mắt, xác thực tồn tại vấn đề trọng đại. Dạng này quan viên, đừng nói là phía trên lãnh đạo, liền ngay cả nơi đó dân chúng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ xuống dưới. Bởi vậy, Hán Giang thành phố một đám cục thành phố lãnh đạo coi trọng như thế Trần Thiên Minh, cái này tại Lư Bí Thư cùng Mã Thị Trường trong mắt, hoàn toàn là có thể lý giải. Lư Bí Thư, xem ra cấp trên cũng là rất coi trọng vị này Trần Bộ trưởng. Bằng không thì, cũng sẽ không đem hắn điều đến các người ma đô thành phố trực thuộc Trung ương đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà Trần Bộ trưởng cũng không để cho người thất vọng, đem một thân sở học cùng bản sự, hoàn mỹ phát huy ra, cho các ngươi cục thành phố tài chính mang đến to lớn doanh thu. Điểm này, thật đúng là để chúng ta Hán Giang thành phố cảm thấy hâm mộ. Tại Phó Thị trưởng lúc này trên mặt mang ý cười, trong lời nói đều lộ ra hâm mộ. Nghe vậy, Lư Bí Thư cùng Mã Thị trưởng bèn nhìn nhau cười, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Đừng nhìn Trần Thiên Minh trẻ tuổi, đảm nhiệm chức vụ thời gian không dài, nhưng lại thật vì Ma Đô cục thành phố mang đến rõ rệt chiến tích. Bằng không mà nói, Hán Giang thành phố những thứ này lãnh đạo cũng sẽ không nghe thấy phong thanh liền đội vàng chạy đến. Mỹ Danh nói thỉnh kinh, hướng Trần Thiên Minh đồng chí học tập, kỳ thực trong lòng có chủ ý gì, Lư Bí Thư cùng Mã Thị trưởng hai vị này chủ quan, trong lòng rất rõ ràng. Chỉ là lo ngại mặt mũi, không tốt trực tiếp điểm phạt thôi. Chư vị đồng nghiệp, còn xin an tâm chớ đội. Ta đã để thư ký đi thông chi tiểu Trần, tin tưởng hắn này lại đã đang đuổi trên đường tới. Các ngươi đường xa mà đến, thật sự là vất vả, vẫn là uống ly nước trà làm sơ nghỉ ngơi. Lư Bí Thư làm chủ nhà, nên có lễ nghi, tự nhiên là không thể thiếu. Ma Đô thành phố là thành phố trực thuộc trung ương, hành chính cấp bậc so địa phương phải lớn hơn một cấp. Hắn mặc dù chỉ là thị ủy thư ký, nhưng hành chính cấp bậc lại là phó quốc cấp, lại chức vụ ngậm quyền số lượng nhiều đến kinh người, là hiện trường trong đám người chức cấp cao nhất. Cho nên lời hắn nói, không ai dám lên tiếng phản bác. Cho Lư Bí Thư thêm phiền toái. Lư Bí Thư, ta lấy trà thay rượu, đại biểu chúng ta Hán Giang lãnh đạo thành phố bát tử, hướng ngươi gây nên lấy chân thành ấy nấy. Lý Thị trưởng ôn tồn lễ độ, giống như là một vị thư sinh. Hắn không chỉ có chủ chính năng lực xuất sắc, song thương cực cao. Gặp Lư Bí Thư kiểu nói này, trong lòng rất nhanh liền minh bạch, trong lời nói của đối phương thâm ý thế là trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, nâng chung trà lên, hướng Lư Bí Thư nói: Lý Thị trưởng, chúng ta đều là một thành phố chủ quan, ban quan của ngươi cùng lo lắng, ta đều có thể lý giải. Không phải ta tận lực thổi phồng chúng ta bộ kinh tế vị này phó bộ trưởng, người ta thế nhưng là đường đường chính chính Hạ Vạn Đại học Thương học viện tốt nghiệp tài chính cao tài sinh. Khác lĩnh vực không nói, liền nói là tại kinh tế lĩnh vực, suy nghĩ của hắn cùng nhận biết, tuyệt đối phải vượt qua chúng ta quá nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới nắm lấy chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình, không nhúng tay can dự, cũng không cho hắn bất luận cái gì áp lực, để hắn có thể tại cương vị mình bên trên thỏa thích phát huy. Bộ kinh tế có hôm nay thành danh, hoàn toàn chính là dựa vào tiểu Trần từng giờ từng phút, dùng thực lực mình đánh ra tới. Lư Bí Thư vừa nhắc tới Trần Thiên Minh, nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua, trong lời nói càng là đối với hắn tràn đầy tán thành cùng tán thưởng. Cái này khiến Hán Giang thành phố chúng lãnh đạo âm thầm kinh hãi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Trần Thiên Minh đến tuột cùng vì Ma Đô cục thành phố mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, mới có thể để cho Đường Đường thị ủy thư ký đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chương 737, những người lãnh đạo tốt. Chương 737, những người lãnh đạo tốt. Ngay tại chúng cán bộ lãnh đạo chuyện phiếm ở giữa. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Trong khoảnh khắc, đám người đình chỉ trò chuyện, ánh mắt nhao nhao hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ gặp một cái niên kỷ 20 vừa ra mặt, thoạt nhìn như là vừa tốt nghiệp sinh viên thanh niên tuấn mỹ, chính chậm rãi hướng đám người tới gần. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ma Đô cục thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh gặp phòng thư ký làm việc bên trong, giờ phút này ngồi nhiều người như vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Phải biết hắn thư đến nhớ văn phòng nhiều lần như vậy, đây là lần đầu gặp được loại này trận thế. Bất quá ở trong tình hình này, hắn cũng không luống cuống, mà là đi lại nhẹ nhàng, đi đến Lư Bí Thư cùng Mã Thị Trưởng trước mặt cùng kính nhân cần thăm hỏi nói: Lư Bí Thư, Mã Thị Trưởng. Lư Bí Thư hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền đưa tay chỉ hướng Hán Giang cục thành phố cán bộ lãnh đạo mọi người nói: Tiểu Trần, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, mấy vị này đều là Hán Giang cục thành phố lãnh đạo. Hán Giang thành phố thị trưởng Lý Nam, phó thị trưởng Vũ Hưng, kinh tế sử sử trưởng Chu Vọng, tài vụ cục trưởng Hà Phóng. Bọn hắn lần này là cố ý đến chúng ta Ma Đô thành phố, muốn học tập cùng tham khảo chúng ta Ma Đô kinh tế hình thức cùng phát triển lý niệm. Mà ngươi lại là chúng ta Ma Đô thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng, những thứ này đều tại ngươi phân công quản lý cùng chức vụ trong phạm vi. Cho nên ta mới đem ngươi kêu đến, ở trước mặt cùng Hán Giang thành phố mấy vị lãnh đạo trò chuyện chút. Đơn giản mấy câu, liền đem cả kiện sự tình chân tướng nói rõ ràng. Mà Trần Thiên Minh giờ mới hiểu được, vì sao Lư Bí Thư sẽ nóng nảy bận bịu hoàng để thư ký đem mình gọi qua. Hán Giang thành phố là Việt Đông tỉnh một cái kinh tế phát đạt thành thị. Mặc dù không gọi được là kinh tế khai phát khu, nhưng bởi vì tới gần nội hải, cho nên khi địa xây dựng không ít bến cảng cùng bến tàu. Bởi vậy, Hán Giang thành phố hải vận là Việt Đông tỉnh bên trong nổi danh. Hàng năm chỉ là ven biển vận chuyển đường bộ thua, liền có thể cho nơi đó cục thành phố gia tăng phong phú thu thuế. Cái này ưu thế là những thành thị khác không có. Cho nên, Hán Giang cục thành phố cương vị lãnh đạo muốn so cái khác cương vị cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, có lợi tự nhiên là có hại. Bởi vì Hán Giang thành phố địa vị hoàn cảnh đặc thù, cho nên dẫn đến nơi đó ngư long hỗn tạp, kinh thương điều kiện tương đối hỗn loạn, các ngành các nghề phát triển cao thấp không đều. Điểm này, thành cục thành phố ban lãnh đạo tăng lên công trạng nan giải. Trong lúc đó, bọn hắn nghĩ tới không ít biện pháp, cũng trưng cầu ý kiến qua không ít chuyên gia, cuối cùng áp dụng hiệu quả đều không như ý muốn. Mà liên tại đoạn thời gian trước, Hán Giang thành phố nơi đó một vị hào môn tử đệ đến Ma Đô du ngoạn, cũng ở chỗ này kết giao không ít đỉnh cấp vòng tròn bằng hữu, thông qua bọn hắn hiểu rõ đến Trần Thiên Minh sự tích về sau, trong lòng rất là rung động. Thế là, trước tiên liền đem tin tức nói cho tại cục thành phố làm chủ nhiệm nhị thúc. Trải qua Hán Giang thành phố cục thành phố lãnh đạo đám người liên tục xác nhận tin tức thật giả về sau, lập tức tổ chức hội nghị trọng yếu, sau đó gây dựng như thế một cái kinh tế điều tra nghiên cứu tiểu tổ, cố ý từ Hán Giang đuổi tới Ma Đô, chính là vì có thể làm mặt cùng Trần Thiên Minh tâm sự, từ hắn nơi này giải được càng nói thêm hơn cao kinh tế hiệu quả và lợi ích phương châm. Không phải bọn hắn đầu cơ trục lợi, mà là Trần Thiên Minh năng lực thực sự quá mức ưu tú, đến mức để Hán Giang lãnh đạo thành phố ban tử đều cảm thấy hâm mộ. Mà làm như thế, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, căn bản cũng không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Bọn hắn chỉ muốn ở trước mặt hướng Trần Thiên Minh hỏi sách, như thế nào hiệu suất cao có chất lượng, vì nơi đó xí nghiệp cùng bách tính gia tăng kinh tế thu nhập. Trở về chính đề, trải qua Lưu Bí Thư sau khi giới thiệu, Trần Thiên Minh mới biết được trước mắt mấy vị này trung niên nam nhân, đúng là sát vách Hán Giang thành phố cục thành phố lãnh đạo. Các vị lãnh đạo, các ngươi tốt. Trần Thiên Minh mỉm cười, chủ động hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Chương 738, sự tình quá lớn, không dám tùy tiện nhúng tay. Chương 738, sự tình quá lớn, không dám tùy tiện nhúng tay. Dựa theo cấp bậc phân chia, Trần Thiên Minh là Ma Đô cục thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng, thuộc về chính tính cấp cán bộ. Hán Giang thành phố một đám cán bộ lãnh đạo, chức cấp cao nhất chính là Hán Giang thành phố thị trưởng Lý Nam. Nhưng hắn cùng Trần Thiên Minh cùng cấp, cũng là chính tính cấp cán bộ. Mà lại Ma Đô là thành phố trực thuộc trung ương, hành chính cấp bậc muốn so phương lược cao một chút, chức vụ ngậm quyền lượng cũng sẽ lớn hơn. Cho nên, Trần Thiên Minh địa vị hoàn toàn không thể so với Hán Giang thành phố các vị lãnh đạo thấp. Có thể làm sao, ai bảo Trần Thiên Minh niên kỷ còn nhẹ. Nắm lấy kính già yêu trẻ, kính trọng tiền bối nguyên tắc, tiếng la lãnh đạo cũng là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Trần bộ trưởng tuổi trẻ tài cao, long trương tuổi tư. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Lý thị trưởng hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào Trần Thiên Minh trên thân lặng yên dò xét. Có câu nói là, nghe danh không bằng gặp mặt. Trước khi tới, bọn hắn thông qua nhiều mặt con đường đi nghe ngóng Trần Thiên Minh nội tình, thế mới biết đối phương nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng tự thân tài hoa hơn người. Nhập chức Ma Đô cục thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng trước sau mới hơn nửa năm thời gian, liền bị bộ kinh tế cùng cục thành phố mang đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Khó được nhất là Trần Thiên Minh tại hải ngoại cũng có quan hệ, bằng vào tự có giao thiệp cùng tài nguyên, liền độc lập giải quyết Ma Đô chế độ đo lường của Trung Quốc tạo ngành nghề cao tinh tiêm nan giải vấn đề. Thậm chí tại Ma Đô thương vòng cũng có kinh người lực ảnh hưởng. Hán Giang cục thành phố một đám lãnh đạo càng là hiểu rõ, càng là bị Trần Thiên Minh năng lượng làm chấn kinh. Bởi vậy mới có thể không ngại cực khổ, cố ý từ Hán Giang thành phố đổi tới Ma Đô cục thành phố, chỉ vì có thể cùng Trần Thiên Minh gặp mặt một lần, thuận tiện trưng cầu ý kiến một vài vấn đề. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý thị trưởng giờ phút này đối Trần Thiên Minh giọng nói chuyện cũng là mang theo vài phần lấy lòng. Bằng không, hắn đường đường một thành phố chi trưởng, cần gì đối Trần Thiên Minh tên tiểu bối này cung kính như vậy? Lý thị trưởng quá khen rồi. Không biết Lý thị trưởng, còn có mấy vị đồng chí tìm ta cần làm chuyện gì? Trần Thiên Minh khoát tay áo, một mặt khiêm tốn. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, từ trước đến nay không thích dây dưa dài dòng. Hán Giang thành phố chúng lãnh đạo cố ý đuổi tới Ma Đô, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp mình, hiển nhiên là mang theo trọng yếu mục đích. Cái này khiến Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng bọn hắn tìm mình là có chuyện gì? Lý thị trưởng cũng không có vội vã trả lời, mà là hướng bên cạnh tại phó thị trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, vội vàng trả lời: "Trần bộ trưởng, thư không dám giấu giếm, chúng ta Hán Giang thành phố mấy năm gần đây ngoại trừ bến cảng bến tàu hải vận ngành nghề bên ngoài, cái khác ngành nghề đều không có quá lớn tăng lên. Trong lúc đó, chúng ta thị ủy thư ký cùng cục thành phố lãnh đạo nghĩ hết các loại biện pháp, thích hợp đến hiệu quả cũng không rõ ràng. Chuyện này, một mực là chúng ta Hán Giang thành phố nan giải. Nghe nói Trần bộ trưởng tại kinh tế lĩnh vực phương diện tạo nghệ cao minh, cho nên lần này, chúng ta là cố ý hướng ngươi thỉnh kinh, hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo, cho chúng ta Hán Giang lãnh đạo thành phố ban tử chỉ con đường sáng. Việc quan hệ chiến tích, càng quyết định bọn hắn hoạn lộ kiếp sống. Bởi vậy, đối với việc này, toàn bộ Hán Giang lãnh đạo thành phố ban tử phi thường trọng thị. Mặc dù bọn hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, Trần Thiên Minh xuất thủ liền có thể giải quyết triệt để loại tình huống này. Nhưng chỉ cần có thể đưa ra hữu hiệu đề nghị, cải thiện một chút tài chính tình huống, bọn hắn liền đã rất thỏa mãn. Lý thị trưởng, tại thị trưởng, các ngươi hai vị nói đùa. Ta bất quá chỉ là Ma Đô thành phố bộ kinh tế một cái phó bộ trưởng, nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể giúp các ngươi cải thiện Hán Giang thành phố kinh thương hoàn cảnh. Trần Thiên Minh rất nhanh minh bạch, Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ ý đồ đến. Chỉ gặp hắn lắc đầu, quả quyết cự tuyệt bị mang mũ cao. Dù sao, chuyện này hoàn toàn vượt qua phạm vi chức quyền của hắn bên trong. Làm tốt thì cũng thôi đi, nếu là trong lúc đó xảy ra điều gì được rẽ, đây chính là muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn. Chương 739, từ chối nhã nhặn. Chương 739, từ chối nhã nhặn. Trần Thiên Minh mặc dù đối tự thân năng lực có lòng tin, nhưng Hán Giang thành phố dù sao không thuộc về hắn phạm vi quản hạt. Dù là hắn có tốt sách lược, chỉ khi nào thi hành, tất nhiên sẽ chạm đến những người khác lợi ích. Như thế, phương án của hắn chưa hẳn có thể quán triệt đến cùng. Làm xong, chiến tích đều là Hán Giang lãnh đạo thành phố ban tử. Nếu là không làm xong, không chừng những người này ở đây phía sau sẽ làm sao bôi đen hắn. Loại này tốn công mà không có kết quả, lại sẽ còn đắc tội với người việc cần làm, Trần Thiên Minh tự nhiên không thể lại đần độn đi lên gót. người trong cuộc khó tránh khỏi sẽ bị người xem như con cờ. Nhưng Trần Thiên Minh rất rõ ràng định vị của mình, cho nên hắn không có khả năng bị người tùy ý làm thương dụng. Mà theo Trần Thiên Minh từ chối khéo, Lý thị trưởng mặt mũi tựa hồ có chút không nhịn được, thần sắc lập tức trở nên không được tự nhiên. Đồng dạng, hắn Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ đám người trên mặt cũng hiện đầy vẻ xấu hổ. Lưu bí thư cùng Mã thị trưởng hai người làm ma đô thành phố chủ quan, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem hiện trường cục diện như thế xấu hổ xuống dưới. Tiểu Trần, ngươi đừng đổi tỏ thái độ, để Lý thị trưởng Hàn Nguyên với ngươi trò chuyện chờ hiểu rõ sự tình toàn cảnh về sau, ngươi lại cho thấy mình quan điểm, vậy lúc này không muộn à? Lưu bí thư nhìn về phía Trần Thiên Minh, ấm giọng khuyên nhủ. Bí thư, không phải ta không nguyện ý hỗ trợ, mà là chuyện này thực sự quá mức trọng đại, hơi xử lý vô ý, liền sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ta trên người bây giờ còn khiêng ma đô thành phố phát triển kinh tế gánh nhiệm vụ vốn là nặng nề, làm sao có thể đưa ra thời gian đi xử lý Hán Giang thành phố vấn đề kinh tế? Trần Thiên Minh một mặt cười khổ, hắn cảm thấy Lưu bí thư vẫn là quá đề cao mình, đơn giản cho là mình không gì làm không được. Động lòng người tinh lực là có hạn, không có khả năng mọi chuyện chu toàn. Dù là mạnh như Trần Thiên Minh, cũng giống như thế. Trần Bộ trưởng, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng không để cho ngươi cho chúng ta Hán Giang thành phố kinh tế chế định kỹ càng biện pháp. Chẳng qua là cảm thấy ngươi kiến thức rộng rãi, tại phát triển kinh tế phương diện rất có tâm đắc, cho nên mới muốn tới đây cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Lý thị trưởng không khỏi thở dài. Hắn biết rõ, Trần Thiên Minh sở dĩ sẽ tự tuyệt, cũng là sợ cho mình ôm cái trước cục diện rồi dám. Có loại phản ứng này, cũng là nhân chi thường tình. Mà dù sao có việc cầu người, Lý thị trưởng cũng không tốt bày ra quá cao tư thái. Lời này vừa nói ra, một bên tại phó thị trưởng cũng là vội vàng giải thích nói, Trần Bộ trưởng, Lý thị trưởng nói rất đúng, chúng ta chính là dùng kinh nghiệm của ngươi, giúp chúng ta hảo hảo phân tích. Thấy thế nào làm, mới có thể trợ giúp Hán Giang thành phố cải thiện cùng tăng lên kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chúng ta làm như thế, không đơn thuần là vì mình chiến tích, cũng là nghĩ cho Hán Giang thành phố mấy trăm vạn bách tính, thật sự làm chút chuyện. Trần Thiên Minh sau khi nghe xong, nhìn về phía Lý thị trưởng đám người ánh mắt, lập tức hiền lành không ít. Hắn trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Lý thị trưởng, tại thị trưởng, nếu là như vậy, vậy cái này bận điệu, ta còn là nguyện ý giúp. Chỉ bất quá, ta hiện tại đối với các ngươi Hán Giang thành phố hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không tốt vọng kết luận. Nếu không, ngươi cho ta một chút thời gian chờ ta hiểu qua về sau, lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Như thế nào?" Lý thị trưởng khoát tay áo, sau đó ánh mắt quét về phía kinh tế sử sử trưởng Chu Vọng. "Chu sử trưởng, đem chúng ta chuẩn bị tư liệu giao cho Trần bộ trưởng." "Vâng, Lý thị trưởng." Chu Vọng đội vàng đáp. Hắn lập tức liền từ mang theo người màu đen cặp công văn bên trong xuất ra một sấp đã sớm chuẩn bị xong tư liệu, hai tay đưa tới Trần Thiên Minh trước mặt. "Trần bộ trưởng, đây là chúng ta xuất phát trước, cố ý thu thập cùng chuẩn bị, còn xin ngài xem qua." Chu Vọng thái độ cung kính, cũng không có bởi vì Trần Thiên Minh trẻ tuổi, liền đối với hắn ôm lấy ý khinh thường. Chương 740, xem xét Hán Giang thành phố tư liệu. Chương 740, xem xét Hán Giang thành phố tư liệu. Không thể không nói, Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ chuẩn bị vẫn là rất sung túc. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối với việc này cực kỳ coi trọng. Trần Thiên Minh thuận tay tiếp nhận tư liệu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu lật xem. Hán Giang thành phố vị trí địa lý đặc thù, phía nam tới gần nội hải, ba mặt núi vây quanh. Địa hình phần lớn vì vùng núi cùng đồi núi, căn bản không thích hợp trồng trọt. Dân chúng lâu dài đều là dựa vào loại cây ăn quả cùng lá trà mà sống. Bởi vậy, chủ loại tương đối lớn nhất. Lại thêm, Hán Giang thành phố các đời chủ quan đều vì chiến tích, phát triển mạnh bến cảng cùng hải vận dịch vụ vận chuyển nghiệp. Cái này cũng liền dẫn đến, Hán Giang thành phố cái khác ngành nghề có thể nói là ngư long hỗn tạp, vai phong tả khí thịnh hành. Dân gia trong thành phố kinh thương hoàn cảnh liền nhận lấy tổn hại cực lớn. Thanh danh hủy, rất nhiều thương nhân cùng xí nghiệp tự nhiên là sẽ không muốn đi đầu tư, mà muốn cải biến loại cục diện này, nên hạ máy dược mới có thể cạo xương liệu độc. Đây mới là Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ tìm đến Trần Thiên Minh mục đích chủ yếu nhất. Cùng lúc đó, Lưu bí thư, Mã thị trưởng cùng Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ không có quấy rầy Trần Thiên Minh nhìn tư liệu, bọn hắn đang trao đổi riêng phần mình trong thành phố phát triển kinh tế cùng kinh thương hoàn cảnh. Trần Thiên Minh bằng vào đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió bản sự, vẹn vẹn tốn hao chừng 10 phút đồng hồ, liền đem Chu Vọng trưởng phòng đưa tới một sấp thật dày tư liệu toàn bộ xem hết. Sau đó, trong đầu hắn bắt đầu suy tư phá cục chi pháp. Lý thị trưởng nhạy cảm phát hiện, Trần Thiên Minh đọc qua tư liệu động tác ngừng, hắn rơi vào trầm tư. "Lư bí thư, ngươi nói Trần bộ trưởng coi là thật có biện pháp có thể giúp chúng ta Hán Giang thành phố phát triển kinh tế, cung cấp hữu hiệu sách lược sao? Không phải ta không tin hắn, mà là tại này trước đó, chúng ta Hán Giang thành phố nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng cuối cùng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không nghe nói Trần bộ trưởng sự tích về sau, cố ý chạy đến tỉnh kinh." Lý thị trưởng trong lời nói đều để lộ ra lo lắng. "Lý thị trưởng, tiểu Trần chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, cũng là làm hiện thực tốt cán bộ. Hắn đã đáp ứng ngươi, liền sẽ đem hết khả năng cho các ngươi Hán Giang thành phố tìm tới một đầu đường ra. Ta không khoa trương nói cho ngươi, nếu là ngay cả tiểu Trần người lợi hại như vậy, đều không có cách nào giải quyết các ngươi Hán Giang thành phố nan đề, cái kia những người khác, liền càng thêm không cần trông cậy vào." Lưu bí thư rõ ràng chính là muốn vì Trần Thiên Minh đứng đài. Thông qua đối Trần Thiên Minh tiền nhiệm Ma đô cục thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng trước, cùng hắn làm hết thảy công việc. Lưu bí thư đối Trần Thiên Minh năng lực làm việc biểu thị đầy đủ tán thành. Cho nên, làm Lý thị trưởng đối Trần Thiên Minh năng lực đưa ra chất vấn lúc, Lưu bí thư cái thứ nhất không đáp ứng. "Lý thị trưởng, Lưu bí thư nói không sai. Các ngươi cũng chớ xem thường Trần bộ trưởng, năng lực của hắn thế nhưng là đạt được trong kinh đô trụ cột đại lãnh đạo tán thành. Bằng không, cũng sẽ không bị điều đến chúng ta Ma Đô tới đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Mã thị trưởng cũng là nhịn không được, vì Trần Tiên Minh nói câu lời hữu ích. Lư bí thư, Mã thị trưởng, xem ra các ngươi hai vị là đối Trần bộ trưởng có được cực lớn lòng tin. Thôi được, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn Trần bộ trưởng cuối cùng có thể cho chúng ta Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ một cái như thế nào trả lời chắc chắn. Mặc kệ kết quả như thế nào, phần nhân tình này chúng ta Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ nhớ kỹ. Lý thị trưởng thấy thế, nội tâm cũng nhiều mấy phần an ủi. Hắn hiểu được, nếu không phải Lư bí thư cùng Mã thị trưởng ra mặt, Trần Thiên Minh bản nhân nhất định là không chịu tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Dù sao, cái này hoàn toàn không tại chức vụ của hắn phạm vi bên trong, chỉ là phần nhân tình này liền đầy đủ nặng nề. Đồng dạng, Lý thị trưởng trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút, Trần Thiên Minh tại hiểu rõ Hán Giang thành phố tình huống về sau, đến tột cùng sẽ cho ra như thế nào đề nghị. Là chúng vẫn là rồng. Câu trả lời của hắn, gặp mặt sẽ hiểu. Chương 741, Hán Giang thành phố nội tỉnh chương 741, Hán Giang thành phố nội tỉnh Trần Thiên Minh thông qua Hán Giang thành phố hiểu rõ. Trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại tiếp trước Hán Giang thành phố nguyên hình. Trong trí nhớ, cái này Hán Giang thành phố cuối cùng bởi vì quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh, biến thành Long Quốc điển hình án lệ. Thành phố này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, bến cảng dịch vụ vận chuyển nghiệp phát đạt. Kỳ thực vụ trộm là các loại dơ bẩn cùng hắc ám giao dịch gió bão trung tâm. Không ít phạm pháp phạm tội hung đồ, tất cả đều tập trung ở nơi này. Ban ngày nhìn không thấy, nhưng là vừa đến trong đêm, liền sẽ bắt đầu tiến hành thế giới dưới đất các loại bẩn thỉu giao dịch. Nhân khẩu buôn bán, khí quan giao dịch, lén qua, buôn lậu hàng cấm. Thậm chí, nơi đó cục thành phố không ít lãnh đạo đều đã bị ăn mòn, trở thành những thứ này hắc ám thế lực ô dù. Bất quá, những thứ này đều muốn tại mấy năm sau mới có thể triệt để lộ ra ánh sáng. Mà dẫn đến cái này Hán Giang thành phố hắc ám thế lực lộ ra ánh sáng nguyên nhân chủ yếu chính là Việt Đông tỉnh bí thư tỉnh ủy con dâu Tôn Mai mang theo nữ nhi đến Hán Giang thành phố thăm người thân. Tôn Mai bởi vì nhan trị xuất chúng, dáng người được bảo dưỡng vô cùng tốt, mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều tản mát ra xinh đẹp thiếu phụ khí chất, bị nơi đó xã hội đen lão đại hổ ca thủ hạ cho để mắt tới. Sau đó, nàng liền bị bọn côn đồ cưỡng ép bắt cóc, đưa đến hổ ca trên giường. Cuối cùng, bị hổ ca làm bẩn. Hổ ca ăn xong lau sạch về sau, còn hào phóng đem Tôn Mai ban thưởng cho thủ hạ. Cái nhóm này du côn lưu manh, từng cái tinh trùng lên não, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Sau đó, Tôn Mai bị tươi sống giàn vật đến chết. Thi thể bị người đưa đến nhà tang lễ, trong đêm đốt thành tro cốt. Tôn Mai mất liên lạc vượt qua 24 tiếng. Tin tức rất nhanh liền chuyển đến Việt Đông tỉnh bí thư tỉnh ủy bên hai. Thế là, bí thư tỉnh ủy tức giận, tự mình cho sở công an tỉnh sở trưởng gọi điện thoại, để hắn lập tức phái người đi tìm. Mệnh lệnh từ lên tới dưới, hệ thống công an bên trong từng cái lãnh đạo, lập tức vận dụng sức ảnh hưởng của mình, để Hán Giang thị cục công an mấy ngàn tên cảnh sát toàn bộ hành động. Từ Tôn Mai mất tích địa điểm, bắt đầu nghiêm mật hiệp tra. Thông qua các loại thủ đoạn cùng con đường, vận dụng vượt qua thường nhân tưởng tượng tài nguyên. Cuối cùng, biết được một tin tức. Tôn Mai bị người bắt cóc, mà bọn cướp chính là Hán Giang thành phố Nam khu thế lực ngầm lão đại, Hứa Hổ thủ hạ. Tin tức vừa ra, cục trưởng thị công an cục lập tức mệnh lệnh cảnh sát hình sự đại đội trưởng tự mình dẫn người đem Hứa Hổ cùng dưới tay hắn toàn bộ bắt lại trở về. Trải qua một phen nghiêm khắc thẩm vấn, từ bọn hắn trong miệng biết được Tôn Mai tao nộ cùng hạ tràng về sau, cảnh sát hình sự đại đội trưởng dọa đến kém chút từ trên ghế ngồi quằn xuống. Tôn Mai không chỉ có bị giam ô, còn chết, thậm chí ngay cả thi thể đều bị hỏa táng tràng trực tiếp hóa thành xám. Rất nhanh, kết quả này truyền đến bí thư tỉnh ủy trong hai. Bí thư tỉnh ủy cảm thấy khó mà tiếp nhận, nội tâm của hắn hiện ra một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được lửa giận. Mà lắng lại cố lửa giận này đại giới, chính là toàn bộ Việt Đông tỉnh lập tức thành lập quét hắc trừ ác chuyên hạng hành động. Theo võ cảnh bộ đội, lại đến tỉnh thính công an cảnh sát hình sự đại đội, điều hơn vạn tên cảnh lực. Tại Việt Đông tỉnh, tiến hành toàn phương diện nghiêm trị. Cần phải cam đoan, muốn đem tất cả hắc ác thế lực cùng phần tử ngoài vòng luật pháp, toàn bộ trừ tận gốc sạch sẽ. Mà Hán Giang thành phố, càng là số một trở thành cái thứ nhất nghiêm trị địa điểm. Kéo dài đến 10 năm hắc ác thế lực, cùng các loại buôn lậu, khí quan buôn bán, lừa bán nhân khẩu vụ án, cũng là ở thời điểm này mới hoàn toàn tuôn ra tới. Hán Giang thành phố, từ trên xuống dưới, tất cả cán bộ quan viên đều tiếp nhận tỉnh kỷ ủy nghiêm mật nhất điều tra. Tra ra tham nhũng, lấy quyền mưu tư cán bộ, toàn thành phố tổng cộng có trên 100 tên. Trong đó, không thiếu có một tên phó thị trưởng, mấy sảnh cục cấp cán bộ. Chương 742, có nguyên nhân, tất có quả. Chương 742, có nguyên nhân, tất có quả. Lớn như thế quy mô tham nhũng quan viên xuống ngựa, để tỉnh kỷ ủy cùng Hán Giang thị kỷ ủy nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tòa thành thị này thế mà sinh sôi ra nhiều như vậy mục nát phần tử, vì tiền tài và sắc đẹp, lại cam tâm tình nguyện cùng hắc ác thế lực làm bạn, xung làm những người này ô dù. Cũng có trách, cái kia Hứa Hổ sẽ có ỷ lại không sợ gì mặc cho thủ hạ của hắn tại ban ngày ban mặt, tại trên đường cái liền đem bí thư tỉnh ủy con dâu Tôn Mai cưỡng ép buộc đi, cưỡng hiếp đến chết về sau, còn trực tiếp hủy thi diệt tích. Nếu không phải lần này thảm tao độc thủ, không phải bí thư tỉnh ủy con dâu, mà là một cái bình thường phụ nhân. Vậy cái này tin tức, tất nhiên sẽ bị những thứ này hắc ác thế lực liên hợp bị bọn hắn ăn mòn hệ thống công an cán bộ đè xuống. Một đầu người sống sờ sờ mệnh, cứ như vậy hàm đoán chết đối lý. Dù sao từ xưa đến nay, dân không đấu với quan. Muốn bật ngã một vị nắm giữ trong tay quyền thế hệ thống công an cán bộ, không có nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, quả thực là khó như lên trời. Nếu không phải sự tình lần này làm lớn chuyện, bí thư tỉnh ủy tức giận, sở công an tỉnh cũng không sẽ trở thành lập tổ chuyên án, mệnh lệnh từ lên tới dưới, vận dụng mấy ngàn cảnh lực, thảm thức lục soát, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra việc này. Càng sẽ không, bắt được Hứa Hổ cái này giấu ở Hán Giang thành phố thế giới dưới đất hắc lão đại. Mọi thứ có nguyên nhân, tất có quả. Tội ác cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lộ ra ánh sáng tại quang minh phía dưới. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Người xấu cuối cùng rồi sẽ vì mình sở tố sở vi trả giá đắt, tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Trở về chính đề, hiện tại Hán Giang thành phố mặc dù còn không có hỗn loạn, nhưng nội tình cũng sớm đã không sạch sẽ. Giấu ở trong màn đêm tội ác hành vi tất nhiên tồn tại. Cũng chính vì vậy mới có thể dẫn đến Hán Giang thành phố các ngành các nghề phát triển kinh tế đình trệ. Dù sao có cái chiếm cứ tại thế giới dưới lòng đất hắc lão đại, đợi một chút lại dùng bạo lực cùng phi pháp thủ đoạn can thiệp nơi đó xí nghiệp cùng thương hộ sinh ý phát triển. Dưới loại tình huống này, thương hộ môn sợ mất mật, nơi nào còn có tâm tư đem tinh lực đặt ở như thế nào kinh doanh, đề cao công trạng bên trên. Trong lòng bọn họ phản ứng đầu tiên chính là quan bế cửa hàng cùng nhà máy, cấp tốc rời đi Hán Giang thành phố. Cũng có một chút gan lớn, thích kiếm tẩu tiên phong thương nhân. Bọn hắn chọn đầu nhập vào hắc lão đại, sau đó lợi dụng bọn hắn lực ảnh hưởng, nhằm vào cùng chèn ép đồng hành, triệt để hình thành lũng đoạn. Tình thế như vậy dưới, Hán Giang thành phố kinh thương hoàn cảnh hòa phong khí, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Trần Thiên Minh không tin, Hán Giang thành phố cục thành phố lãnh đạo sẽ tra không được những tin tức này. Khả năng duy nhất chính là bị có ý khác người dùng trong tay quyền thế tận lực áp xuống tới, cho nên mới có thể dẫn đến nhiều như vậy phương diện kinh tế chuyên gia cung cấp các loại đề nghị cùng biện pháp về sau, cục diện vẫn là không chút nào có hiệu quả. Nếu muốn thay đổi cái này vừa hiện hình, hiệu quả rõ ràng nhất cũng là hữu dụng nhất phương thức, chính là trước xét xử Hán Giang trong thành phố bộ mục nát quan biên, quét sạch tập tụ, mới có thể tại trên căn làm ra cải biến. Bất quá Trần Thiên Minh khẳng định không có khả năng trực tiếp nói cho Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ những thứ này. Không nói trước những tin tình báo này cùng tin tức hắn là thế nào thu hoạch, liền nói Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ ai cũng không dám cam đoan trong bọn họ liền không có bị tham nhũng phần tử. Nếu là tin tức để lộ, tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác, sau đó thẩm thông chi dấu ở Hán Giang thành phố thế giới dưới đất hắc lão đại. Kể từ đó muốn nắm giữ bọn hắn chứng cơ phạm tội, đem bọn hắn tất cả đều đem ra công lý, liền muốn đứng trước khó khăn nhiều hơn. Lý thị trưởng, tại thị trưởng, mấy vị đồng chí liên quan tới Hán Giang thành phố tư liệu ta đều xem hết. Dạng này cho ta 2 ngày thời gian, ta chắc chắn nghĩ ra thích hợp đề nghị cùng sách lược, cũng coi như không uổng phí những người lãnh đạo cố ý đến một chuyến. Như thế nào? Trần Thiên Minh mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói. Chương 743, khoai lang bỏng tay. Chương 743, khoai lang bỏng tay. Lý thị trưởng trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, tiếp theo mở miệng trả lời, không có vấn đề. Chỉ cần Trần bộ trưởng nguyện ý giúp chuyện này, đừng nói là 2 ngày, liền xem như 1 tuần, chúng ta Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Thân là bên trong thể chế tính cấp cán bộ lãnh đạo, đương nhiệm Hán Giang thành phố thị trưởng trước. Lý thị trưởng trong lòng phi thường rõ ràng, chuyện này không phải tốt như vậy rút. Dù là mạnh như Trần Thiên Minh, tại không có triệt để nắm giữ Hán Giang thành phố cơ bản tin tức, cùng làm tốt sung túc chuẩn bị, cũng tuyệt đối không dám mở miệng lung tung. Dù sao, hắn chỗ nói ra đề nghị cùng sách lược, sẽ trực tiếp quan hệ đến Hán Giang thành phố mấy triệu nhân khẩu tương lai sinh kế. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chỉ cần Trần Thiên Minh không có bên ngoài cự tuyệt, đối với Lý thị trưởng mà nói, đây là một tin tức tốt. Lý thị trưởng nói đúng lắm. Vì Hán Giang thành phố phát triển kinh tế, chúng ta cục thành phố lãnh đạo cùng rất nhiều chuyên gia kinh tế đều nỗ lực rất lớn cố gắng. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng không có lấy được rất rõ ràng hiệu quả, nhưng chúng ta tin tưởng, lấy Trần bộ trưởng bản sự, tất nhiên có thể vì Hán Giang thành phố tìm ra một đầu có thể cầm tục phát triển kinh tế con đường. Dù là thời gian dài điểm, chúng ta cũng chờ đợi. Tại thị trưởng cũng là cùng Lý thị trưởng nắm lấy đồng dạng thái độ. Dù sao dưới mắt ngoại trừ tin tưởng Trần Thiên Minh năng lực bên ngoài, bọn hắn đã không có biện pháp tốt hơn. Đã như vậy, vậy ta sau đó liền an bài hậu cần xử nhân viên công tác, đưa Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ đi nhà khách nghỉ ngơi. Chờ các ngươi dưỡng đủ tinh thần, chúng ta lại đến chăm chú nghiên cứu thảo luận như thế nào tốt hơn giải quyết vấn đề. Lư Bí Thư nhìn xem một màn này. Thế là, liền đối với Lý thị trưởng đám người nói. Vậy liền phiền phức Lư Bí Thư. Lý thị trưởng gật gật đầu, khách khí đồng ý cũng không lâu lắm. Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ liền rời đi phòng thư ký làm việc, thư ký đã sớm gọi tới hậu cần sự chủ nhiệm, tự mình đem bọn hắn một đoàn người đưa đến cục thành phố nhà khách. Mà lúc này, trong văn phòng, Lư Bí Thư cùng Mã thị trưởng, ánh mắt lại một mực rơi vào Trần Thiên Minh trên thân. Sau một lúc lâu, vẫn là Lư Bí Thư trước tiên mở miệng, đối Trần Thiên Minh hỏi, "Tiểu Trần, việc này, ngươi có nắm chắc có thể giải quyết sao?" "Lư Bí Thư, ngươi muốn nghe lời thật hay là lời nói dối?" Trần Thiên Minh một mặt cười nhạt. Lư Bí Thư híp híp mắt, trong mắt để lộ ra một tia thâm ý lời nói thật. "Vậy ta liền nói thẳng, việc này, kỳ thật chính là cái khoai lang bỏng tay. Ta vừa rồi nhìn Hán Giang thành phố tư liệu, còn có mấy năm gần đây các ngành nghề tài vụ bảng báo cáo. Hán Giang thành phố bến cảng hải vận ngành nghề phát đạt, hàng năm có thể vì trong thành phố mang đến vài tỷ thu thuế, là cục thành phố nộp thuế nhà giàu. Cho nên Hán Giang thành phố vì bảo hộ cái này quả lắc lắc tiền đại thụ, công khai không ít lợi tốt chính sách cùng quy định tương quan. Bởi vì tài nguyên nghiêng, dẫn đến cái khác ngành nghề áp lực rất lớn. Mà lại ta còn hiểu hơn đến, bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nhưng kỳ thực vụ trộm đã sinh sôi ra rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán giao dịch. Thì như buôn lậu, lén qua. Muốn triệt để đem Hán Giang thành phố phát triển, đầu tiên muốn làm chính là trước loại trừ tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó thì thối. Sau đó lấy lôi đỉnh cổ tay chế định xuất cảng miệng mậu dịch chính sách cùng quy định tương quan. Tiếp theo, đại lực nâng đỡ các ngành nghề, cổ vũ đa nguyên hóa cạnh tranh, bảo đảm không tồn tại ngành nghề lũng đoạn hiện tượng. Về sau, khai quật bản thổ đặc sắc cùng ưu thế, tăng lớn đầu nhập, hình thành có thể cầm tục hóa ổn định lợi nhuận hình thức. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần một cái trường kỳ quá trình. Có thể muốn 3 năm, hoặc là 5 năm, muốn thời gian ngắn lấy được rõ ràng hiệu quả, đó bất quá là trị ngọn không trị gốc biện pháp, căn bản cũng không thích hợp Hán Giang thành phố kinh tế hệ thống. Trần Thiên Minh không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là tổ chức tốt ngôn ngữ, sau đó êm hài nói. Chương 744, kế hoạch sách, chinh phục lý thị trường cùng tại thị trường. Chương 744, kế hoạch sách, chinh phục lý thị trường cùng tại thị trường. Lưu Bí Thư có thể đảm nhiệm Ma Đô thị ủy thư ký, cái này chiến lược ánh mắt cùng năng lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn thông qua Trần Thiên Minh lời nói này, hắn liền minh bạch đối phương suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Đối với cái này, Lưu Bí Thư trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn bạn lần không ngờ, Trần Thiên Minh vẹn vẹn thông qua Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ thu thập tốt tư liệu, liền có thể nghĩ ra những thứ này cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Không thể không thừa nhận, Trần Thiên Minh đơn giản chính là thiên sinh làm quan liệu. Đương nhiên, Lưu Bí Thư tin tưởng, lấy Trần Thiên Minh năng lực, bất luận là kinh thương, vẫn là làm quan, cũng có thể làm đến phi thường xuất sắc. Tiểu Trần, chuyện này, ngươi hết sức nỗ lực là được. Dù sao ngươi cấp ra đại phương hướng, nhưng cụ thể chính sách cùng áp dụng, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống Hán Giang lãnh đạo thành phố bọn người trên thân. Nếu quả như thật dựa theo lời ngươi nói, cái kia Hán Giang thành phố bên trong thể chế, tất nhiên tồn tại hắc ác thế lực ô dù. Cái này cần Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ tráng sĩ chặt tay, cạo xương chữa thương. Nếu như bọn hắn ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, như vậy chủ quan muốn cải biến Hán Giang thành phố phát triển kinh tế cục diện, cũng bất quá là một câu nói xuông, làm chút mặt ngoài công việc thôi. Lư Bí Thư một mặt thâm trầm nói, Bí Thư, ta hiểu được. Trần Thiên Minh nhẹ gật đầu. Được, vậy trước tiên rằng này, ngươi đi mau đi. Lư Bí Thư khoát tay áo. Mà tại Trần Thiên Minh rời phòng làm việc sau, Lư Bí Thư ánh mắt nhìn về phía Mã Thị Trường, cười ha hà nói, thấy không, tiểu Trần người này tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tư cũng rất sâu, từ năng lực đến lòng dạ, hoàn toàn kế thừa trưởng bối trong nhà ưu điểm. Đây là hắn so với thường nhân không có ưu thế lớn nhất. Kinh đô đại lãnh đạo đoán chừng cũng chính là coi trọng điểm này, mới có thể đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Thêm chút rèn luyện, tại cơ sở một tuyến lịch luyện mấy năm, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành giường cột nước nhà. Mã Thị Trường đối Lư Bí Thư lời này biểu thị tán đồng. Xác thực như thế, đồng dạng đều là con em quyền quý, bối cảnh ngập trời. Nhưng có chút đời thứ hai tử đệ năng lực không được, cách cục không được, không những không thể giải quyết phiền phức, ngược lại sẽ còn không ngừng đâm rắc rối. Cùng bọn hắn so ra, tiểu Trần thật sự là ưu tú quá nhiều. Đảo mắt, hai ngày qua đi, Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ trong tay nhận được một phần kế hoạch sách. Đây là Trần Thiên Minh tự mình chế ra. Lý Thị Trường, tại thị trường, đây là ta hai ngày này kết hợp Hán Giang thành phố bối cảnh tư liệu, sau đó chỉnh lý cùng chế ra. Các ngươi có thể nhìn xem, có vấn đề gì hay không. Chiêu đãi trong phòng, Trần Thiên Minh đem một sấp văn kiện tư liệu trực tiếp đưa tới Lý Thị Trường cùng tại thị trường trước mặt. Gặp đây, Lý Thị Trường cùng tại thị trường hai vị lãnh đạo vội vàng tiếp nhận văn kiện, sau đó bắt đầu lật xem. Chỉ là nhìn lướt qua, trong hai người tâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì Trần Thiên Minh phân tích đến thật sự là quá chuẩn xác. Nếu không phải Trần Thiên Minh tại Ma Đô nhậm chức, bọn hắn đều muốn hoài nghi đây là bọn hắn Hán Giang thành phố nào đó bộ môn lãnh đạo thư ký tự mình chế ra văn kiện. Văn tự ngắn gọn, châm châm thấy máu. Từ bến cảng hải vận đến cục thành phố tương quan chính sách nâng đỡ, từ ưu thế đến thai hoàng ẩm, mỗi chữ mỗi câu đều kết hợp thực tế, để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cũng có trách Hán Giang thành phố kinh tế làm sao đều phát triển không nổi. Nguyên lai tại bọn hắn không thấy được địa phương, vậy mà lại diễn sinh ra nhiều như vậy đáng sợ sự kiện, mà những thứ này lại bị bọn hắn chỗ coi nhẹ. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Lý Thị Trường cùng tại thị trường tốn hao trọn vẹn nửa giờ mới đem Trần Thiên Minh phần văn kiện này tư liệu toàn bộ xem hết. Mà lúc này, trong bọn họ tâm đã sớm bị Trần Thiên Minh triển hiện ra thực lực, triệt để chinh phục. Chương 745, hài lòng bài thi. Chương 745, hài lòng bài thi. Trần Thiên Minh kết hợp trước mắt Hán Giang thành phố các ngành nghề phát triển kinh tế, chỗ nói ra tư tưởng, có thể nói là tương đối lớn gan. Cái này lý niệm cùng phát triển hình thức, càng là vượt mức quy định. Rất hiển nhiên, phần này chủ hoạch án bên trong miêu tả bản thiết kế thật to vượt qua Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ đoán trước. Bọn hắn từng có các loại phỏng đoán, duy chỉ có không nghĩ tới Trần Thiên Minh bản nhân tự mình sáng tác ra kế hoạch lại sẽ như thế khổng lồ. Cái này không chỉ là tại quận sống Hán Giang thành phố các ngành nghề phát triển kinh tế, càng là vì Hán Giang thành phố tương lai phát triển chỉ rõ phương hướng. Đồng dạng cũng là cho Hán Giang thành phố chủ quan giao ra một phần hài lòng bài thi, mang theo đáp án đi thi. Nếu như cái này cũng không thể thành công, đây cũng là chỉ có thể nói rõ Hán Giang thành phố chủ quan không làm, hay là không có năng lực hành động. Mà loại tình huống này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Hán Giang thành phố chủ quan hoạn lộ kiếp sống cũng chỉ tới mới thôi. Lại nghĩ lên trên tấn thăng, khó như lên trời. Trần Bộ trưởng, ngươi thật đúng là cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Có ngươi phần này kế hoạch sách, Hán Giang thành phố phát triển kinh tế không nổi vấn đề, đã giải quyết hơn phân nửa. Lý Thị Trường giờ phút này nhìn về phía Trần Thiên Minh ánh mắt, sớm đã không có khinh thị, có chỉ là kính nể, chấn kinh. Ai bảo bối rối Hán Giang lãnh đạo thành phố ban tử nhiều năm, lại hao phí vô số tinh lực nan đề, tại Trần Thiên Minh trong tay, vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền bị nhẹ nhõm giải quyết. Năng lực như vậy, đơn giản cũng là người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà tại thời khắc này, Hán Giang lãnh đạo thành phố ban tử mới hiểu được vì sao Trần Thiên Minh niên kỷ nhìn bất quá là 24-25 tuổi liền có thể đảm nhiệm Ma Đô thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng chức, vẫn là đường đường chính 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 tính cấp cán bộ. Cái này nguyên nhân khả năng không chỉ là bởi vì Trần Thiên Minh ra thế bối cảnh, càng nhiều hơn chính là cái kia một thân quá cứng bản sự và giải quyết vấn đề năng lực. Bằng không mà nói, dù là để Trần Thiên Minh thân cư cao vị, vậy cũng bất quá là đốt cháy giai đoạn, chỉ làm cho hắn tăng thêm rất nhiều phiền phức. Có thể đến giúp Hán Giang thành phố chư vị lãnh đạo, là ta Trần Thiên Minh vinh hạnh. Trần Thiên Minh cười nhạt một tiếng, nói: Lý thị trưởng, ngươi nhìn phần này kế hoạch sách, bên trong còn có hay không cái gì vấn đề? Nếu như có thể nói ra, ta có thể ở trước mặt vì ngươi giải đáp. Nắm lấy đưa Phật đưa đến Tây ý nghĩ, cũng vì không cho Lưu Bí thư cùng Mã thị trưởng thêm phiền phức, Trần Thiên Minh liền muốn đem chuyện này viên mãn giải quyết. Như thế rất tốt. Lý thị trưởng hân nhiên đáp. Sau đó, Hán Giang lãnh đạo thành phố thành viên đều nhất nhất quan sát Trần Thiên Minh chế tác kế hoạch sách, trên mặt nhau nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Về sau, trải qua một phen thương thảo, cuối cùng tập hợp ra mấy vấn đề. Trần Thiên Minh rất có kiên nhẫn, vì bọn họ từng cái giải đáp. Hơn nửa giờ sau, Hán Giang lãnh đạo thành phố tiểu tổ lập tức vừa lòng thỏa ý Trần Thiên Minh xác định bọn hắn không có vấn đề về sau, liền quả quyết cáo tử. Phương pháp hắn đã cho, về phần đối phương có thể làm được hay không, kết quả là không hài lòng, những thứ này đều cùng Trần Thiên Minh liên quan không lớn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đến cuối năm. Một năm qua này, Trần Thiên Minh tại Ma Đô thành phố bộ kinh tế cẩn trọng, công tác xuất sắc, chiến tích khả quan. Không chỉ có như thế, hắn tại thương nghiệp lĩnh vực cũng làm ra kinh người thành tựu. Chỉnh hợp Ma Đô các lớn đỉnh cấp hảo môn gia tộc tài nguyên cùng nhân mạch, là Thiên Khung tập đoàn phát triển, xây dựng một đầu xe tốt hành nói. Bất động sản tòa nhà khai phát, tu kiến cỡ lớn tổng hợp thương siêu, chế tạo cấp cao thương nghiệp văn phòng. Đầu tư tài chính công ty, internet khoa học kỹ thuật công ty, khai phát trên mạng mua sắm bình đài, thu mua game online công ty, chế tạo mắt xích cấp cao ăn uống khách sạn. Trần Thiên Minh đem thương nghiệp bố cục cùng Tần gia, Đồng gia, Mục gia, Giang gia, Thẩm gia các loại Ma Đô hảo môn gia tộc đều liên hợp lại. Một năm này, mặc dù tiêu hao lượng lớn tài chính, nhưng là Thiên Khung tập đoàn thanh danh lại tại Ma Đô thượng lưu vòng tầm triệt để dương danh. Thương nghiệp bản đồ triệt để trải rộng ra. Trừ cái đó ra, trong nước siêu thành thị cấp 1 Thâm Thành, Thành Đô, Giang Lăng, Hàng Châu, Kinh Châu các loại cũng là đồng bộ đầu tư, thành lập Thiên Khung tập đoàn danh nghĩa phân bộ công ty. Trong nước các lớn tư bản cùng thương vòng danh lưu đều nghe được Thiên Khung tập đoàn danh hảo. Một trận liên quan tới tư bản chiến dịch cũng lặng yên triển khai. Kinh Đô, sân bay. Buổi chiều, chừng 2 giờ, một khung Nam Hàng máy bay chậm rãi đáp xuống trên đường chạy. Cửa khoang mở ra, khoang hạng nhất khách quý nhóm ưu tiên từ chuyên môn thông đạo đi ra. Trần Thiên Minh thình lình ngay tại này liệt. Một khắc đồng hồ sau, Trần Thiên Minh cùng Bảo Tiêu Tham Lang xuất hiện ở phi trường đại sảnh. Cùng lúc đó, phía trước cách đó không xa, Diệp Tư Giao cùng Trần Ti Lam hai nữ đã sớm chờ đã lâu. "Ca, ta cùng tẩu tử ở chỗ này." Trông thấy Trần Thiên Minh tấm kia phong thần tuấn giật khuôn mặt, Trần Ti Lam kích động khoát tay hò hét. Cái này khẽ động tĩnh, tự nhiên gây nên Trần Thiên Minh chú ý, hắn mỉm cười, dưới chân bộ pháp không tự giác tăng nhanh mấy phần. Cũng không lâu lắm, Trần Thiên Minh liền đứng tại Diệp Tư Giao cùng Trần Ti Lam hai nữ trước mặt. "Lão bà, Tư Lam, ta trở về." Vừa dứt lời, Diệp Tư Giao liền không nhịn được giang hai cánh tay, cả người nào vào Trần Thiên Minh trong ngực. "Lão công, ta ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem ngươi cho trông mong trở về." Trần Thiên Minh cảm nhận được trong ngực giai nhân tâm tình kích động, nội tâm cũng tràn đầy vui sướng. Trong hơi thở, càng là rõ ràng nghe được Diệp Tư Giao trên thân phát ra một cỗ hương thơm. Một giây sau, liền không tự chủ được hôn Diệp Tư Giao cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ. Diệp Tư Giao không có kháng cự, ngược lại nhiệt tình chủ động đáp lại. Phản phất tại dùng loại phương thức này, tại im ắng kể ra nàng đối Trần Thiên Minh tưởng niệm. Cho đến hô hấp dồn dập, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. "Ca, đậu tử, trước mặt mọi người, các ngươi tốt xấu cũng chú ý một chút hình tượng. Muốn thân mật, chúng ta trước chuyển sang nơi khác." Trần Ti Lam nhìn trước mắt một màn này, lập tức liền ăn một đợt thức ăn cho chó. Xem thời cơ trận rất nhiều tân khách không tự chủ được dừng bước lại, hướng bọn họ vị trí chỗ ở quăng tới ngạc nhiên ánh mắt, Trần Ti Lam cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thế là, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. "Ừm, chúng ta về nhà." Trần Thiên Minh dư quang cũng phát giác được, nơi này tụ tập đám người càng ngày càng nhiều. Vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, hắn trực tiếp dắt Diệp Tư Giao tay, liền nhanh chân đi về phía trước. Thấy thế, Trần Ti Lam vội vàng đuổi theo. Một đoàn người đi vào sân bay ngoài thông đạo. Lúc này, sớm đã có chuyên gia chuyến đặc biệt chờ. Bọn hắn trông thấy Trần Thiên Minh đám người đi tới, sớm mở cửa xe. Tại người qua đường hâm mộ cùng sợ hãi thán phục ánh mắt dưới, ngồi vào xe châu ngồi phía sau. Sau đó, đội xe khởi động, hướng Kinh Đô nội thành chạy tới. Sau một tiếng, đội xe đi vào biệt thự sang trọng khu. Trần Thiên Minh nắm Diệp Tư Giao tay, một trước một sau đi xuống xe. Sau đó, ngồi thang máy thẳng tới xa hoa căn hộ cao cấp. Bộ phòng này, ngày bình thường Diệp Tư Giao cùng Trần Ti Lam đều sẽ đến nơi đây ở, cho nên nhìn phi thường được người yêu mến. "Lão công, người vất vả. Đến, uống trước chén nước." Diệp Tư Giao vừa vào nhà, liền lập tức đi hướng phòng khách, cầm lấy ấm nước hướng trong chén đổ đầy nước, sau đó đưa tới Trần Thiên Minh trước mặt. "Tạ ơn lão bà." Trần Thiên Minh tiếp nhận chén nước, liền uống từng ngụm lớn. "Ca, trước người đáp ứng mua cho ta lễ vật, lần này có hay không cùng nhau mang về?" Trần Ti Lam đi đến Trần Thiên Minh bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, một mặt mong đợi hỏi. "Chương 746, lễ vật chương 746, lễ vật đương nhiên là có. Nặng, đây là ca trước đó đáp ứng mua cho ngươi, lờ vờ toàn cầu hạn lượng khoản hành tinh vòng tay." Trần Thiên Minh cười cười, sau đó đứng người lên, hướng mình dương hành lý đi đến. Cũng không lâu lắm, liền từ trong dương lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp quà, cũng đưa tới Trần Ti Lam trước mặt. Trần Ti Lam một mặt kích động, "Ca, ta liền biết ngươi hiểu ta nhất." Dứt lời, nàng liền không kịp chờ đợi đem hộp quà phóng tới trên mặt bàn, tràn ngập nghi thức cảm giác tiến hành hủy đi hộp. Rất nhanh, hộp liền bị mở ra, lộ ra một đầu thủy tinh kim cương vòng tay, thiết kế đặc biệt, kiểu dáng mới lạ, để cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ nhịn không được bị hấp dẫn. "Đầu tử, ngươi nhìn, vòng tay này thiết kế được nhiều tốt, mang tại trên tay của ta, nhất định cực kỳ đẹp đẽ." Trần Ti Lam thần sắc hưng phấn, vội vàng đi đến Diệp Tư Giao bên cạnh, nhịn không được cùng với nàng chia sẻ vui sướng tâm tình. "Đến, đầu tử đeo lên cho ngươi." Diệp Tư Giao cười một tiếng, sau đó liền đem vòng tay cho Trần Ti Lam đeo lên. Trần Ti Lam vốn là dáng dấp chim sa cá lặn, da trắng mỹ mạo. Vòng tay này đeo lên về sau, trên người nàng khí chất trong lúc vô hình trở nên càng thêm lộng lẫy. "Lão bà, đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi xem xuống, có thích hay không?" Trần Thiên Minh cũng không phải loại kia nặng bên này nhẹ bên kia người, không có khả năng chỉ cấp muội muội Trần Ti Lam mang theo lễ vật, lại làm cho mình yêu mến nhất nữ nhân cảm thấy hâm mộ. Cho nên, hắn đã sớm sớm chuẩn bị tốt lễ vật, chính là muốn cho Diệp Tư Giao một kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, một cái càng thêm đóng gói càng thêm tinh mỹ lộng lẫy hộp quà, liền bị Trần Thiên Minh đưa đến Diệp Tư Giao trong tay. Diệp Tư Giao đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Trần Thiên Minh thế mà còn cố ý chuẩn bị cho mình lễ vật. "Lão công, trong này là cái gì? Sẽ không phải cũng là vòng tay a?" Nói thật, Diệp Tư Giao trong lòng đối Trần Thiên Minh đưa cho Trần Ti Lam đầu kia hạn lượng khoản vòng tay cũng thích vô cùng. Nếu như Trần Thiên Minh tặng lễ vật cùng Trần Ti Lam, nàng không những sẽ không cảm thấy đối phương qua loa, ngược lại sẽ cảm thấy thật cao hứng. Dù sao, tặng quà chính là muốn đưa đến trong tấm khảm. Nếu không, lễ vật đắt đi nữa, đó cũng là không tốt. "Lão bà, có thể muốn để ngươi thất vọng. Lễ vật này, được ngươi mình mở ra nhìn, mới biết được có hợp hay không tâm ý." Trần Thiên Minh không có tiêu phá, mà là dự định để Diệp Tư Giao mình đi phát hiện. Bất quá hắn tin tưởng, Diệp Tư Giao sẽ thích. Thấy thế, Diệp Tư Giao ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. "Đầu tử, nhanh mở ra nhìn xem. Bằng vào ta ca tính tình, bên trong lễ vật nhất định sẽ vượt qua dự liệu của ngươi." Một bên, Trần Ti Lam cũng là không kịp chờ đợi nói. Thế là, Diệp Tư Giao liền chủ động đem hộp quà mở ra. Đập vào mi mắt, chọn vẹn chế tác khảo cứu, dùng tài liệu cực kỳ đắt đỏ trang sức. Khuyên hai, dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn, mỗi một khoản thiết kế đều phi thường đặc biệt, muốt thời thượng. Xem xét, liền biết là xuất từ thiết kế đại sư chi thủ. "Lão công, những thứ này đồ trang sức, ngươi cũng là mua được đưa cho ta." Diệp Tư Giao thanh âm có chút run rẩy, không phải khẩn trương, hoàn toàn là bị Trần Thiên Minh đại thủ bút làm chấn kinh. "Đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta yêu mến nhất nữ nhân, mua chút lễ vật đưa ngươi, không phải chuyện rất bình thường sao? Từ lúc chúng ta kết hôn, ta bởi vì công việc, không thể thời khắc bên người hầu ở bên cạnh ngươi. Cái này khiến ta đối với ngươi cảm thấy phi thường ấy nấy. Ta biết, những lễ vật này căn bản là không có cách đền bù, ta không thể làm bạn tại bên cạnh ngươi cô tịch. Nhưng ngươi phải tin tưởng, đây hết thảy đều là tạm thời. Chờ ngươi hoàn thành việc học, chúng ta liền có thể một mực tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau." Trần Thiên Minh đi lên trước, giang hai cánh tay, đem Diệp Tư Giao cả người ôm vào lòng, giọng nói tràn đầy yêu thương. "Lão công, ngươi đối ta thật tốt." Diệp Tư Giao nội tâm cảm động, hốc mắt lập tức cầm ướt bắt đầu. Nước mắt trong suốt đang không ngừng đảo quanh, phản phất sau một khắc liền muốn tràn mi mà ra. Chương 747, mang thai sinh con, đưa vào danh sách quan trọng. Chương 747, mang thai sinh con, đưa vào danh sách quan trọng. Diệp Tư Giao vốn là cái cảm tính người. Tại sau cưới, liền cùng Trần Thiên Minh ở riêng lưỡng địa. Thoáng chớp mắt đã vượt qua 3-4 tháng, bây giờ lần nữa trùng phùng, có thể nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Đối mặt Trần Thiên Minh chuyên môn vì chính mình chuẩn bị kinh hỉ lễ vật, Diệp Tư Giao nói không cảm động, đó là không có khả năng. Nhất là, Trần Thiên Minh tặng lễ vật đều đưa đến nàng trong tâm khảm, để nàng thích vô cùng. Cho nên, nàng sẽ có loại phản ứng này, hoàn toàn ở hợp tình lý. "Đồ ngốc, ngươi thế nhưng là ta cưới hỏi đàng hoàng lão bà, ta không tốt với ngươi đối tốt với ai? Lại nói, những lễ vật này ta kỳ thật rất sớm đã muốn cho ngươi mua, chỉ là ngươi không ở bên cạnh ta, cho nên mới kéo tới hiện tại." Diệp Tư Giao nghe đến đó, không khỏi may mắn mình chọn nam nhân ánh mắt. Trần Thiên Minh tuổi trẻ tài cao, tài hoa nổi bật, tướng mạo tuấn mỹ, còn như thế đau lão bà. Nam nhân như vậy, đơn giản chính là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ tồn tại. "Lão công, ta yêu ngươi." Diệp Tư Giao kìm lòng không được nói. Trần Thiên Minh cúi đầu xuống, trực tiếp hôn Diệp Tư Giao cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ. Tình thâm nghĩa nặng, quên hết tất cả. Căn bản là quên, bên cạnh còn có Trần Ti Lam tồn tại. Gặp ca ca cùng tẩu tử thân mật tràn diện, Trần Ti Lam trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng, mang hai càng là trực tiếp đỏ lên. Dù sao nàng đã lớn như vậy, còn chưa hề nói qua yêu đương. Trong lòng, khó tránh khỏi đối tẩu tử cảm thấy hâm mộ. Nàng chân mệnh tiên tử, cũng không biết ở đâu, đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện. Thật lâu, rời môi. Trần Thiên Minh gặp Diệp Tư Giao đỏ bừng cả khuôn mặt, phong tình vạn chủng vũ mị tư thái, hận không thể hiện tại liền đem nàng giải quyết tại chỗ. Cũng may, lý trí để hắn khống chế lại chính mình. Trần Ti Lam hiển nhiên ý thức được, tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ sung làm bóng đèn, còn quấy rầy ca ca cùng tẩu tử ôn tình thời khắc. Cho nên, nàng lập tức tìm cái lý do trốn đi. "Ca, tẩu tử, ta đi tìm ta bằng hữu chơi, sẽ không quấy rầy các ngươi qua thế giới hai người." Nói xong, không đợi Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao hai người đáp lại, cũng nhanh bước chạy ra đại môn. Giang giác một tiếng, cửa phòng liền bị trực tiếp khóa trái. Nha đầu này, làm gì vô cùng lo lắng, ta lại không có đuổi nàng đi ý tứ. Trần Thiên Minh nhìn thấy một màn này về sau, lập tức dở khóc dở cười. "Lão công, Tư Lam đây là cố ý cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Ngươi cũng không biết, gia gia mãi mãi cùng cha mẹ, bọn hắn vẫn luôn sớm một chút để cho ta vì Trần gia kéo dài huyết mạch. Bây giờ ngươi khó được trở về, việc này tự nhiên là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cho nên, chúng ta cũng phải nắm chặt. Diệp Tư Giao dắt lấy Trần Thiên Minh cánh tay. Trong mắt chứa thu thủy, lộ ra ngượng ngùng cùng ôn tình. Nàng hiện tại đã là Trần Thiên Minh hợp pháp linh chứng thế tử, đối với chuyện nam nữ, sớm đã không có trước đó như vậy tỉ ý. Mà lại, coi như người trong nhà không thúc, Diệp Tư Giao bản nhân trong lòng cũng loại suy nghĩ này. Nàng muốn vì Trần Thiên Minh sinh con. Không quan hệ gia tộc kéo dài, chỉ vì nàng là thật tâm thích Trần Thiên Minh, mới muốn vì hắn sinh con dưỡng cái. Ừm, việc này xác thực quan trọng. Dù sao chúng ta cũng kết hôn thời gian dài như vậy, nếu là không có động tĩnh gì, không chỉ có người trong nhà muốn gấp, chỉ sợ ngoại giới cũng sẽ truyền ra ngọn gió nào nói gió ngữ. Bất quá, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt, ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn. Trần Thiên Minh ôm Diệp Tư Giao tinh tế vòng eo, thanh âm êm dịu nói. Ừm, ta nghe ngươi. Diệp Tư Giao nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người đi vào phòng tắm, tẩy cái tắm với lương. Kim Long không được sau khi, liền phát sinh một trận lại một trận chiến đấu. Ban đêm, 7 giờ rưỡi, kinh đô quân đội đại viện, Trần gia đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Trần Lao gia tử cùng Lao Thái Thái, Diệp Lao gia tử, Trần Hán Dương Liếu Thanh Nhã vợ chồng, Diệp Thịnh hai vợ chồng, Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao, cùng Trần Ti Lam, đám người tề tụ, đoàn tụ một đường. Lớn như vậy bàn ăn, ngồi tràn đầy. Trên bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon, có châu ốc tôm hùm, cổ bệ cùng châu, bò bít tết, thịt dê, lông pha thịt, cá hồi phiến, đồ ngọt, mới mẻ lúc sơ. Những thứ này món ăn, tất cả đều là Trần Thiên Minh tốn hao đến trưa thời gian, tự mình nấu nướng. Gia gia, mãi mãi, Diệp gia gia, cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, còn có lão bà, Tư Lam. Các ngươi tất cả mọi người nếm thử, nhìn ta làm đồ ăn tay nghề đều có hay không lùi bước. Trần Thiên Minh một mặt ý cười, hướng phía mọi người nói: "Cháu ngoan, vất vả. Ngươi lúc này mới vừa về kinh đô, còn không có nghỉ ngơi, liền tự mình xuống bếp." Phần này hiếu tâm, để gia gia cảm thấy rất vui mừng. Trần lão gia tử nhìn về phía Trần Thiên Minh, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Từ nhỏ, hắn liền đối Trần Thiên Minh ký thác kỳ vọng. Trần Thiên Minh cũng không để cho hắn thất vọng. Ra nước ngoài học, lại đến về nước mấy năm này sở tố sở vi, cho Trần lão gia tử cùng Trần gia, không biết tăng nhiều ít mặt. Đang cùng lão hữu trò chuyện lúc, Trần lão gia tử đàm luận nhiều nhất, không phải hắn dưới gối mấy con trai, những năm này công việc đến cỡ nào xuất sắc, đảm nhiệm chức vụ đến cỡ nào cao, mà là Trần Thiên Minh lại tại Ma Đô, đã làm gì hành động đại sự. Vì Ma Đô nơi đó, cùng Long Quốc phát triển kinh tế, làm ra bao lớn công hiến. Cái này khiến Trần lão gia tử những lão hữu kia đã hâm mộ lại đáng hận. Hâm mộ là Trần gia gia Trần Long có thể bảo đảm Trần gia trăm năm hưng thịnh, vinh hoa phú quý. Đáng hận chính là Trần lão gia tử động một chút lại đem cái này kỳ lân tử treo ở bên miệng. Thời gian còn dài, mang hai khó tránh khỏi liền cảm thấy phản cảm. Dù sao ưu tú như vậy hậu bối là người khác nhà, so sánh phía dưới mình những cái kia hậu thế làm thành tựu, liền lộ ra không đáng giá được nhắc tới. Gia gia, đây đều là tôn nhi nên làm. Bởi vì công việc nguyên nhân, ta một mực đợi tại Ma Đô nhậm chức, không thể thường xuyên hầu ở gia gia mãi mãi phụ mẫu bên người. Bây giờ nghỉ, tôn nhi tự nhiên là phải thật tốt đền bù. Lại nói, Tư Giao không phải một mực đợi tại các ngươi bên người, thủ các ngươi chiếu cố. Muốn nói tạ, cũng hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới là. Trần Thiên Minh mỉm cười, nói: "Được rồi, chúng ta đều là người một nhà, sao phải nói những thứ này? Đến, tất cả mọi người đậu bữa, hảo hảo nếm thử cháu ngoan làm đồ ăn. Không nói những cái khác, tiểu tử này chủ nghệ ta thế nhưng là thèm thật lâu." Trần Lao gia tử lên tiếng. Đám người cũng không giả mồm, lập tức liền chạy bắt đầu. Trên bàn ăn không khí lập tức liền sinh động hẳn lên. Trần Thiên Minh chủ động đứng dậy, xuất ra mình cố ý mang về năm rượu mao đài. Vì gia gia, Diệp gia gia, phụ thân cùng Diệp phụ rót đầy chén rượu. Gia gia, Diệp gia gia, cha, nhạc phụ, ta mời các ngươi một chén. Hy vọng thân thể các ngươi khỏe mạnh, vĩnh viễn vui vẻ. Trần Thiên Minh bưng chén rượu lên, ngựa khí cung kính nói: "Tốt." Chư vị trưởng bối tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Phi thường sảng khoái, tiếp nhận Trần Thiên Minh mời rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Ăn uống no đủ về sau, đám người rời bước đến phòng khách ghế sofa uống trà. Trần Thiên Minh thân là tiểu bối, cái này pha trà nhiệm vụ, tự nhiên là rơi vào trên người hắn. Cũng may những thứ này hắn từ nhỏ đã đạt được gia gia dạy bảo, cho nên căn bản chưa nói tới cái gì độ khó. Một phen nước chảy hành vân thao tác, ở trước mặt mọi người thể hiện ra hắn pha trà bản lĩnh. Một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm: "Cháu ngoan, một năm này, ngươi tại Ma Đô công việc, biểu hiện được như thế nào?" "Ta thế nhưng là nghe trưởng lão cùng mấy vị phát cải ủy các cán bộ nói, ngươi ở bên kia biểu hiện phi thường xuất sắc, hoàn toàn vượt quá bọn hắn mong muốn. Ngươi kỹ càng triển khai một chút, cùng gia gia nói một chút." Đúng lúc này, Trần lão gia tử đột nhiên tới hào hứng, chủ động đối Trần Thiên Minh dò hỏi. Chương 748, không có chút nào nhược điểm, không có kẽ hở. Chương 748, không có chút nào nhược điểm, không có kẽ hở. Trên thực tế, Trần Thiên Minh tại Ma Đô tình huống công tác, không chỉ có là Trần lão gia tử, Trần Diệp hai nhà các trưởng bối, bao quát Diệp Tư Giao cùng Trần Ti Lam, cũng đều phi thường tò mò. Chỉ là trước đó, đều không có cơ hội hỏi thăm. Trần Thiên Minh thấy mọi người tốt như vậy kỳ, thế là liền cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói đến: "Gia gia, đã ngươi muốn biết, cái kia tôn nhi tự nhiên là biết gì nói đấy. Ma Đô, không hổ là Long Quốc kinh tế chi đô, xây dựng kinh tế cùng phát triển đều đi tại quốc tế tuyến ngoài cùng. Nơi đó, thành thị phồn vinh, phát triển kinh tế tấn mãnh. Những thứ này, từ từng cái ngành nghề phát triển, cùng thị trường chứng khoán liền có thể thể hiện ra. Từ lúc ta tiền nhiệm bộ kinh tế phó bộ trưởng trước, liền đối nội đại lực cải cách, đối ngoại tiến hành đầu tư cùng phát triển, vì cục thành phố cùng bộ môn mang đến kết sổ doanh thu. Cái này một động tác, không chỉ có thể hiện ra ta cường ngạnh chuyên nghiệp năng lực, đồng thời cũng nhận được Ma Đô thị ủy thư ký cùng thị trưởng tín nhiệm, đối ta tiếp xuống công việc tôi động, mang đến tiện lợi. Đằng sau, ta chỉnh hợp trong tay quyền lực cùng tài nguyên, đối một ít ngành nghề bắt đầu cải cách. Tỷ như, bất động sản, thị trường chứng khoán, cấp cao tinh vi nghề chế tạo. Chọn bẹn nửa giờ. Trần Thiên Minh dùng ngắn gọn nhất lời nói, miêu tả mình tới Ma Đô đi nhậm chức, hơn một năm nay đến làm hết thảy. Mặc dù tốn hao to lớn tinh lực, có thể mang đến hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Đầy đủ thể hiện ra hắn tại tài chính ngành nghề chuyên nghiệp tố dưỡng, đồng thời cũng vì Ma Đô phát triển kinh tế làm ra cống hiến to lớn. Từng cọc từng cọc, từng kiện. Chỉ là đôi câu vài lời, nhưng Trần Thiên Minh ở sau lưng làm ra cố gắng, cùng hắn vì thôi động cải cách phát triển, triển hiện ra cường đại quyết đoán, đều để người không khỏi cảm thấy kính nể. Sau một lúc lâu, Trần lão gia tử nhìn về phía Trần Thiên Minh ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. "Tốt, thật không hổ là ta Trần gia kỳ lân nhi, liền nên có đảm thức như vậy cùng quyết đoán. Cải cách không phải mời khách ăn cơm, cần phải có đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng quyết tâm. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Cách làm của ngươi hoàn toàn không có vấn đề, càng không có cho chúng ta Trần gia bôi đen. Ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc chưa pháp, lại cực kỳ trầm ổn lão luyện. Ở bên ngoài, ngươi sở tác sở vi, không chỉ đại biểu cho cá nhân, càng là đại biểu cho chúng ta Trần gia. Cho nên, bất luận ngươi có ý nghĩ gì, chỉ cần đối quốc gia phát triển hữu dụng, vậy liền lớn mật đi làm. Chơi sắp xuống, có gia gia cùng phụ thân ngươi cho ngươi định lấy." Trần lão gia tử chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định. Có thể thấy được, hắn đối Trần Thiên Minh ký thác kỳ vọng, càng tin tưởng vững chắc năng lực của hắn cùng làm phép. "Thiên Minh, gia gia ngươi nói đúng. Hiện giai đoạn, chúng ta Long Quốc đang đứng ở kinh tế cải cách nhanh chóng thời kỳ phát triển, tất cả quy tắc cùng chính sách đều nên lấy phát triển kinh tế làm ưu tiên. Mà ngươi lại là phương diện này tay thiện nghệ, cho nên không cần có cái gì lo lắng, yên tâm to gan đi làm. Phía sau ngươi có Trần gia cùng Diệp gia vì ngươi chỗ dựa, căn bản không cần có cái gì lo lắng. Nhất cử nhất động của ngươi, trung tâm trưởng lão cùng phát cải ủy lãnh đạo đều nhìn đâu. Tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ ở sau lưng ký thác ngươi ủng hộ." Diệp lao ra tử đuốt đuốt trong râu, trong lời nói tràn ngập vui mừng và ấm áp. Trần Thiên Minh đã cùng hắn thương yêu nhất tôn nữ bảo bối Diệp Tư giao thành hôn, cũng đã thành hắn cháu rể. Liên hướng về phía cái tầng quan hệ này, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn thấy Trần Thiên Minh lâm vào khốn cảnh, mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tiếp theo, Trần Thiên Minh ưu tú không thể nghi ngờ. Cách làm của hắn, thủ đoạn, nhu lược đều tương đương xuất sắc. Tại Trần Thiên Minh ở độ tuổi này, kinh đô cơ hồ tìm không ra người thứ hai có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ bằng điểm ấy, liên hất ra con em quyền quý một mảng lớn. Hiển nhiên đến gia gia cùng Diệp gia gia ủng hộ và tán thành, Trần Thiên Minh trong lòng rất an ủi. Điều này nói rõ, hắn làm hết thể không có uổng phí. Gia gia, Diệp gia gia, các ngươi dạy bảo, Thiên Minh biết được. Đối với trưởng bối, Trần Thiên Minh từ đáy lòng tôn kính. Bọn hắn là từ xã hội xưa tới người, cứ việc tư tưởng phương diện sẽ hơi có vẻ bảo thủ, nhưng bởi vì tin tưởng mình, mới có thể không chút do dự giúp đỡ chính mình. Như thế, Trần Thiên Minh tự nhiên không thể để cho bọn hắn thất vọng. Hắn sẽ dùng hành động, dùng từng cọc, từng kiện án lệ để chứng minh, hắn quyết sách cùng phương châm là đáng giá bị bọn hắn cho ủng hộ. Đến lúc đó, gia gia tại trước mặt trưởng lão mới có thể nâng người lên cán nói chuyện. Phụ thân Trần Hán Dương cùng mẫu thân Liễu Thanh Nhã đồng dạng cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Dù sao cùng gia tộc khác con em quyền quý so ra, Trần Thiên Minh trên thân gánh vác gánh nặng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Trần Thiên Minh tại kinh vòng tử đệ bên trong, uy danh truyền xa, hạt giữa bầy gà. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đôi này Trần Thiên Minh mà nói, nếu là tán dương, cũng là nâng giết. Không chút nào khoa trương, cái này ngăn nắp xinh đẹp phía sau, không biết có bao nhiêu ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh. Chỉ cần hắn có một tia đi sai bước nhầm, những thứ này giấu ở người sau lưng liền sẽ nắm đúng thời cơ, hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, dùng hết thảy thủ đoạn bôi đen nhằm vào chèn ép. Đương nhiên, hết thảy tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Cũng may Trần Thiên Minh làm việc trầm ổn, tính trước làm sau. Mặc dù cải cách động tác lớn mật, lôi lệ phong hành, nhưng kết quả đều là tốt, cũng không có mang đến ảnh hưởng gì cùng phiền phức. Chuyện cũ kể tốt, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Trần Thiên Minh đối với những thứ này giấu giếm nguy cơ đã sớm lòng dạ biết rõ. Hắn đã dám đem mình lộ ra ánh sáng tại đèn chiếu dưới, bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, liền không sợ người khác tới chọn ma bệnh. Dù sao hắn làm một chuyện gì, điểm xuất phát cũng là vì phát triển kinh tế, hoàn toàn không có nửa điểm tư tâm. Tham ô, mục nát, lấy quyền nhu tư. Những thứ này vi phạm tính giai cấp nguyên tắc, xúc phạm danh giới cuối cùng sự tình, là bên trong thể chế quan lớn đều không thể tránh khỏi. Có thể đối Trần Thiên Minh mà nói, nhưng không có nửa điểm khả năng. Vừa đến, hắn sáng lập Thiên Khung tập đoàn, trải qua 2 năm này phát triển mạnh, giá trị vốn hóa sớm đã đột phá mấy chục tỷ, lại tương lai tiềm lực phát triển to lớn, đạt tới 100 tỷ. Vạn ước quy mô cũng bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hai là hắn là kinh đô Trần gia đệ tử đời thứ 3, là ngậm lấy vững chắc thiệt xuất thân kinh vòng thái tử gia. Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Loại tình huống này Trần Thiên Minh không cần đến đi phạm sai lầm không sai, chỉ cần chân hắn an tâm địa, dùng năng lực chính mình từng bước một vì quốc gia cùng xã hội làm ra công hiến. Tương lai thành tựu của hắn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đứng ở thế bất bại, để bất luận cái gì nghị công kích hắn, vặn ngã hắn người, tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Duy nhất cũng chỉ có thể chờ hắn trong công tác làm ra trọng đại quyết sách sai lầm. Có thể đây đối với trùng sinh trở về, có được tương lai mấy chục năm phát triển kinh tế ký ức Trần Thiên Minh tới nói, đơn giản chính là cầm đáp án khảo thí, kết quả làm sao đều không kém đi đâu. Cho nên, những cái kia muốn nhìn Trần Thiên Minh phạm sai lầm, muốn nhìn hắn bị trưởng lão cùng đại lãnh đạo mất đi tín nhiệm người, nhất định là phải thất vọng. Chương 749, thời gian cùng người yêu cùng một chỗ qua, sẽ hạnh phúc hơn. Chương 749, thời gian cùng người yêu cùng một chỗ qua, sẽ hạnh phúc hơn. Thực trả, kéo dài hơn nửa giờ. Trần Thiên Minh không rõ chi tiết, cùng gia gia cùng Diệp gia gia, cùng trưởng bối trong nhà Hàn Nguyên. Từ công việc, sự nghiệp, nói tới hôn nhân. Cháu ngoan, ngươi bây giờ cùng Tư Giao cũng thành cưới, công việc cũng ổn định. Theo gia gia nhìn, là thời điểm cân nhắc vì Trần gia kéo dài huyết mạch. Thừa dịp hiện tại còn trẻ, trước tiên đem hải tử sinh ra tới chờ gia gia lui ra đến về sau, cũng tốt ôm chắc trai. Trần lão gia tử cười cười, nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, lúc này trả lời, gia gia, việc này gấp không được. Ta cùng Tư Giao có thương lượng qua, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nếu là thật mang bầu, khẳng định sẽ đem hải tử sinh ra tới. Trần lão gia tử nghe vậy, rất là vui mừng. Vậy là tốt rồi. Thời gian cũng không sớm, gia gia, Diệp gia gia, cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cùng Tư Giao liền đi về trước. Mắt thấy đã nhanh đến tối 10 giờ hơn. Trần Thiên Minh đứng dậy, cùng chư vị trưởng bối bắt chuyện qua, liền dắt Diệp Tư Giao tay, chuẩn bị rời đi. Hắn hiện tại đã kết hôn, không có khả năng còn cùng người nhà nhét chung một chỗ. Dù sao người trẻ tuổi cùng cuộc sống của ông lão làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn khác biệt. Lại nói hai người ở vào chuẩn bị mang thai giai đoạn, ban đêm nếu là náo ra chút gì động tĩnh, sẽ còn ảnh hưởng đến trưởng bối nghỉ ngơi. Cân nhắc liên tục, Trần Thiên Minh cũng không tính tại Trần gia ở lại. "Tốt, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Có thời gian, nhiều về thăm nhà một chút." Trần lão gia tử trong lòng rõ ràng, hắn cũng không ngăn cản, ngược lại còn phi thường ủng hộ Trần Thiên Minh làm phép. Một lát sau, Trần gia cửa đại viện, bên xe thương vụ khởi động, hướng nội thành xa hoa căn hộ cao cấp lái đi. Lúc về đến nhà, đã là hơn 11 giờ. Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao ngồi ở trên ghế salon, nói chuyện phía một hồi, liền song song đi vào phòng tắm tắm rửa. Cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc. Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm liền phát sinh không thể miêu tả tình cảnh. Tiểu biệt thắng tân hôn. Lại thêm, Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao phụ mệnh sinh con. Cái này đêm, chú định không bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, làm ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua bệ cửa sổ, chiếu xạ tiến vào xa hoa căn hộ cao cấp sàn nhà. Phòng ngủ chính bên trong, Trần Thiên Minh ôm Diệp Tư Giao, hai người nằm ở trên giường đang ngủ say. Không biết qua bao lâu, Trần Thiên Minh mí mắt khẽ run, mới khoan thai mở mắt. Nghiêng người nhìn về phía trên tủ đầu giường đồng hồ. 8:20. Nhớ tới đêm qua, cùng Diệp Tư Giao phiên vân phúc vũ, trung phó đỉnh núi, Trần Thiên Minh cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Trần Thiên Minh cúi đầu, gặp Diệp Tư Giao vẫn còn ngủ say, thế là cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt. Về sau, liền ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, dự định vì Diệp Tư Giao làm bỗng nhiên bữa sáng. Táo đỏ canh hạt sen, đẹp da dưỡng nhan còn nuôi dạ dày, chính thích hợp Diệp Tư Giao bồi bổ thân thể. Trần Thiên Minh động tác thành thạo, tốn hao không được bao dài thời gian, phòng bếp liền bay tới nồng đậm mùi thơm. Khoảng 9 giờ, phòng ngủ chính bên trong, Diệp Tư Giao mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn, phát hiện Trần Thiên Minh sớm đã không thấy cái bóng. Tùy ý mặc vào áo ngủ, một phen rửa mặt về sau đến phòng khách. "Lão công!" Diệp Tư Giao lớn tiếng la lên. "Lão bà, ta tại phòng bếp." Nghe thấy Diệp Tư Giao đang kêu gọi mình, Trần Thiên Minh vội vàng từ phòng bếp nô ra nửa đường thân ảnh, trả lời. Chỉ gặp Diệp Tư Giao giang hai cánh tay, trực tiếp đi lên trước ôm Trần Thiên Minh vòng eo mặc cho trước ngực cao ngất kia sung mãn ngọc phòng, áp sát vào phía sau lưng của hắn bên trên. Trần Thiên Minh lập tức sinh ra một cỗ hương ngọc đầy cõi lòng cảm giác. "Lão công, ngươi lại cho ta làm món gì ăn ngon?" Diệp Tư Giao thanh âm êm dịu hỏi. "Táo đỏ canh hạt sen, hồng mễ cháo. Thân thể ngươi tiêu hao quá lớn, cần ăn ngon một chút bồi bổ. Nếu không một khi đã hoài thai, ta đều sợ ngươi dinh dưỡng không đủ." Trần Thiên Minh ý cười giả dạo, nói: "Lão công, đều tại ngươi, ai bảo ngươi thân thể trắng giống đầu mang yêu, ta cái này tiểu thân bản căn bản là không chịu nổi. Nếu không phải ta thường xuyên rèn luyện thân thể, sớm đã bị ngươi chơi đùa không xuống giường được." Diệp Tư Giao cùng Trần Thiên Minh sớm đã không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng mỗi lần đều đối với hắn phương diện năng lực vừa yêu vừa hận. Cũng may mắn nàng nửa năm này thời gian, ngồi dưỡng chạy bộ sáng sớm cùng kiện thân thói quen, tố chất thân thể so trước đó mạnh lên rất nhiều. Bằng không, liền tối hôm qua chiến đấu trình độ kịch liệt, chỉ sợ này lại nàng liên hạ đi đường, đều thành xa xỉ. Ha ha. Trần Thiên Minh cười không nói. Hắn chính là độ tuổi huyết khí phương cương, lại thêm tiên phú dị bẩm. Phương diện kia năng lực chiến đấu cường hãn, không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Đây là hắn thân là nam nhân kiêu ngạo. Về phần Diệp Tư Giao, nàng sao lại không phải đau nhức cũng khoái hoạt. "Ngoan, ngươi tới trước phòng khách trên ghế salon ngồi một hồi, bữa sáng ta lập tức liền làm xong." Trần Thiên Minh ôn nhu nói. "Không nha, ta liền muốn đứng tại bên cạnh ngươi, nhìn xem ngươi làm." Diệp Tư Giao lắc đầu, sau đó lộ ra một bộ y như là chim non nép vào người tư thái, hướng Trần Thiên Minh làm nũng nói. "Tốt, đều tùy ngươi." Thế thế, Trần Thiên Minh liền không còn quyết can. Không bao lâu, nồi đất bên trong cháo cùng táo đỏ canh hạt sen liền tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Trần Thiên Minh mới thêm một chén nữa, sau đó gia nhập một muôi bạch đường cùng một muôi đường đỏ, đầy đủ quấy sau đưa đến Diệp Tư Giao trước mặt. "Lão bà, nếm một ngụm, nhìn hương vị như thế nào?" Diệp Tư Giao ngoan ngoãn hé miệng, cẩn thận thưởng thức một phen. Hương vị hương nồng, cảm giác môi trơn, ngọt mà không ngán. "Tay người này, tuyệt. So bên ngoài khách sạn đầu bếp làm được đều tốt hơn ăn." "Hảo hảo ăn. Lão công, tài nấu nướng của ngươi thật tuyệt." Diệp Tư Giao con mắt toát ra vô số tiểu tinh tinh. Giờ phút này, nhìn về phía Trần Thiên Minh ánh mắt, không chỉ có nồng đậm yêu thương, càng thêm ra hơn mấy phần phát ra từ nội tâm sùng bái. "Ừm, thích liền ăn nhiều một chút." Trần Thiên Minh một mặt cương chiều nói. Thời gian nhoáng một cái, đi vào khoảng 9 giờ. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Thiên Minh liền nhìn về phía Diệp Tư Dao, đề nghị: "La bà, ta cùng ngươi ra ngoài dạo chơi đi." "Tốt." Diệp Tư Dao hân nhiên đáp ứng. Dù sao, khoảng cách lần trước cùng Trần Thiên Minh dạo phố đã là mấy tháng trước chuyện. Hai người đi ra ngoài, ngồi thang máy thẳng tới ga ra tầng ngầm, lái lên hot chờ xe thể thao, liền hướng nội thành Quốc Mậu Thương Siêu chạy tới. Nửa giờ sau, Quốc Mậu Thương Siêu một tầng hầm. Diệp Tư Dao kéo Trần Thiên Minh cánh tay, như tình yêu cùng nhiệt tình lữ đi dạo bắt đầu. Mặc dù Diệp Tư Dao cái gì cũng không thiếu, có thể dạo phố lại là nàng số lượng không nhiều yêu thích, nhất là cùng mình lão công. "Lão công, ngươi nhìn ta mặc áo quần này xem được không?" "Lão công, cái này son môi sắc hảo, cùng ta màu da có phải hay không rất trong dự?" "Lão công, ngươi nhìn, đây là kiểu mới nhất giày cao gót, ta thật mong muốn." "Lão công, bộ y phục này ngươi sau khi mặc vào, nhất định sẽ rất khốc." "Lão công, ta chân có chút chua, chúng ta đến phía trước nhà kia quán cà phê ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, một hồi lại đi dạo đi." Cho tới trưa thời gian, Trần Thiên Minh bên hai đều vang vọng Diệp Tư Dao thanh âm. Hắn chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Sinh hoạt, chỉ cần là cùng người mình thích cùng một chỗ qua, dù là bình bình đạm đạm, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Giống như giờ phút này, chương 750, tầng cao nhất hội nghị tổ chức, đề tài thảo luận lại là bởi vì người nào đó chương 750, tầng cao nhất hội nghị tổ chức, đề tài thảo luận lại là bởi vì người nào đó cùng lúc đó. Kinh đô, Long phủ phòng hội nghị. Tam trưởng lão để thư ký triệu tập mấy vị phát cải ủy lãnh đạo, cùng nội sam kinh tế lĩnh vực chuyên gia lâm thời họp. Tiếp vào thông báo đám người, lập tức trước tiên buông xuống trong tay sự vụ, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phòng hội nghị. Ước chừng sau 20 phút, chư vị trong kinh đô chủ cột hoạch tâm lãnh đạo cán bộ tề tụ một đường. Tam trưởng lão ngồi ở chủ vị, ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người, một cỗ không giận tự uy khí thế cùng uy áp, để trong lòng mọi người siết chặt. Dù sao bọn hắn không chút nào biết, tam trưởng lão triệu tập bọn hắn cần làm chuyện gì. Một lát, tam trưởng lão hướng thư ký ra hiệu. Cái sau lập tức từ một cái màu đen trong túi công văn, xuất ra một xấp văn kiện tư liệu, phân biệt đưa đến các vị lãnh đạo mặt bàn trước. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tam trưởng lão. Hiện tại mọi người trong tay đều có một phần tư liệu, bên trong nội dung chính là chúng ta đợi chút nữa để tài thảo luận, cần phải cẩn thận thẩm duyệt. Tam trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Có thể lời này vừa nói ra, lại làm cho trong lòng mọi người sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Đám người không nói tiếng nào, lực chú ý nhau nhau rơi vào trong tay phần văn kiện này trên tư liệu. Không nhìn không sao, xem xét giật mình. Văn kiện nội dung đúng là liên quan tới một người. Kinh đô Trần gia kỳ lân tử, một cái thiên phú buôn bán đủ để được xưng là yêu nghiệt kỳ tài, Trần Thiên Minh. Lúc trước, Trần Thiên Minh bị nội các trưởng lão đặc biệt điều động, tiến về Hán Đông tỉnh xí nghiệp nhà nước đơn vị nhậm chức phó tổng, cất bước chính là phó thính cấp cán bộ. Chuyện này huyên náo xôn xao, càng là tại toàn bộ kinh đô vân quý vòng tầng tạo thành hành động to lớn. Về sau, vẫn là tam trưởng lão tự mình ra mặt, mới đem chuyện này đệ xuống tới. Mà Trần Thiên Minh tiến về Hán Đông tỉnh xí nghiệp nhà nước đơn vị nhậm chức về sau, bằng vào xuất chúng năng lực làm việc, cũng như lôi đỉnh cổ tay, ngắn ngủi 2-3 tháng, liền làm ra lâu dài thời gian mấy năm đều không đạt được thành tích, triệt để chinh phục kinh đô quyền quý cao tầng. Tại về sau, điều nhiệm cái khác đơn vị, cũng là phong mang tất lộ. Trần Thiên Minh không chỉ có thể hiện ra thân là thượng vị giả chỗ có được cái nhìn đại cục, đồng thời phát huy ưu tú năng lực cá nhân, có thể quán triệt chứng thực lãnh đạo cấp trên chỉ thị, còn có thể phát huy đầy đủ cá nhân chủ quan có thể độc tính. Làm đơn vị, vì nơi đó chính phủ làm ra kiệt xuất công hiến. Nhất là năm nay, bị điều động đến Ma Đô đảm nhiệm bộ kinh tế phó bộ trưởng chức. Không chỉ có vì Ma Đô cục thành phố tăng lên kiếm tiền, đồng thời còn đưa ra rất nhiều cải cách biện pháp, cũng tại phổ biến trong lúc đó lấy được hiệu quả rõ ràng, vì tăng tốc Long Quốc phát triển kinh tế cùng hiện đại hóa kiến thiết, cung cấp kinh nghiệm quý báu. Phần tài liệu này kỹ càng ghi chép Trần Thiên Minh từ lúc tiến vào bên trong thể chế, làm ra cải cách biện pháp, cùng độc lập sáng tác cùng biên tập các loại chính sách phương châm. Từng cọc, từng kiện, đều đủ để khiến cái này gặp qua sóng to gió lớn, băng thái sơn mà mặt không đổi sắc các đại lãnh đạo, phát ra từ nội tâm thưởng thức và coi trọng. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, trọn vẹn qua 1 khắc đồng hồ sau. Mọi người mới đem văn kiện tư liệu xem hết, thần sắc trên mặt đều rung động. Tam trưởng lão, cái này Trần Thiên Minh mặc dù tuổi trẻ, nhưng bất luận là từ tài hoa năng lực, chiến lược ánh mắt, vẫn là cách cục cùng nhu lược, đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Người này có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra những thứ này chắc tuyệt thành tích, đủ để chứng minh hắn quá cứng bản sự cùng năng lực. Tiếp theo, gia gia hắn Trần lão là chúng ta Long Quốc cách mạng tiền bối, vì tổ quốc kiến thiết cùng phát triển làm ra cống hiến to lớn, bối cảnh chính trị cùng độ trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mà Trần Thiên Minh từ nhỏ liền bị Trần lão nghiêm ngặt dạy bảo, trong lòng tràn đầy ái quốc cùng báo quốc chí hướng. Điểm ấy, từ hắn tại Mở Quốc kiếm lấy ngập trời tài phú về sau, còn dứt khoát kiên quyết lựa chọn về nước, liền có thể thể hiện ra. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng kẻ này là đáng tin. Dạng này chiến lược nhân tài, chúng ta nhất định phải tăng lớn bồi dưỡng, ủy thác trách nhiệm, để hắn sung làm kinh tế cải cách tiên phong, vì quốc gia phát triển kinh tế cùng hiện đại hóa kiến thiết, cung cấp to lớn khu động lực. Phát cải ủy bộ môn Trần làm việc, dẫn đầu biểu lộ quan điểm. Hắn đối Trần Thiên Minh vẫn luôn có chú ý không quan hệ Trần Thiên Minh thân phận bối cảnh, vẹn vẹn bởi vì hắn trên thân chỗ có được tài hoa cùng bản sự, là quốc gia hiện giai đoạn cần nhất. Mấu chốt nhất là, Trần Thiên Minh không phải sẽ chỉ đảm binh. Hắn là lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, đồng thời có thể tại hiện hữu kinh tế bên trong thể chế, đạt được một cái cực tốt kết quả. Dạng này hạch tâm nhân tài chính là quốc gia kinh tế cải cách khan hiếm nhất. Nếu như không phải là bởi vì Trần Thiên Minh trước mắt còn quá trẻ, làm việc cao điệu, Trần làm việc đều muốn hướng Tam trưởng lão đề nghị, đem Trần Thiên Minh điều đến phát cải ủy hạch tâm bộ môn, vì quốc gia đại thế phát triển cung cấp kinh nghiệm quý báu cùng đề nghị. Tam trưởng lão, ta cảm thấy Trần làm việc nói phi thường có đạo lý. Chúng ta kinh đô, nhiều như vậy con em quyền quý bên trong, có thể tại kinh tế lĩnh vực lấy được thành tựu kinh người như thế, ngoại trừ Trần Thiên Minh bên ngoài, cũng đừng không có người khác. Mà lại mấu chốt là, Trần Thiên Minh đang tiến hành hoạt động thương nghiệp cùng đầu tư lúc, hoàn toàn không có cậy vào qua Trần gia quyền thế. Chỉ bằng điểm ấy, hắn tính giai cấp cùng năng lực, liền không thể nghi ngờ. Giáo viên đều nói qua, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất đại người mới thắng người cũ. Giống Trần Thiên Minh dạng này đỉnh tiêm nhân tài, nhất định phải đem hắn đặt ở thích hợp nhất bình đài, mới có thể không cô phụ hắn một thân sở học. Một năm này, hắn sáng lập Thiên Khung tập đoàn cấp tốc quyết trường, trước mắt tại cả nước 1-2 tuyến thành thị đều thành lập hoàn toàn mới công ty con, hắn đem mình tại trên buôn bán lực ảnh hưởng cùng bản sự phát huy đến cực hạn. Không chỉ có để tập đoàn đánh giá giá trị bạo tăng mấy lần, còn cho quốc gia cung cấp mười mấy vạn vào nghề cương vị, đồng thời còn mang đến kết sổ thu thuế. Cái này sự tích, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Kinh tế học viện sĩ, đồng thời cũng là Long Quốc hưởng dự nổi danh ngôi sao sáng giang lão. Giờ khắc này, cũng kìm nén không được nội tâm kích động, hướng Tam trưởng lão nói ra quan điểm của mình. Tam trưởng lão, Trần Thiên Minh chính là một thanh lợi kiếm, có thể mở một cái thời đại hoàn toàn mới. Nếu như lợi dụng tốt, quốc gia chúng ta hoàn toàn có thể theo gió vượt sóng, tại kinh tế cải cách cùng phát triển thời kỳ mấu chốt, cấp tốc kéo đứt cùng quốc gia phương Tây chênh lệch. Trước kia, chúng ta có thể muốn dùng mấy chục năm đuổi theo khoảng cách, khả năng tại Trần Thiên Minh đầu này cá nheo ảnh hưởng dưới, tăng nhanh mấy lần hiệu suất. Đây không phải nói ngoa, mà là Trần Thiên Minh bản thân liền là chúng ta Long Quốc, ngàn năm khó gặp một lần yêu nghiệt kỳ tài. Chúng ta muốn giỏi về, có can đảm dùng hắn. Mà hết thảy này, đều cần một cái có quyết đoán, người có năng lực đến thôi động. Phát cải ủy bộ môn người đứng đầu quan gấu, tại trải qua thận trọng sau khi tự hỏi, mới chậm rãi mở miệng nói. Một vị lại một vị lãnh đạo cho thấy quan điểm, thái độ của bọn hắn cực kỳ nhất trí. Đó chính là Trần Thiên Minh là Long Quốc kinh tế lĩnh vực hạch tâm chiến lược nhân tài, nhất định phải phát huy đầy đủ ra năng lực của hắn, không thể cực hạn tại một thành một tỉnh, mà là đem hắn lực ảnh hưởng triệt để khai quật ra, tiếp theo phóng xạ đến cả nước. Phải biết, quốc gia trước mắt còn có không ít nghèo khó địa khu, còn không có hoàn toàn kiến thành tiểu khang xã hội, mà kinh tế chính là trước mắt quan trọng nhất. Quốc gia vì thế đầu nhập lượng lớn tài chính cùng nhân lực vật lực, nhưng phát triển vẫn là rất chậm chạp. Nguyên nhân chủ yếu chính là Long Quốc địa vực bao la, nhân khẩu cơ số lớn, dân tộc văn hóa tồn tại nhất định khác biệt. Muốn triệt để thực hiện toàn dân tiểu khang, để Long Quốc tiến vào quốc gia đang phát triển, hoàn toàn chính xác còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Dù là con đường phía trước lại khó, nhưng quốc gia không sợ mưa gió cùng khó khăn. Gặp nước bắt cầu, gặp núi tắc sơn, từ đầu đến cuối ôm kiên định không thay đổi ý chí cùng tinh thần, rèn luyện tiến lên. Chương 751, đời tiếp theo, Thâm Thành chương 751, đời tiếp theo, Thâm Thành Tam trưởng lão nghe xong đám người ý kiến về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Trần Thiên Minh đứa nhỏ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là năng lực cùng tài hoa, lại đạt được cao tầng một đám tán thành. Tại vĩ mô điều tiết khống chế cùng thực hành quyết sách bên trên, có được thường nhân không có nhạy cảm độ cùng rộng lớn cách cục. Mà cái này chính là Long Quốc hiện giai đoạn phát triển khan hiếm nhất hạch tâm nhân tài. Từ trên tư liệu không khó coi ra, từ lúc Trần Thiên Minh bị điều nhập thể chế bên trong nhậm chức, biểu hiện của hắn cùng quyết sách chấp hành rất hoàn mỹ. Hiện nay hắn đã là chính tính cấp cán bộ, trong tay nắm trong tay quyền lực lớn, có thể can thiệp một thành phố kinh tế. Đại phương hướng chiến lược hắn có thể đem nắm được, nhưng mệnh lệnh truyền đạt ra cuối cùng vẫn là cần cơ sở cán bộ đi chấp hành. Cũng may Trần Thiên Minh thủ đoạn cao minh, hiểu được tá lực đả lực, dựng nên uy tín của mình. Bất luận là tại phát triển kinh tế bên trên, vẫn là chính sách quyết sách bên trên, hắn đều thể hiện ra như yêu nghiệt thống trị lực. Trải qua tay hắn làm hạng mục, độ hoàn thành cực cao, hiệu quả rõ rệt. Nhân tài như vậy, đích thật là muốn đại lực để bạn, ủy thác trách nhiệm. Chư vị, ta là nghĩ như vậy. Trần Thiên Minh lý lịch ưu tú, năng lực xuất chúng, nhất là tại thương nghiệp lĩnh vực cùng phát triển kinh tế phương diện, đã có được phong phú lý luận, lại có thể vùi đầu vào trong thực tiễn, cũng giỏi về giải quyết trong thực tiễn phát sinh khó khăn cùng vấn đề. Cho nên, ta ý nghĩ là, muốn đem hắn đầu này chân lòng phong tới chúng ta Long Quốc kinh tế hệ thống bên trong, triệt để phát huy ra hắn chân chính tài hoa. Tại thực hiện giàu có đồng thời, cũng kéo theo chúng ta các nơi kinh tế. Không chỉ có như thế, còn muốn ở trong quá trình này, không ngừng đưa ra cùng hoàn thiện đang phát triển tương quan kinh tế biện pháp. Mà tại kết hợp cái này đặc điểm, ta cảm thấy Phương Nam Thâm Thành chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tam trưởng lao vuốt ve hạ sợi râu, cái kia nhìn như thâm trầm ánh mắt, lại tại giờ khắc này toát ra kim quang. Hắn phảng phất dự liệu được mình ở dưới nước cờ này sẽ cho đặc khu kinh tế Thâm Thành mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Tam trưởng lão lời này vừa nói ra, phát cải ủy mấy vị lãnh đạo cùng kinh tế học giáo sư cũng có chút đồng ý. Trải qua dài đến nửa giờ hội nghị thương thảo, cuối cùng đối Trần Thiên Minh bổ nhiệm làm ra quyết sách. Năm sau, mùng 7, 9 giờ rưỡi sáng, Trần Thiên Minh ở nhà buổi Diệp Tư Giao xem TV. Hắn từ trong phòng bếp cắt một bàn hoa quả, còn tiện thể tẩy một chút dương mai. Đột nhiên, Diệp Tư Giao cảm thấy thân thể không quá dễ chịu, sau một khắc vậy mà nói ra. Thấy cảnh này, Trần Thiên Minh tâm lập tức treo lên. Hắn mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi: "Lão bà, ngươi không sao chứ?" "Không có, không có việc gì, chính là cảm giác muốn nói." Diệp Tư Giao khoát tay áo. Nghe vậy, Trần Thiên Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, vô ý thức nói: "Lão bà, ngươi sẽ không phải là có đi? Hẳn không có nhanh như vậy a. Ngươi năm trước mới trở về, trước sau cũng không đến một tháng, muốn thật sự là nôn nén, cũng không phải thời gian này điểm." Diệp Tư Giao có chút không dám tin. "Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là tới trước bệnh viện kiểm tra một chút. Cho dù không phải mang thai, làm toàn thân kiểm tra cũng không phải chuyện gì xấu." Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định. "Lão công, ta nghe ngươi." Diệp Tư Giao gật đầu, quả quyết đáp ứng. Mấy phút đồng hồ sau, bến xe thương vụ liền từ nhà để xe lái ra, hướng thành phố Bắc Kinh trung tâm bệnh viện tiến đến. Trên đường, Trần Thiên Minh liền đã lấy điện thoại di động ra, bấm thành phố bệnh viện Vương viện trưởng điện thoại. "Vương viện trưởng, lão bà của ta thân thể có chút không quá dễ chịu, hy vọng người hỗ trợ an bài làm toàn thân kiểm tra. Chúng ta này lại trên đường, khoảng 20 phút liền đến." Mà lúc này, đang ngồi ở văn phòng Vương viện trưởng, tại tiếp vào Trần Thiên Minh cái này thông điện thoại về sau, biểu hiện được tương đương coi trọng. "Trần thiếu, ta lập tức liền phân phó. Các ngươi sau khi tới, điện thoại cho ta, ta tự mình đi đón các ngươi." Chương 752, bệnh viện kiểm tra, Diệp Tư Giao mang thai. Chương 752, bệnh viện kiểm tra, Diệp Tư Giao mang thai. Vương Khang, kinh đô đệ nhất bệnh viện viện trưởng. Trong mắt người ngoài, hắn là chức cấp cực cao đại lãnh đạo, trong tay có thể điều tiết khống chế chữa bệnh tài nguyên cùng người bệnh viện biến cố động an bài, có được quyền lực tuyệt đối. Tại trong kinh đô, nhận vô số tư bản cùng hào môn quyền quý giao hảo. Nhưng ở chân chính đỉnh cấp quyền quý trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì. Chớ nói chi là, mới đánh hắn điện thoại vị này là kinh đô Trần gia tử đệ, đương nhiệm chính thính cấp cán bộ lãnh đạo, trung kỳ ủy phó quốc cấp người lãnh đạo Trần Hán Dương trưởng tử, Trần gia lão gia tử sủng ái nhất tôn nhi. Các loại bạc chồng đầy, cho dù là Vương Khang, cũng vạn vạn không dám đắc tội. Ngoại trừ Trần Thiên Minh bên ngoài, thê tử của hắn Diệp Tư Giao thân phận đồng dạng không thể khinh thường. Diệp gia hòn ngọc quý trên tay, Diệp lão gia tử tâm đầu đủ. Phụ thân mẫu thân đều tại bên trong thể chế thân cư yếu trước. Cho nên khi biết Diệp Tư Giao thân thể có việc gì tình huống phía dưới, Vương Khang tự nhiên là vô cùng coi trọng. Điện thoại của máy, Vương Khang lập tức cho các phòng người phụ trách gọi điện thoại, để bọn hắn trước tiên cân đối phòng bệnh cùng bác sĩ, làm tốt tương quan chuẩn bị. Thoáng chớp mắt, bến xe thương vụ liền dừng ở bệnh viện bãi đỗ xe. Trần Dương ôm Diệp Tư Giao đi vào bệnh viện đại sảnh. Sau đó, lấy điện thoại di động ra bấm Vương Khang điện thoại. "Vương viện trưởng, chúng ta đến, ở đại sảnh cổng." Trần Thiên Minh thanh âm thanh lãnh, nói: "Trần thiếu, chờ một lát, ta cùng các phòng chủ nhiệm lập tức liền đến." Điện thoại vừa treo, không đến vài giây đồng hồ, một đám người mặc áo khoác trắng trung lão niên bác sĩ, tự mang khí chàng, bước nhanh hướng đại sảnh chạy đến. Người sáng suốt xem xét, liền biết đây đều là bệnh viện lãnh đạo. Lấy Vương Khang viện trưởng cầm đầu, kinh đô đệ nhất bệnh viện cao tầng cùng các phòng chủ nhiệm đi sát đằng sau, đám người rất nhanh liền đi vào Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao hai người trước mặt. "Trần thiếu, ta là Vương Khang, kinh đô đệ nhất bệnh viện viện trưởng." Mấy vị này đều là bệnh viện cao tầng cùng các phòng chủ nhiệm. "Bản viện có được trong nước cao cấp nhất trị liệu đoàn đội cùng khôi phục an dưỡng đoàn đội, phu nhân của ngài tình huống, tiếp xuống sẽ có chuyên gia kiểm tra cùng trị liệu, ngài cứ yên tâm đi." Vương Khang viện trưởng một mặt cung kính, hướng Trần Thiên Minh giới thiệu nói: "Vương viện trưởng, còn có các vị bác sĩ, làm phiền các ngươi." Trần Thiên Minh ánh mắt tại Vương Khang viện trưởng, cùng một đám bệnh viện lãnh đạo đã qua, khẽ cười nói: "Chăm sóc người bị thương, thầy thuốc bản phận. Chớ nói chi là, quý phu nhân Kim Chi Ngọc Diệp, chúng ta càng phải thận trọng đối đãi." Vương Khang viện trưởng trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng cùng định nọ. Trước đó, hắn cũng nghe người nói lên qua kinh đô quyền quý vòng tầng bí văn. Bởi vậy, đối Trần Thiên Minh sự tích cũng không lạ lắm. Hắn biết rõ, đừng nhìn Trần Thiên Minh tuổi không lớn lắm, nhưng hắn bản sự cùng năng lực, nhưng vượt xa người đồng lứa. Kinh đô những cái được gọi là thiên chi tiêu tử, cùng hắn so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Mấu chốt nhất là, Trần Thiên Minh bị phía trên đại lãnh đạo coi trọng, đều xem trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Từ trên tổng hợp lại, Trần Thiên Minh tôn quý trình độ, hoàn toàn đủ để so sánh một vị các bộ và ủy ban trung ương đại lão. Ý thức được điểm này về sau, Vương Khang viện trưởng tự nhiên là muốn xuất ra 120 thái độ, đem Trần Thiên Minh lời nhắn nhủ sự tình làm tốt, cũng cho hắn tối cao quý cách phục vụ. Rất nhanh, Diệp Tư Giao liền bị cao cấp y tá nâng tiến về phòng tiến hành kiểm tra, Trần Thiên Minh thì bị Vương Khang viện trưởng mời đến phòng khách nghỉ ngơi. "Trần thiếu, uống ly nước trà, quý phụ nhân kiểm tra sợ là cần một chút thời gian, ngươi cũng đừng quá nóng lòng." Vương Khang viện trưởng bưng chén trà, đưa tới Trần Thiên Minh trước mặt, ngữ khí cung kính nói: "Ừm, ta đây biết. Lão bà của ta thân thể từ trước đến nay đều rất tốt, cũng không có cái gì trọng đại tật bệnh. Chính là ăn sáng xong, đột nhiên buồn nôn muốn nói. Ta nghĩ đến, có khả năng hay không là nàng mang thai, cho nên mới cố ý mang nàng tới kiểm tra một chút." Trần Thiên Minh mỉm cười, nói: "Thì ra là thế. Cái kia một hồi nhìn kiểm tra báo cáo, liền biết là cái gì tình huống." Vương Khang viện trưởng trước mắt hơi sáng, hòa ái nói: "Ước chừng một khắc đồng hồ, một tên y tá gõ cửa một cái, sau đó bước nhanh đến. Viện trưởng, Trần phu nhân kiểm tra báo cáo ra. Thân thể của nàng các hạng đặc thù đều phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ buồn nôn muốn nói, là nàng mang thai. Sơ bộ quan sát, phôi thai phát dục khỏe mạnh, thai nhi hình thành đã có hơn một tháng." Chương 753, 3000 vạn chữa bệnh quên tiền. Chương 753, 3000 vạn chữa bệnh quên tiền. Trần tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi muốn làm phụ thân rồi." Y tá mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng Vương Khang viện trưởng hồi báo xong, đồng thời không quên đối Trần Thiên Minh tuyên bố tin vui: "Trần thiếu, chúc mừng chúc mừng. Phu nhân của ngài không chỉ có thân thể khỏe mạnh, còn bị Trần gia mang bầu dòng dõi, đây không thể nghi ngờ là kiện thiên đại việc vui." Vương Khang viện trưởng con mắt hiện lên một tia tinh mang. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, chuyện này bất luận là đối Trần Thiên Minh cá nhân mà nói, vẫn là đối Trần gia tới nói, đều là một chuyện tốt. Cái này ý vị, Trần gia có người kế tục. Cho nên không đợi Trần Thiên Minh phản ứng, hắn liền ngay cả vội nói vui. Cho dù Trần Thiên Minh gặp được các loại cảnh tượng hoành tráng, cũng có thể làm đến băng thái sơn mà mặt không đổi sắc. Nhưng tại giờ khắc này, làm nghe xong y tá tuyên bố, hắn muốn làm phụ thân lúc, trên mặt lập tức hiện lộ ra một vòng kích động. "Tốt, rất tốt." Trần Thiên Minh ngăn nói mạnh mẽ nói. Vương viện trưởng, bây giờ lão bà của ta có thai, vậy kế tiếp thai nhi sinh dục cùng kiểm tra, còn muốn làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đồng thời, ta sẽ lấy Thiên Khung tập đoàn danh nghĩa, hướng kinh đô đệ nhất bệnh viện quyên ra 3000 vạn, dùng cho chữa bệnh nghiên cứu khoa học nghiên cứu cùng để cao bệnh viện các phòng bác sĩ hậu cần bảo hộ công việc. Lời này vừa nói ra, Vương Khang viện trưởng cùng bệnh viện lãnh đạo cấp cao nhóm, trên mặt lập tức cảm thấy chấn kinh. Bệnh viện không phải là không có tiếp vào đến từ ngoại giới quyên rút, nhưng là giống Trần Thiên Minh loại này, chỉ vì có thể để cho bệnh viện bảo hộ tốt hắn vợ con sinh dục khỏe mạnh, hào ném thiên kim ví dụ, thật sự là ít số. Đương nhiên, Vương Khang viện trưởng biết, lấy Trần Thiên Minh trước mắt thân ra, chỉ là 3000 vạn với hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Trần thiếu, ta đại biểu kinh đô đệ nhất bệnh viện toàn thể nhân viên công tác, cảm ơn ngài khẳng khái quyên rút. Ngài yên tâm, Trần phu nhân đến tiếp sau sinh dục cùng kiểm tra, bệnh viện chúng ta chắc chắn lấy tối cao tiêu chuẩn, toàn lực bảo hộ Trần phu nhân cùng bảo thai trong bụng khỏe mạnh cùng an toàn. Đối mặt Trần Thiên Minh vị đại nhân vật này, cậu thêm thần tài. Vương Khang viện trưởng hạ thấp tư thái, cho đủ mặt mũi, cũng tự mình cam kết. Vương viện trưởng, cái kia đằng sau liền làm phiền ngươi. Có cái gì tình huống, tùy thời liên hệ ta. Ta còn muốn đi nhìn ta lão bà, trước hết xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Trần Thiên Minh liền từ ghế sofa đứng lên, đi ra phòng khách. Tại y tá tiểu thư dẫn dắt dưới, đi vào phụ khoa kiểm tra thất. Lão bà, ngươi thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Đi vào phòng. Trần Thiên Minh liếc thấy gặp Diệp Tư Giao đang ngồi ở gần phía trước trên ghế. Gặp đây, hắn lập tức đi vào Diệp Tư Giao trước mặt, cũng chủ động ngồi xổm người xuống, một mặt ân cần hỏi han. Lão công, ta không sao. Vừa làm xong kiểm tra, bác sĩ nói, ta mang thai. Lão công, chúng ta muốn làm ba ba mụ mụ. Diệp Tư Giao trông thấy Trần Thiên Minh đến về sau, phản phất lập tức đã tìm được chủ tâm cốt. Nàng đội vàng cầm lấy Trần Thiên Minh cánh tay, thần sắc rất là kích động. Đoạn thời gian trước, hai người bọn hắn còn muốn đem mang thai sinh con kế hoạch sớm. Chưa từng nghĩ, mới đã qua hơn nửa tháng, nguyện vọng thế mà liền thành thật. Lão bà, người trước đừng kích động, đem tâm tình bình phục một chút. Người mang thai tin tức, vừa rồi ta tại phòng làm việc của viện trưởng liền đã biết. Ta đã cùng Vương viện trưởng nói xong, về sau ngươi sinh dục kiểm tra cùng bảo hộ công việc, liền giao cho kinh đô đệ nhất bệnh viện. Nơi này có được tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, cũng có nhất chuyên nghiệp sinh dục đoàn đội, có thể xử lý các loại đột phát tình huống. Ta bởi vì công việc nguyên nhân, không thể thời khắc hầu ở bên cạnh ngươi. Nhưng không quan hệ, trong nhà còn có gia gia mãi mãi cùng cha mẹ, trường học quan lại làm. Có bọn họ, nhất định có thể thay ta chiếu cố tốt ngươi. Cho nên, sau đó phải vất vả ngươi, vì ta Trần gia sinh hạ huyết mạch dòng dõi. Trần Thiên Minh đứng người lên, sau đó để Diệp Tư Giao tựa ở trên người mình, nhẹ giọng an ủi. Chương 754, vợ chồng đồng tâm, tin vui chuyển Trần Diệp hai nhà. Chương 754, vợ chồng đồng tâm, tin vui chuyển Trần Diệp hai nhà nữ tử 10 tháng hoài thai, vốn là một kiện không dễ sự tình. Mà ở thời điểm này, Trần Thiên Minh lại bởi vì công việc nguyên nhân, chú định không cách nào hầu ở Diệp Tư Giao bên người. Nói thật, cái này khiến Trần Thiên Minh trong lòng cảm thấy rất là áy náy. Nhưng cũng may, Trần gia trưởng bối, bao quát muội muội Trần Ti Lam đều tại kinh đô, có thể giúp Trần Thiên Minh chiếu cố Diệp Tư Giao, để cho hắn có thể miễn đi nỗi lo về sau, từ đó an tâm làm việc. Lão công, cái nhà này là chúng ta cộng đồng. Hai từ sự tình, ta chắc chắn tận tâm chiếu khá tốt, không cần ngươi quá mức quan tâm. Ngươi liền an tâm làm việc, vì ngươi sự nghiệp cùng mộng tưởng phấn đấu. Ta sẽ ở phía sau ngươi, cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Diệp Tư Giao phi thường khéo hiểu lòng người. Trong nội tâm nàng rõ ràng, một gia đình muốn cùng hòa thuận, mấu chốt nhất một điểm chính là vợ chồng đồng tâm hiệp lực, hiểu được lý giải đối phương. Chỉ có dạng này mới có thể dắt tay đồng tiến, lâu dài hòa thuận. Trần Thiên Minh đến kinh đô đại lãnh đạo coi trọng, mà Diệp Tư Giao trước mắt còn tại học nghiên, dự tính năm nay 6 tháng cuối năm liền có thể sớm tốt nghiệp. Các loại hài tử sinh xong, nàng việc học cũng triệt để kết thúc. Đến lúc đó, chính là bọn hắn một nhà ba miệng đoàn tụ thời điểm. Lão bà, cảm ơn ngươi lý giải. Ngươi yên tâm chờ ngươi đem hài tử sau khi sinh ra, ngươi liền đi với ta Mado. Chúng ta hai vợ chồng, rốt cuộc không cần tách ra. Trần Thiên Minh một mặt nghiêm mặt, thanh âm tràn ngập kiên định. Bệnh viện kiểm tra kết thúc, Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao liền không có ở lâu. Hai người cầm kiểm tra báo cáo, trực tiếp rời đi. Sau đó, lái xe một đường chạy về kinh đô quân đội đại viện. Trần gia, Trần lão gia tử cùng Trần Hán Dương vợ chồng đều đi đơn vị đi làm, chỉ còn lại Lao Thái Thái một người hài lòng ngồi tại trên ghế nằm, uống trà ngắm hoa. Lao phu nhân, Trần thiếu cùng hắn phu nhân đã tới. Quản gia đi lại thong dong, đi vào Lao Thái Thái trước mặt, không người nói. Là ta cháu ngoan cùng cháu dâu đến xem ta. Đi, đi xem một chút. Lão Thái Thái liền vội vàng đứng lên, tại quản gia nâng đỡ, rất nhanh từ hậu viện đi vào đại sảnh. Thân thể còn chưa đứng vững, liền trông thấy Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao hai vợ chồng đang ngồi ở trên ghế salon cười cười nói nói. Mãi mãi. Trần Thiên Minh trông thấy mãi mãi thân ảnh sau, lập tức từ salon đứng lên, đi đến Lão Thái Thái trước mặt, một mặt ý cười ân cần thăm hỏi nói. Mãi mãi, ta cùng lão công có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Diệp Tư Giao cũng không có lạc hậu. Nàng lạc hậu Trần Thiên Minh một cái thân vị, ánh mắt cung kính nhìn về phía Lão Thái Thái. Tin tức tốt gì? Lão Thái Thái cái eo dễ chịu tựa ở ghế sofa trên nệm êm, mới khoan thai hỏi. Mãi mãi, chuyện là như thế này. Tư Giao ăn điểm tâm xong, đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, liền nói ra. Ta mang nàng đi bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra, báo cáo biểu hiện thân thể nàng cũng không có trở ngại, nhưng lại đã có thai. Nói cách khác, ta muốn làm ba ba. Trần Thiên Minh một mặt vui sướng, hướng mãi mãi nói. Tốt, tốt sự tình. Chúng ta Trần gia ngày nhớ đêm mong, rốt cục trông một cái chắc trai. Tư Giao, ngươi vì Trần gia lập xuống công lớn. Gia gia ngươi cùng cha mẹ nếu là biết cái này vui sướng, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng phi thường. Lão thái thái nghe được tin tức này, khoe miệng ý cười căn bản là ép không được, ánh mắt rơi vào Diệp Tư Giao trên thân, càng xem càng là hài lòng. Một lát sau, lão thái thái hướng Diệp Tư Giao vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh mình tới. Diệp Tư Giao hiểu ý, liền vội vàng đứng lên ngồi tại lão thái thái bên cạnh trên ghế salon. Lão thái thái lập tức đem cổ tay phải của mình mang theo khối kia vòng ngọc lấy xuống, sau đó dắt Diệp Tư Giao tay nhỏ, một bên đem vòng ngọc mang trên tay nàng, một bên vui cười lấy nói, "Tư Giao, đây là năm đó ta xuất giá lúc, ngươi thái mãi mãi đưa cho ta vòng ngọc. Mụ mụ ngươi năm đó gả vào Trần gia lúc, ta đã cho nàng một con. Hiện tại, ngươi vì Trần gia thai nghén dòng dõi, cái này vòng ngọc, mãi mãi hôm nay liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng Thiên Minh ân ân ái ái, tiếp tục vì Trần gia khai chi tán diệp." Diệp Tư Giao ánh mắt nhìn về phía mang tại tay mình trên cổ tay ngọc lục bảo vòng ngọc, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Thế là, nàng cuống quýt lắc đầu, lên tiếng từ chối nói, "Mãi mãi, ngọc này vòng tay thật sự là quá quý giá, ta không thể nhận." "Tư Giao, ngươi đã trải qua gả vào Trần gia, đó chính là mãi mãi cháu dâu. Đồ vật quý giá đến đâu, cũng không có bụng của ngươi bên trong hài tử quý giá. Ngươi bây giờ là Trần gia đại công thần, mãi mãi ngọc này vòng tay, ngươi nhận được lên. Cầm, bằng không thì mãi mãi nên không cao hứng." Lão thái thái gặp Diệp Tư Giao liền phải đem vừa đeo lên vòng ngọc lấy xuống, nàng một thanh liền ấn xuống Diệp Tư Giao tay, giả bộ không giận nói, "Lão bà, ngươi liền thu cất đi. Đây là mãi mãi tấm lòng thành, cũng là nàng lão nhân gia đối ngươi yêu thương. Về sau, ngươi có rảnh liền nhiều về nhà bồi bồi mãi mãi." Trần Thiên Minh thấy cảnh này, thế là liền lên tiếng khuyên can nói. Diệp Tư Giao gặp Trần Thiên Minh cùng mãi mãi đều nói như vậy, cũng liền không còn cự tuyệt. "Ta ơn mãi mãi." Diệp Tư Giao nắm chặt lão thái thái tay, một mặt vui mừng nói tiếng cảm ơn. "Buổi trưa hôm nay, hai người các ngươi cũng đừng đi, bồi mãi mãi trong nhà ăn bữa cơm." Lão thái thái nhìn về phía Trần Thiên Minh, nói, "Tốt, đều nghe mãi mãi." Trần Thiên Minh gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Buổi chiều, Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao thì là trở lại Diệp gia, đem mang thai tin tức nói cho Diệp lão gia tử. "Gia gia, ta mang thai. Ngài về sau liền muốn chính thức thăng cấp làm thái gia gia." Diệp Tư Giao ôm Diệp lão gia tử cánh tay, một mặt làm nũng nói, "Ha ha, nhà chúng ta Giao Giao đúng là lớn rồi. Thoáng trước mắt, bây giờ đều đã làm vợ người, làm mẹ người, cũng không tiếp tục là cái kia cần gia gia một mực che chở công chúa nhỏ." Diệp lão gia tử ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, có vui mừng, tự ngạo, còn có một tia đau lòng. "Gia gia, buổi tối chờ cha mẹ sau khi trở về, chúng ta cùng đi Trần gia liên hoan. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng ngày tốt lành." Diệp Tư Giao vừa cười vừa nói, "Tốt, là nên hảo hảo chúc mừng một chút." Diệp lão gia tử sảng khoái đáp ứng nói, "Diệp gia gia, mấy ngày nữa ta liền muốn về Ma Đô công việc. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, còn phải phiền phức ngài cùng cha mẹ, nhiều giúp ta chiếu khán dưới Tư Giao. Bất quá, tại ta trước khi rời đi, ta sẽ đem bảo mẫu cùng lái xe nhân tuyển an bài tốt. Có người chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, ta mới có thể an tâm làm việc." Trần Thiên Minh cũng không có đem Diệp Tư Giao an bài đến Trần gia, hoặc là Diệp gia sinh hoạt, mà là dự định để Diệp Tư Giao liền ở tại nội thành bộ kia xa hoa căn hộ cao cấp bên trong. Chỉ có cuối tuần thời điểm chờ người nhà có rảnh lúc, mới đem Diệp Tư Giao an bài về trong nhà ở thứ nhất. Bọn hắn dù sao lập gia đình, không tốt tiếp tục phiền phức trưởng bối trong nhà. Thứ hai, trưởng bối cao tuổi, tinh lực không đủ, mà chiếu cố phụ nữ có thai, vốn là một kiện rườm rà lại hao phí to lớn tinh lực sự tình. Phương thức tốt nhất chính là tìm chuyên nghiệp bảo mẫu, 24 giờ tiếp thân chiếu cố. Lấy Trần Thiên Minh tài lực, cái này căn bản liền không tính là gì sự tình. Bất quá, trong thời gian này vẫn là cần trưởng bối trong nhà quan tâm nhiều hơn, nhiều chiếu khán. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, tốt xấu còn có người khả năng giúp đỡ một thành. Như thế, Trần Thiên Minh tại Ma Đô mới có thể an tâm làm việc. Bằng không thì, trong lòng tổng hội cảm thấy lo lắng, dễ dàng phân tán tinh lực. Chương 755, điều lệnh, đảm nhiệm thâm thành kinh tế cải cách tiên phong. Chương 755, điều lệnh, đảm nhiệm thâm thành kinh tế cải cách tiên phong. Đêm đó, Trần Diệp hai nhà đoàn tụ một đường. Trần Thiên Minh tự mình xuống bếp, làm một bàn phong phú bữa tối. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Hắn trước mặt mọi người hướng ra mọi người, tuyên bố một cái tin vui. Diệp Tư Giao mang thai. Các trưởng bối biết được tin tức này, cả đám đều cảm thấy phi thường kinh hỉ, đối Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao đưa cho khích lệ cực lớn. Cũng biểu thị, Trần Thiên Minh không tại kinh đô đoạn này trong lúc đó, bọn hắn chắc chắn đem Diệp Tư Giao chiếu khán tốt, để hắn có thể an tâm công việc. Tại cái này về sau 3 ngày, Trần Thiên Minh nghiêm ngặt chọn lựa hai tên bảo mẫu, dùng để quét dọn vệ sinh cùng chiếu cố Diệp Tư Giao sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Còn an bài một vị xuất ngũ nữ binh làm lái xe, cũng âm thầm tăng lên một cái bảo an tiểu đội. Làm xong những thứ này, Trần Thiên Minh cùng Diệp Tư Giao vớt ve an ủi 2 ngày, liền kết nối ra điện thoại, để hắn khởi hành tiến về Long phủ phòng hội nghị. Nửa giờ sau, một chiếc xe bài là kinh đô lãnh đạo tối cao nhất mới có tư cách sử dụng hồng kỳ chống đạn chuyến đặc biệt, dừng ở Trần Thiên Minh cư xá dưới lầu. Trần Thiên Minh trước tiên đi tới. Lái xe là một nam nhân chừng 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, dáng vẻ khôi ngô. Từ hắn đứng vững tư thế cùng trên thân cái kia cố lôi lệ phong hành, lờ mờ có thể trông thấy thiết huyết quân nhân khí chất. Trần Thiên Minh có thể một chút phán định, đối phương không chỉ có cái quân nhân chuyên nghiệp, mà lại đơn vị vẫn là lệ thuộc giữ bí mật cấp bậc bộ đội đặc chủng. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao kinh đô đại lãnh đạo lái xe, cũng không phải cái gì người đều có thể đảm nhiệm. Vừa muốn chức nghiệp tố dưỡng quá cứng, hiểu được ngẫu nhiên xử lý các loại khẩn cấp tình huống. Hai muốn thân thế trong sạch, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giữ bí mật kỷ luật, không được tiết lộ lãnh đạo hội nghị hành trình. ba phải có nhất định thân thủ, thời khắc mấu chốt còn có thể xung làm lãnh đạo cận vệ. Có thể tại tầng tầng tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, có thể thấy được đối phương đến cỡ nào ưu tú. Lãnh đạo, phía trên an bài ta tới đón ngài, tiến về Long phủ tham gia hội nghị trọng yếu. Nam nhân hướng Trần Tiên Minh nên đón. Sau một khắc, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ừm, ta biết, hiện tại lên đường đi. Trần Tiên Minh gật đầu. Sau đó, nam nhân không người mở cửa xe, Trần Tiên Minh an vị tiến xe chỗ ngồi phía sau. Cũng không lâu lắm, nam nhân liền trở về vị trí lái, khởi động động cơ, bình ổn hướng mục đích chạy tới. Cùng lúc đó, Long phủ, phòng hội nghị, Tam trưởng lão, nội các Trịnh trưởng lão, phát cải ủy mấy vị đại lãnh đạo, kinh đô kinh tế chiến lược bộ môn nhân vật số 1 số 2, cùng Trần lão gia tử. Đám người tề tụ một đường, hiển nhiên là tại thương nghị sự kiện quan trọng. Đem chư vị đều triệu tập từng tới đến, chủ yếu là đối quốc gia tiếp theo giai đoạn phát triển kinh tế cùng cải cách, làm ra trọng yếu chỉ thị. Đồng thời, cũng sẽ tại hội nghị cuối cùng, tuyên đọc một hạng bổ nhiệm nhân sự. Tam trưởng lão thân cư cao vị, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Sau đó, hắn hướng thư ký nhìn lại. Thư ký lập tức hiểu ý, mở ra hình chiếu dụng cụ, đem hội nghị nội dung đều đưa lên tại phía trước to lớn trên màn hình. Sau đó, phát cải ủy người đứng đầu tự mình làm ra báo cáo. Hội nghị kéo dài hơn nửa giờ, mới tới gần hồi cuối. Tại sắp tan cuộc lúc, Tam trưởng lão để thư ký tuyên đọc một hạng bổ nhiệm nhân sự. Cái này một động tác, lập tức gây nên đám người hiếu kỳ. Trải qua thượng cấp nghiên cứu và thảo luận, đối Ma đô thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng Trần Thiên Minh đồng chí, tiền nhiệm làm ra hết thể cải cách biện pháp cùng thành quả biểu thị độ cao tán thành. Vì phát huy đầy đủ nên đồng chí tài hoa cùng năng lực, hiện đối Trần Thiên Minh đồng chí công việc tiến hành điều động. Mệnh lệnh, miễn đi Trần Thiên Minh đồng chí Ma đô thành phố bộ kinh tế phó bộ trưởng chức, điều nhiệm Thâm Thành Sung làm kinh tế cải cách tiên phong. Tức Thâm Thành kinh tế văn phòng sở trưởng, cấp bậc bảo trì không thay đổi, vẫn như cũng là chính tinh cấp. Đồng thời, đảm nhiệm thị kỷ ủy thứ 6 kiểm sát tổ trưởng, có được đối cùng cấp bậc cán bộ lãnh đạo tiến hành giám sát quyền lực. Thư ký cầm nghị định bổ nhiệm, đọc từng chữ từng câu. Dứt lời, toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Trần Thiên Minh tên này đồng chí tuổi còn trẻ, liền đạt được Tam trưởng lão coi trọng. Nguyên bản, hắn cái tuổi này thăng nhiệm chính tính cấp cán bộ, đã là quan viên cải chế về sau, tuyệt vô cận hữu tồn tại. Nhưng hôm nay, Tam trưởng lão không chỉ có giao phó Trần Thiên Minh làm kinh tế đặc quyền, còn kiêm nhiệm ban kỷ luật thanh tra kiểm sát tổ trưởng, trong tay quyền lực so cùng cấp bậc cán bộ lãnh đạo, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cái này không thể nghi ngờ, là cho Trần Thiên Minh đưa lên thượng phương bảo kiếm. Nếu như nói, Ma đô thành phố là Long quốc mạch máu kinh tế, cái kia Thâm Thành liền sẽ là Long quốc thực hiện đường rẽ vượt qua, cũng chế tạo thuộc về mình kinh tế tuyến. Tam trưởng lão đem Trần Thiên Minh từ Ma đô thành phố điều đến Thâm Thành nhậm chức, hiển nhiên có càng thêm cấp độ sâu ý nghĩa. Đối với cái này, mọi người cũng đều có thể nhìn ra được. Theo bổ nhiệm tuyên đọc hoàn tất, ở đây chư vị đại lãnh đạo đều không có phản đối. Dù sao Trần Thiên Minh năng lực làm việc, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Cùng cái này nói là cho Trần Thiên Minh đồng chí quyền lực, chẳng bằng nói, Long quốc hiện tại tới lúc gấp rút cần người như hắn mới, vì phát triển kinh tế cùng kiến thiết làm ra công hiến. Trừ hắn ra, đám người cũng thật sự là nghĩ không ra, đến tột cùng còn có ai có thể gánh này trách nhiệm. Ai có thể cam đoan mình liền nhất định có thể thành công, mà sẽ không trở thành quốc gia kinh tế cải cách lịch sử tội nhân. Mà Trần Thiên Minh dùng một lần lại một lần thí dụ, đã chứng minh kinh tế của hắn lý luận cùng năng lực. Có thể nói, hắn đảm nhiệm Thâm Thành kinh tế cải cách tiên phong, là một cái mọi người công nhận lựa chọn. Long phủ, phòng họp lễ sảnh. Trần Thiên Minh đã đến, vừa ngồi xuống uống chén nước, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân. Dương mắt xem xét, Tam trưởng lão, nội các Trịnh trưởng lão, một vị nào đó phát cải ủy lãnh đạo tối cao nhất, ra ra cùng thư ký đám người, liền xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tam trưởng lão, Trịnh trưởng lão, lãnh đạo, ra ra, bí thư trưởng. Trần Thiên Minh vội vàng đứng lên, thần sắc cung kính nhân cần thăm hỏi nói: "Tiểu Trần đồng chí, ngồi, đừng câu nệ." Tam trưởng lão khoa tay xuống thủ thế, ngữ khí hòa ái nói: "Trần Thiên Minh tuân theo mệnh lệnh, thân thể lập tức từ căng cứng trở nên buông lỏng, tự nhiên ngồi ở trên ghế salon. Bất quá, ánh mắt lại là một mực nhìn về phía Tam trưởng lão. Trong lòng của hắn có cố dự cảm, tiếp xuống có thể sẽ phát sinh cái nào đó chuyện cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn không dám thất lờ, ngược lại đánh lên 12 phần tinh thần. "Tiểu Trần đồng chí, ngươi biết ta đem ngươi kêu đến, cần làm chuyện gì sao?" Tam trưởng lão hướng Trần Thiên Minh hỏi. Trần Thiên Minh lắc đầu, chi tiết trả lời, không biết. Còn xin Tam trưởng lão chỉ rõ. Gặp đây, Tam trưởng lão cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. "Ta định đem ngươi điều đến Thâm Thành, đảm nhiệm Thâm Thành kinh tế cải cách tiên phong. Chức vụ cụ thể là Thâm Thành kinh tế văn phòng sở trưởng, đồng thời kiêm nhiệm thị kỷ ủy thứ 6 kiểm sát tổ trưởng, có được đối cùng cấp bậc cán bộ lãnh đạo giám sát quyền. Tại thời khắc mấu chốt, ta cho phép ngươi tùy cơ ứng biến." Lời này vừa ra, Trần Thiên Minh thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu như nói, lúc trước đem Trần Thiên Minh điều đến Ma Đô đảm mặc cho Bộ Kinh tế Phó Bộ trưởng chức, là đối hắn năng lực tán thành. Vậy bây giờ, để hắn tiến về Thâm Thành đảm nhiệm kinh tế cải cách tiên phong. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn, đưa cho cực cao kỳ vọng. "Tam trưởng lão, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài, cũng nghiêm ngặt dựa theo chỉ thị của ngài tinh thần, đem Thâm Thành kinh tế làm lên." Trần Thiên Minh thở sâu. Hắn không có dư thừa giải thích, càng không có cái gì chí khí do dự. Chỉ có một câu đơn giản lời nói, nhưng đây cũng là hắn tại Tam trưởng lão trước mặt ưng thuận quân lệnh trạng. Chương 756, Tân Hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Chương 756, Tân Hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. "Hảo hài tử, trên người ngươi gánh rất nặng, nhưng không quan hệ, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, dù là con đường phía trước gian nguy khốn khổ, ngươi cũng có thể vượt mọi chông gai, giết ra một đầu quang minh đại đạo tới." Ngươi có Trần gia, càng có chúng ta những đại lãnh đạo này ở phía sau vì ngươi chỗ dựa. Cho nên, lớn mật buông tay buông chân đi làm. Thâm Thành là đặc khu kinh tế, ngay tại nhanh chóng cải cách giai đoạn phát triển. Mà ngươi tuổi trẻ tài cao, lại tại nước ngoài du học nhiều năm, hiểu kinh tế, hiểu lý luận, càng hiểu được thực tiễn ra chân lý. Khối này xương cứng, giao cho ngươi đến gặm, ta so bất luận kẻ nào đều muốn yên tâm. Tam trưởng lão đưa tay vô vô Trần Thiên Minh bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng, ngữ trọng tâm trường nói. Trần Thiên Minh trọng trọng gật đầu, Tam trưởng lão yên tâm, ta sẽ dùng trí tuệ cùng năng lực để Thâm Thành cái này đặc khu kinh tế triệt để dựng vào cải cách xe tốc hành nói, thực hiện đường rẽ vượt qua, cho Long Quốc phát triển kinh tế cùng kiến thiết, cung cấp quý giá nhất kinh nghiệm. Sau đó dùng cái này mở rộng cả nước, thực hiện toàn diện chạy tiểu khang, cùng phát triển, trung giàu có thời đại mới lý niệm. Vô cùng đơn giản một câu, liền nổi bật ra Trần Thiên Minh tư tưởng giác ngộ độ cao. Trong lòng của hắn minh bạch, mình sở dĩ làm như thế, không phải vì tự thân giành bao lớn tài phú, càng không phải là vì chiến tích, chỉ là đơn thuần muốn cho Thâm Thành tại mình dẫn đầu dưới phát triển được càng ngày càng tốt. Vì Thâm Thành chính phủ thành phố, vì dân chúng địa phương, thậm chí cả nước lập xuống một cái mục tiêu. Có mặt này đỏ tươi cờ xí, tất cả mọi người có thể hướng lá cờ này dựa vào, học tập. Lấy điểm mang mặt, vì Long Quốc phát triển kinh tế cùng kiến thiết góp một viên gạch, cống hiến mình một phần lực lượng. Vì thời đại mới đến, viết lên tốt đẹp hơn huy hoàng hơn thiên trường. Rất tốt, ta liền biết ngươi đứa nhỏ này giác độ cao. Hậu Thiên, ngươi liền khải trình tiến về Thâm Thành. Điều lệnh sẽ ở hôm nay, lấy tối cao chỉ thị hạ đạt đến Thâm Thành tổ chức bộ, đồng thời thông cáo toàn thành phố ủy ban thành viên. Ngươi tiền nhiệm sau muốn làm chuyện thứ nhất chính là thăm dò Thâm Quyến kinh tế đặc tính, đúng bệnh hút thuốc. Trong vòng nửa năm, ta muốn nhìn thấy xác thực hiệu quả. Tam trưởng lão một mặt hòa ái, nói: Minh bạch. Trần Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc, trả lời. Tam trưởng lão nói xong, nội các Trịnh lão cũng lên tiếng miễn cưỡng Trần Thiên Minh vài câu. Về sau, mấy vị lãnh đạo liền nội vàng rời đi. Phòng khách chỉ còn lại Trần lão gia tử cùng Trần Thiên Minh ông cháu hai người. Gia gia, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tam trưởng lão cùng Trịnh lão đối người của ta sự tình điều động? Nửa ngày, Trần Thiên Minh ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu Trần lão gia tử ánh mắt, hỏi: Ừm. Cũng liền phía trước hai ngày. Cháu ngoan, năng lực của ngươi cùng bản sự, bây giờ tại Tam trưởng lão bên này là treo hảo. Mà hắn chính là lần này Long Quốc phát triển kinh tế cùng kiến thiết chủ đạo người. Hắn đối ngươi cực kỳ coi trọng, cũng chính vì vậy mới có thể cho ngươi đi gặm khó khăn nhất xương cốt. Ngươi là chúng ta Trần gia ưu tú nhất, kiệt xuất nhất tử đệ. Nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho chúng ta Trần gia. Bây giờ, quốc gia cần chúng ta Trần gia lực lượng. Cho nên, ngươi nghĩa bất dung tử, liền nên công kích phía trước. Đến Thâm Thành, có bất kỳ khó khăn, tùy thời gọi điện thoại cho gia gia. Gia gia sẽ vận dụng Trần gia hết thảy tài nguyên, vì ngươi trải đường. Gia gia tin tưởng, chỉ cần ngươi muốn làm, liền không có kết thúc không thành sự tình. Trần lão gia tử khẽ gật đầu. Hắn rũa ra con kia tràn đầy thô kén, trải qua tuế nguyệt gặp chắc trở tay, nhẹ nhàng khoác lên Trần Thiên Minh trên bờ bay. Hắn đã giả, tổ chức bên trên đã cùng hắn từng đàm thoại, chừng 2 năm nữa hắn liền muốn từ nơi này vị trí bên trên lui ra tới. Mà trước đó, hắn muốn đem tất cả tài nguyên đều chồng chất tại Trần Hán Dương cùng Trần Thiên Minh hai cha con trên thân, muốn để bọn hắn đem Trần gia nâng lên đến viết tiếp huy hoàng cùng phồn vinh. Trần lão gia tử tin tưởng vững chắc, Trần Hán Dương cùng Trần Thiên Minh hai cha con tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Dù là có một ngày hắn không có ở đây, cũng vẫn như cũ không người nào có thể dung chuyện Trần gia tại kinh đô quyền thế địa vị. Cha chi ái con thì làm kế sách lâu dài. Trần gia muốn trăm năm hưng thịnh, sừng sững không ngã. Dựa vào là không phải một thế hệ cố gắng, mà là đời thứ ba người đồng tâm hiệp lực. Mà ở trong đó, mỗi một thời đại đều phải có một vị chủ tâm cốt, phải có gia tộc lực ngưng tụ, đem tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể cường đại đến không người đắc tội. Trần lão gia tử về sau, chính là Trần Hán Dương trở thành Trần gia khiêng đỉnh người. Lại xuống nhất đại, không thể nghi ngờ chính là Trần Thiên Minh. Cho nên, hai cha con bọn họ có thể hưởng thụ được Trần lão gia tử còn sót lại chính trị tài nguyên. Đồng dạng, bọn hắn cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, thậm chí nỗ lực càng lớn đại giới. Như thế, mới có thể tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Cái này ở thế gia đại tộc trong mắt, là một loại kéo dài, càng là một loại truyền thừa. Chương 757, đến Thâm Thành, mở ra mới hành trình. Chương 757, đến Thâm Thành, mở ra mới hành trình. Thông Long phủ trở về sau, Trần Thiên Minh vẫn hầu ở Diệp Tư Giao bên người. Đồng thời, hắn còn cho Bạch Vũ Hạ đạt một cái mệnh lệnh, làm cho đối phương mau chóng thăm dò Thâm Thành các ngành các nghề, long đầu xí nghiệp tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Hai ngày sau, kinh đô sân bay, Diệp Tư Giao tự mình đem Trần Thiên Minh đưa đến sân bay đại sảnh. Hai người qua lại ôm, nhiệt tình hôn. Thật lâu, rời môi. Lão công, người đi Thâm Thành, nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Có thời gian, nhớ kỹ cho thêm ta gọi điện thoại. Còn có, nhất định phải muốn ta. Diệp Tư Giao ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn, nhưng nàng biết mình nam nhân lần này tiến về Thâm Thành là Tam trưởng lão tự mình ở dưới điều lệnh, hắn căn bản là không có cách cải biến, mà Thâm Thành cũng gấp cần hắn vị này kinh tế cải cách tiên phong tỏa chấn. Ở nhà tình hình trong nước nghi ngờ trước mặt, nhi nữ tư tình trung quy là việc nhỏ, nàng hẳn là lý giải, càng hẳn là ở sau lưng ủng hộ và cổ vũ. Yên tâm, ta hiểu rồi. Lão bà, ngươi ở nhà nhất định phải cẩn thận, chiếu cố tốt mình cùng hải tử. Có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Minh kéo lên Diệp Tư Giao tay, ngữ khí ôn nhu nói. Ôn tình một lát, thằng đến chuyến bay cất cánh nhắc nhở, Trần Thiên Minh cùng Bảo Tiêu mới quay người rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, máy bay đang chạy đạo trưởng, bay thẳng tầng mây, hướng Thâm Thành sân bay bay đi. Lần này chuyến bay, trước sau tốn hao 3 giờ rưỡi. 2 giờ chiều, chuyến bay an toàn rơi xuống đất. Cửa khoang mở ra, Trần Thiên Minh cùng Bảo Tiêu từ đầu các loại khoang thuyền đi ra, hướng chuyên môn khách quý thông đạo đi đến. Mà lúc này, sân bay đại sảnh, một chỗ rộng rãi trên đất trống, mấy vị người mặc đồ lao động, xem xét tựa như là bên trong thể chế cán bộ trung niên nam nhân, ngay tại nguyên địa chờ. Phía sau bọn họ, hai cái tương đối tuổi trẻ tiểu hòa tử, thì là dơ cao lên một cái bảng thông báo. Hoan nghênh lãnh đạo đến Thâm Thành phải phía dưới, còn có một việc nhỏ chữ, Thâm Thành kinh tế văn phòng. Cao chủ nhiệm dựa theo thời gian, Trần Thính trưởng chuyến bay cũng đã an toàn rơi xuống đất. Làm sao hiện tại còn không có trông thấy Trần Thính trưởng người đâu? Văn phòng trưởng phòng Lý Vĩ nhìn một chút máy bay chuyến bay bảng thông báo, lại cúi đầu nhìn xuống thời gian. Mắt thấy chậm chạp không đợi được kinh đô điều tới tân nhiệm Thâm Thành kinh tế văn phòng sở trưởng, tâm tình khó tránh khỏi có chút đội vàng sao động lên, thế là liền đối với bên cạnh văn phòng chủ nhiệm cao hốc hỏi: "Lý trưởng phòng, ngài đừng nội. Chuyến bay hoàn toàn chính xác đã đến, nhưng Trần Thính trưởng còn không có xuất hiện, có lẽ là bị sự tình gì cho chậm trễ. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ một lát đi." Cao hốc xoa xoa, trên trán không tồn tại mồ hôi, một mặt gượng cười trả lời. Hắn cũng không phải thần cơ diệu toán, loại sự tình này hắn làm sao có thể rõ ràng. Nếu như hắn thật muốn buồn sự lớn như vậy, cũng không trở thành nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là văn phòng một cái tiểu chủ nhiệm mà thôi. Đã sớm thanh vân phía trên, nói ít cũng là phó tính cất bước. Cũng thế, mọi thứ đều có cái ngoài ý muốn. Trần Thính trưởng là kinh đô nhân sĩ, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là trung tâm đại lãnh đạo tự mình điểm tướng, điều tới nhận chức la trưởng phòng vị trí trọng điểm nhân tài. Đừng nói là mười mấy phút, cho dù là mấy giờ, chúng ta cũng chờ nổi. Chỉ là, này lại lưu thư ký cùng quan thị trưởng, cùng cục thành phố một đám lãnh đạo đều ở đơn vị bên trong chờ lấy vị này Trần Thính trưởng, chúng ta cũng không thể ở chỗ này tốn hao lấy đi. Tiểu Vương, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn có thể hay không để cho sân bay nhân viên công tác giúp chúng ta đi hỏi một chút tình huống. Cao trưởng phòng trầm ngâm một hồi, mới quay về mọi người nói: "Được rồi, cao trưởng phòng." Bị cao trưởng phòng điểm danh Vương Lượng, đạt được lãnh đạo chỉ thị về sau, lập tức liền muốn khai thác hành động. Nhưng mà, đang lúc Vương Lượng vừa đi ra vài mét, trước mặt hắn liền xuất hiện một người dáng dấp xuất khí, dáng người cao gầy, hình tượng xuất chúng thanh niên nam tử. Phía sau hắn, càng là đi theo một cái như tháp sắt tráng hán. Tráng hán toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thiết huyết chi khí, nhất là cặp kia như mắt ứng ánh mắt sắc bén, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ. Người này nhất định không phải người bình thường, nguy hiểm hệ độ cực cao. Đây là Thâm Thành văn phòng đám người, nội tâm không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ: "Các vị, thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Ta gọi Trần Thiên Minh, thụ trung tâm lãnh đạo bổ nhiệm, từ Ma Đô điều đi Thâm Thành, đảm nhiệm kinh tế văn phòng chức thính trưởng. Ta không nghĩ tới, các ngươi thế mà lại tới đón ta. Cho nên trên đường, liền chậm trễ một chút thời gian. Còn hy vọng các ngươi, chớ trách." Trần Thiên Minh ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Chợt, bị cười, chủ động lên tiếng nói: "Chương 758, đám người mắt trợn tròn. Trần Thính trưởng càng như thế tuổi trẻ. Chương 758, đám người mắt trợn tròn. Trần Thính trưởng càng như thế tuổi trẻ." Theo Trần Thiên Minh lời này vừa nói ra, Thâm Thành kinh tế văn phòng trên mặt mọi người biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Bọn hắn chỉ tiếp đến cục thành phố lãnh đạo thông tri, nói kinh đô điều nhiệm một vị chính tính cấp cán bộ, đến Thâm Thành kinh tế văn phòng tiếp nhận là trưởng phòng vị trí, vì thôi động Thâm Thành kinh tế cải cách cống hiến lực lượng. Vốn cho rằng, đối phương là một cái lao thành ổn trọng, tại xây dựng kinh tế cùng phát triển phương diện, có được độc đáo kinh nghiệm tiền bối. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Trần Thính trưởng lại sẽ như thế tuổi trẻ. Nhìn tướng mạo này, đoán chừng vừa mới đại học tốt nghiệp không lâu đi. Dạng này người, thật có thể đảm nhiệm Thâm Thành kinh tế văn phòng chức thính trưởng, dẫn đầu bọn hắn gia tăng cải cách, thôi động phát triển kinh tế. Đối với cái này, kinh tế sử trưởng Lý Vĩ, chủ nhiệm Cao Húc, cùng với các mấy vị cán bộ, trong lòng đều đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà Trần Thiên Minh giờ phút này, đem ở đây trên mặt mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Hắn không có cái lại, càng không có khai thác cái gì động tác, mà là hời hợt tiếp tục nói: "Các vị đồng chí, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Ta thế nhưng là cùng mặt trên lãnh đạo dựng lên quân lệnh trạng, trong vòng nửa năm, liền muốn để Thâm Thành kinh tế cải cách lấy được rõ ràng hiệu quả. Cho nên, nhiều lời nói ta liền không nói. Tiếp xuống, Thâm Thành kinh tế văn phòng hết thể hành động, đều để cho ta đến chỉ huy. Đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm ta đến đánh. Làm ra thành tích, đều là mọi người công lao. Các ngươi chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của ta hành động, ta cam đoan các ngươi có rộng lớn tiền đồ." Đám người sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt lần nữa chấn kinh. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, Trần Thiên Minh lại sẽ như thế trực tiếp. Vừa mới gặp mặt, liền bắt đầu muốn quyền. Nghe hắn khẩu khí bất kỳ cái gì không thông qua hắn cho phép hành động, đều sẽ bị hắn phủ định. Nói cách khác, tại hắn tiền nhiệm về sau, Thâm Thành kinh tế văn phòng sẽ trở thành hắn độc đoán, mà lại đem nghiêm ngặt quán triệt mệnh lệnh của hắn làm việc. "Trần Thính trưởng, những lời này chúng ta để nói sau. Chúng ta phụng thị ủy thư ký cùng thị trưởng mệnh lệnh, đến đây tiếp ngươi đến cục thành phố đưa tin." Giờ phút này, cục thành phố lãnh đạo đều ở đơn vị chờ lấy, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên xe trước, miễn cho chậm trễ thời gian. Lý Vĩ là lần này tiếp đãi người phụ trách. Hắn hắng giọng một cái, liền nhìn về phía Trần Thiên Minh, nói: "Được, chúng ta đi." Trần Thiên Minh hân nhiên đáp ứng. Một đoàn người rất mau tới đến xe thương vụ đội trước mặt, đem hành lý cất kỹ về sau, Trần Thiên Minh an vị nhậm xếp sau. Lý Vĩ cùng Cao Húc hai vị lãnh đạo, cùng Trần Thiên Minh ngồi tại cùng một chiếc xe bên trên. Không bao lâu, đội xe khởi động, hướng Thâm Thành cục thành phố rong rổi mà đi. Trên xe, Lý Vĩ ngồi tại Trần Thiên Minh bên cạnh, con mắt nhìn qua len lén đánh giá đối phương, trong lòng có vô số nghi vấn cùng tò mò. Gặp hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Trần Thiên Minh liền vừa cười vừa nói: "Hai vị đồng chí, không biết các ngươi xưng hô như thế nào?" "Trần Thính trưởng, Ngươi tốt, ta là kinh tế văn phòng trưởng phòng, Lý Vĩ. Ngồi tại ngươi ngay phía trước vị kia, đồng dạng cũng là kinh tế văn phòng đồng sự, cao chủ nhiệm Cao Húc. Lý Vĩ một mặt nghiêm mặt, không dám bởi vì Trần Thiên Minh tuổi còn nhỏ, liền đối với hắn có bất kỳ bất kính. Lý trưởng phòng, cao chủ nhiệm, hạnh ngộ. Các ngươi đã là kinh tế văn phòng cán bộ, cái kia chắc hẳn đối chúng ta sảnh thường ngày quản lý cùng các hạng công việc rất quen thuộc. Trần Thiên Minh mỉm cười, hỏi. Kia là tự nhiên. Trần Thính trưởng, ngươi có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ cứ hỏi, ta định biết gì nói đấy. Lý Vĩ nghe được Trần Thiên Minh lời này, lập tức ưỡn ngực, đem tư thế ngồi cũng điều chỉnh đến càng thêm đoan chính. Cơ hội khó được. Rất hiển nhiên, hắn hưu tâm tại vị này từ kinh đô không hàng thâm thành, đảm nhiệm kinh tế văn phòng sở trưởng mới cấp trên trước mặt lộ hạ mặt, biểu hiện tốt một chút một phen. Chương 759, cục thành phố lãnh đạo chỉ trích chương 759, cục thành phố lãnh đạo chỉ trích Lý trưởng phòng, thâm thành là Long Quốc đặc khu kinh tế, càng là gia tăng kinh tế cải cách trọng điểm. Cho nên, chúng ta thâm thành kinh tế văn phòng trên thân gánh rất nặng, trước mắt nhân viên biên chế vấn đề, hẳn là đều phân phối đầy đủ a. Trần Thiên Minh cười cười, hỏi vấn đề thứ nhất. Trần Thính trưởng yên tâm, cương vị cùng nhân viên biên chế vấn đề, cục thành phố cao độ coi trọng. Các bộ môn nhân thủ đều ưu tiên phối tề, đồng thời còn có không ít dự bị nhân tuyển. Ngài tiếp xuống nếu là cần nhân thủ, áp dụng kế hoạch gì, hoàn toàn không là vấn đề. Lý Vĩ suy nghĩ một chút, lập tức trả lời. Vậy là tốt rồi. Người kỹ càng hướng ta giới thiệu một chút các bộ môn người phụ trách, cũng tốt để cho ta sớm làm quen một chút. Trần Thiên Minh tiếp lấy lại hỏi. Lý Vĩ tự nhiên hân nhiên đáp ứng. Ngay tại hai người một hỏi một đáp ở giữa, xe liền đã đến thâm thành cục thành phố. Lãnh đạo, chúng ta đến. Lái xe là vị khoảng 40 tuổi xuất ngũ quân nhân, khuôn mặt chất phác, tinh khí thần chẳng chề. Đem xe dừng hẳn về sau, hắn trước tiên xuống xe, mở ra sau khi tỏa cửa xe, thanh âm cùng kính nói. Vất vả. Trần Thiên Minh khách khí nói. Chật, liền vượt ngang một bước, đi xuống cửa xe. Lý Vĩ trước tiên dẫn Trần Thiên Minh, hướng thâm thành thị ủy thư ký văn phòng đi đến. Cùng lúc đó, thị ủy thư ký văn phòng. Thị ủy thư ký Vương Vũ, phó thị trưởng Hứa Mậu, cục trưởng thị công an cục Hồ Tuấn các loại lãnh đạo, đang ngồi ở trên ghế salon uống trà nói chuyện phiếm. Vương Bí Thư, ngài nói vị này Trần Thính trưởng, đến tột cùng là lai lịch gì? Ta nhìn hắn tư liệu, hắn năm nay mới 25 tuổi a. Người khác tại cái tuổi này, dù là tài hoa chắc tuyệt, được phá cách đề bạt, nhiều nhất cũng chính là cái chính khoa cấp cán bộ. Có thể hắn đồng dạng tuổi trẻ, cũng đã là đường đường chính 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 tính cấp cán bộ. Dù là phóng nhãn cả nước, đó cũng là phần độc nhất tồn tại. Dạng này yêu nghiệt, thế mà muốn từ kinh đô không hàng đến chúng ta thâm thành, đảm nhiệm kinh tế văn phòng sở trưởng. Ngài nói, có phải hay không phía trên lãnh đạo đối thâm thành kinh tế hóa cải cách tiến triển cảm thấy bất mãn, cho nên mới cố ý điều vị này Trần Thính trưởng đến thâm thành, xung làm mở đường tiên phong. Phó thị trưởng Hứa Mậu nghĩ tới Trần Thiên Minh cái tuổi này, cũng đã là chính tính cấp cán bộ, trong lòng cảm thấy khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là hâm mộ cùng ghen ghét. Hắn tiến vào bên trong thể chế công việc, cẩn trọng công việc 20 mấy năm thời gian, mới tại 46 tuổi năm đó thăng nhiệm chính tính cấp, đảm nhiệm cố đô thành phố thị trưởng. Sau bởi vì chiến tích xuất chúng, mới bị trung tâm lãnh đạo tự mình điểm tướng, điều đến thâm thành đảm nhiệm phó thị trưởng. Mặc dù từ thị trưởng biến thành phó thị trưởng, nhưng cấp bậc cũng không có thay đổi. Mà thâm thành bởi vì là thành phố trực thuộc trung ương, lại là đặc khu kinh tế, cho nên chức vụ của hắn ngầm quyền lượng tăng cường không ít. Có thể cùng Trần Thiên Minh so ra, đơn giản cách biệt một trời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hứa Mậu mới có thể tốt như vậy kỳ. Hứa thị trưởng, không thể nói bừa. Trung tâm lãnh đạo làm như thế, tự nhiên là có nó thâm ý chúng ta muốn làm, chính là nghiêm ngặt chấp hành phía trên mệnh lệnh. Còn có, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta lão lãnh đạo sớm cùng ta tiết lộ qua phong thành, vị này Trần Thính trưởng thế nhưng là kinh đô Trần gia ưu tú nhất tử đệ, Long Trương Phượng Tư, tại kinh đô danh khí cực lớn. Không chỉ có rất được Trần lão gia tử sủng ái, tức thì bị mấy vị trưởng lão mật thiết chú ý. Đắc tội hắn, hậu quả mình ước lượng. Vương Vũ gặp Hứa Mậu, cùng tất cả mọi người đối vị này sắp đến thâm thành đi nhậm chức Trần Thính trưởng tâm sinh đố kỵ. Thế là, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lên tiếng gọi lấy bọn hắn. Lời nên nói, hắn đã nói, nếu là đến tiếp sau, có người không có mắt đắc tội vị này Trần Thính trưởng, đến lúc đó cũng đừng cầu tình nhờ tới hắn. Cái này khoai lang bằng tay, hắn nói cái gì cũng không thể tiếp. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Vương Vũ cũng sẽ không làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Chương 760, bí thư, Trần Thính trưởng đến. Chương 760, bí thư, Trần Thính trưởng đến. Vương Vũ, để Hứa Mậu lập tức dùng mình một cái. Đừng nhìn Hứa Mậu thân cư cao vị, là thâm thành phó thị trưởng, phân công quản lý kinh tế, trị an, cùng chữa bệnh các loại lĩnh vực, trong tay quyền lực to lớn. Nhưng là hắn tại trong kinh đô trụ cột, những quyền quý kia gia tộc trong mắt, cũng chính là cái tiểu nhân vật. Bọn hắn nếu là thật sự muốn xuất thủ đối phó Hứa Mậu, liền như bóp chết một con kiến, có là biện pháp cùng thủ đoạn. Dù sao Hứa Mậu nội tình, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy sạch sẽ. Nếu là phía trên truyền ra tin tức muốn đối phó hắn, khả năng ngày thứ hai liền có người sẽ chủ động cung cấp hắn chứng cứ phạm tội. Mặc dù khoa trương, nhưng đây là sự thật. Càng là thân cư cao vị, càng biết quyền lực là đem kiếm hai lưỡi, giết người không thấy máu. Mà những người nắm quyền kia, càng là tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không, hạ chàng đem khó có thể tưởng tượng. Vương Bí Thư, ta kiểm điểm. Là ta hồ đồ, nhất thời lỡ lời. Ngài yên tâm chờ vị này Trần Thính trưởng đi nhậm chức về sau, ta nhất định sẽ tích cực phối hợp hắn công việc, tuyệt không dám ở trong công tác chơi ngáng chân, làm ra ảnh hưởng nội bộ đoàn kết sự tình. Hứa Mậu thở sâu. Sau đó, ngôn từ thành khẩn hướng ông Vũ Bí Thư làm ra kiểm điểm. Có câu nói là, manh long bất quá giang. Nhưng thâm thành là Long Quốc đặc khu kinh tế, lại là gia tăng cải cách quan trọng nhất. Phía trên nhu cầu cấp bách chúng ta xuất ra thành tích, cho nên mới sẽ tự mình điểm tướng, phái vị này Trần Thính Trưởng không hàng kinh tế văn phòng. Còn có, đừng tưởng rằng vị này Trần Thính Trưởng tuổi trẻ, liền có thể tùy tiện lừa gạt. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, vị này Trần Thính Trưởng tại kinh đô, thế nhưng là sửa đá thành vàng thương nghiệp kỳ tài, đối phát triển kinh tế cùng phán đoán, có cực kỳ độc đạo kiến giải. Thậm chí liền liên phát đổi vị lãnh đạo, đối với hắn cũng thưởng thức có thừa. Lúc trước tại Hán Đông tỉnh nước nào đó mong đợi đảm nhiệm chức vị quan trọng, tiền nhiệm sau liền quyết đoán cải cách, cũng khai thác nhất định sách lược cùng biện pháp, không chỉ có trợ giúp xí nghiệp nhà nước vãn hồi tài sản sói mòn, còn mang đến phi thường khả quan lợi nhuận. Về sau, lại trợ giúp cục thành phố bảy mưu tinh kế. Về sau, tức thì bị điều nhiệm Ma Đô đảm nhiệm bộ kinh tế phó bộ trưởng. Lý lịch của hắn phi thường ưu tú, không phải chỉ dựa vào gia thế bối cảnh quan hệ liền có thể làm được, mà là bằng vào hắn tự thân tài hoa năng lực, đạt được phía trên lãnh đạo tán thành, mới đem hắn xem như một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Nơi nào có cần, đem hắn điều nhiệm chỗ nào. Hắn là mang theo phía trên ý chỉ cùng nhiệm vụ xuống tới, tại như thế thời khắc mấu chốt, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người không muốn kinh suất, càng không muốn đần độn hướng trên họng xuống đụng. Vương Vũ đối Trần Thiên Minh hiểu rõ, so những người khác muốn càng thêm toàn diện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đối Trần Thiên Minh tràn đầy kiêng kỵ. Mà mấy người nghe xong Trần Thiên Minh nhậm chức lý lịch về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Thiên Minh nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng lý lịch lại phong phú như vậy, cùng những cái kia mạ vàng con ông cháu cha hoàn toàn không giống. Nhất là hắn xuất sắc năng lực làm việc, đơn giản để cho người ta kính nể. Nhưng mà, cũng chính là tại lúc này. Đông đông đông. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sau một khắc, Vương Bí Thư thư ký liền đội vàng đi đến, bám vào Vương Bí Thư bên hai, nhẹ giọng báo cáo, "Bí thư, Trần Thính Trưởng đến." Hắn cùng kinh tế văn phòng Lý Vi trưởng phòng, dưới mắt ngay tại đứng ở phía ngoài. Vương Vũ trước mắt hơi sáng, lập tức nói ra, "Đi, mau đưa bọn hắn mời tiền đến." "Vâng, bí thư." Thư ký không người gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Ước chừng một lát, thư ký liền mang theo Lý Vi cùng Trần Thiên Minh, chậm rãi đi vào văn phòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Thiên Minh trên thân, quan sát tỉ mỉ. Chương 761, lãnh đạo sơ ấn tượng, an bài chỗ ở. Chương 761, lãnh đạo sơ ấn tượng, an bài chỗ ở. Bọn hắn đối Trần Thiên Minh ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ. Tiếp theo, chính là tiểu tử này dáng dấp thật là đẹp trai. Nếu không phải biết hắn là kinh đô đại lãnh đạo tự mình điểm tướng, cắt cử đến thâm thành đảm nhiệm kinh tế văn phòng sở trưởng đồng chí, chỉ sợ bọn họ đều muốn coi là đây là từ đâu xuất hiện đại minh tinh. Trần Thiên Minh đồng chí, một đường tàu xe mệt mỏi, vất vả. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Thâm Thành thị ủy thư ký, Vương Vũ Vương bí thư. Vị này là Hứa phó thị trưởng Hứa Mậu, Thường ủy ban tử một viên. Cục trưởng thị công an cục, Hồ Tuấn. Thành phố quy hoạch cục trưởng, Thường Biển. Bí thư thư ký Vương Lực dẫn Trần Thiên Minh vào cửa về sau, liền chủ động giới thiệu trong văn phòng các vị cục thành phố lãnh đạo. Vương bí thư, Hứa thị trưởng, còn có các vị đồng chí, mọi người tốt, ta là Trần Thiên Minh, mới nhậm chức kinh tế văn phòng sở trưởng. Mới đến, về sau còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trần Thiên Minh mỉm cười, khách khí hướng mọi người nói: Trần Thính Trưởng, tuổi trẻ tài cao, năng lực xuất chúng. Bây giờ, bị thượng cấp lãnh đạo điều nhiệm kinh tế văn phòng chức Thính Trưởng. Ta tin tưởng văn phòng các vị đồng chí, tại ngươi dẫn đầu dưới, nhất định sẽ làm ra một phen rõ rệt thành tích. Vương Bí Thư mới mở miệng, liền cho Trần Thiên Minh đeo một đỉnh mũ cao. Đồng thời, cũng từ khía cạnh biểu lộ ra hắn đối Trần Thiên Minh thiện ý Vương Bí Thư qua khen. Bất quá, ta đã đảm nhiệm chức vụ này, liền nhất định sẽ đem hết khả năng, đem bản chức công việc làm tốt, tuyệt không cô phụ lãnh đạo tín nhiệm. Trần Thiên Minh thanh âm kiên định trả lời. Trần Thính Trưởng có lòng tin này, là chuyện tốt. Một hồi, chúng ta cục thành phố còn có cái trọng yếu hội nghị tham gia, chỉ sợ cũng không có cách nào chiêu đãi Trần Thính Trưởng. Vương Bí Thư, ngươi bây giờ lập tức liên hệ hậu cần sử giải, để hắn tự mình cho Trần Thính Trưởng an bài chỗ ở, nhìn còn thiếu thứ gì, cần phải đem Trần Thính Trưởng bảo hộ công việc làm được tốt nhất, ngàn bạn không thể lãnh đạm. Vương Bí Thư nhìn xuống thời gian, liền đối với Trần Thiên Minh nói. Sau đó, ánh mắt quét về phía thư ký, lập tức làm ra chỉ thị an bài. Vâng, Bí Thư. Vương Bí Thư quả quyết đáp. Sau đó, liền dẫn Trần Thiên Minh đi ra văn phòng, đi vào hậu cần bảo hộ chỗ. Lúc này, trong văn phòng, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, trong tay chính bưng lấy một cái bình giữ ấm, bên trong ngâm trà đậm, một mặt nhàn nhã uống vào. Mà hắn trên bàn công tác thì là đặt vào một phần văn kiện tư liệu. Người này chính là cục thành phố hậu cần bảo hộ sử trưởng Mục Nguyên. Mục trưởng phòng, vị này là mới từ kinh đô điều tới lãnh đạo, sắp đảm nhiệm Thâm Thành kinh tế văn phòng sở trưởng Trần Thiên Minh Trần Thính Trưởng. Bí thư mệnh lệnh, để ngươi tự thân vì Trần Thính Trưởng an bài chỗ ở, đồng thời nhìn Trần Thính Trưởng thiếu khuyết cái gì, nhất định phải toàn lực bảo hộ tốt. Vương bí thư đi đến Mục Nguyên trước mặt, truyền đạt ông bí thư chỉ thị. Trần Thính Trưởng, chào ngươi, ta gọi Mục Nguyên, là hậu cần bảo hộ sử trưởng. Vương bí thư yên tâm, ta nhất định đem Vương bí thư chỉ thị chấp hành đúng chỗ. Mục Nguyên một cái giật mình, lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, một mặt nhiệt tình đi đến Trần Thiên Minh cùng Vương bí thư trước mặt, nói: Phiền phức Mục trưởng phòng. Trần Thiên Minh mỉm cười, nói: sẽ không, có thể vì lãnh đạo phân ưu, là ta Mục Nguyên vinh hạnh. Huống chi, bản này chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Mục Nguyên trong lòng âm thầm chấn kinh, còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, thế mà liền trở thành kinh tế văn phòng sở trưởng. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao lại yêu nghiệt như thế? Phía trên thế nhưng là vì Thâm Thành, phái xuống tới một đầu chân long a. Chương 762, tiền nhiệm, trước mặt mọi người phát biểu. Chương 762, tiền nhiệm, trước mặt mọi người phát biểu. Mục Nguyên tâm lý hoạt động, Trần Thiên Minh không cần nghĩ lại, hắn đều có thể đoán. Bất quá, hắn cũng không nói thêm cái gì. Trải qua một phen cân đối, Mục Nguyên rất nhanh liền đem Trần Thiên Minh an bài vào cán bộ lãnh đạo nơi ở, một bộ 120 bình phương trong căn hộ. Bàn làm việc ghế dựa, chén trà ấm nước đồ điện gia dụng, thậm chí đồ làm bếp, toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Mà lại, còn tìm chuyên gia sớm quét dọn một lần. Không nói đến cỡ nào xa hoa, nhưng ít ra có thể khiến người ta ở đến dễ chịu. Trần Thiên Minh cũng không chọn. Dù sao hắn đến Thâm Thành, không phải đến hưởng phúc, mà là mang theo Tam trưởng lao ý chỉ, đến Thâm Thành xung làm kinh tế cải cách tiên phong. Trên người hắn gánh không nhẹ, thậm chí có thể nói, so trong tưởng tượng còn nặng hơn. Thường nhân có thể sẽ bị cái này gánh nặng đè sập, nhưng Trần Thiên Minh sẽ không. Tương phản, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể đem Tam trưởng lão lời nhắn nhủ chuyện này làm tốt, thậm chí làm được xuất sắc. Hắn là người trùng sinh, cho nên tự mình trải qua tương lai Thâm Thành kinh tế dòng lũ biến thiên, từ phổ thông mậu dịch đến toàn lực phát triển cao tân khoa học kỹ thuật. Chính là bởi vì đầu này chính sách, để Thâm Thành triệt để đi đến phát triển kinh tế xe tốc hành nói, thực hiện đường rẽ bước qua. Cuối cùng, nhảy lên trở thành cùng kinh đô, ma đô, vinh đô, cổ đô sánh vai cùng siêu thành thị cấp 1. Trần Thiên Minh trong lòng sớm đã hoạch định xong Thâm Thành con đường phát triển. Lấy trước mắt hắn trong tay trưởng không quyền lực, muốn triệt để thôi động cái này kinh tế sách lược, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đừng nói trời sập không xuống, coi như thật muốn sập, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển Trần Thiên Minh kế hoạch. Bởi vì Trần Thiên Minh đại biểu không chỉ là cá nhân hắn, càng là kinh đô Trần gia, Tam trưởng lão, phát cải ủy một đám người lãnh đạo quốc gia. Sau lưng của hắn liên lụy đến năng lượng cùng thế lực, đã là Long Quốc Trần nhà. Chỉ cần hắn đi đường là chính xác, là đối Long Quốc phát triển kinh tế có lợi. Dù là lại không bị người lý giải, hắn như cũng có thể động dụng đặc quyền, toàn lực thôi động kế hoạch của mình. Bất luận cái gì dám can đảm cản trở hắn, không cho hắn tiến lên địch nhân, đều sẽ bị hung hăng chém ở dưới ngựa, bị cỗ này dòng lũ sắt thép trô đánh tan. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng, Việt tỉnh tỉnh ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng tự mình mang theo Trần Thiên Minh tiến về Thâm Thành kinh tế văn phòng. Trước mặt mọi người tuyên đọc, đến từ kinh đô tối cao chỉ thị truyền đạt mệnh lệnh điều lệ. Mệnh lệnh: miễn đi Trần Thiên Minh đồng chí ma đô bộ kinh tế phó bộ trưởng chức vụ, lập tức điều nhiệm Thâm Thành đảm nhiệm Thâm Thành kinh tế văn phòng chức thính trưởng. Phó bộ trưởng tuyên đọc xong mệnh lệnh về sau, trên mặt lộ ra một vòng hòa ái ý cười, đồng thời ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trần Thiên Minh. Trần thính trưởng, đi lên cùng đại gia hỏa nói mấy câu đi. Trong lúc nhất thời, Thâm Thành kinh tế văn phòng tất cả đồng chí ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắn. Thấy tình cảnh này, Trần Thiên Minh khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu mà bước, trên thân triển lộ ra cường đại khí tràng, tại mọi người nhìn chăm chú, đi đến phía trước. Giờ phút này, Trần Thiên Minh ánh mắt sắc bén hướng trên thân mọi người từng cái đảo qua. Chốc lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Các vị đồng chí, các ngươi tốt. Ta gọi Trần Thiên Minh, năm nay 25 tuổi." Khả năng mọi người tại đây trong lòng đều rất hiếu kỳ, vì cái gì ta tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành Thâm Thành kinh tế văn phòng sở trưởng, là một tên chính thính cấp cán bộ lãnh đạo. Sẽ cho rằng ta Trần Thiên Minh có phải hay không có thông thiên bối cảnh, mới có thể bị điều đến Thâm Thành đảm nhiệm kinh tế văn phòng sở trưởng. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi một câu, có chí không tại lớn tuổi, không chí không dài trăm tuổi. Các ngươi chư vị đang ngồi, khả năng niên kỷ đều tương đối lớn, tiến vào thể chế thời gian làm việc so ta càng dài. Nhưng cấp bậc lại so ta thấp, thậm chí có chút thấp hơn mấy cấp. Đây là vì cái gì? Là các ngươi tư tưởng cố hóa, không hiểu được biến báo. Vẫn là các ngươi được trăng hay chớ, cả ngày đục nước méo cỏ, không làm chính sự. Chương 763, lập uy, giết gà dọa khỉ. Chương 763, lập uy, giết gà dọa khỉ. Trần Thiên Minh chất vấn, giống như là một cây trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng mọi người bên trên. Để bọn hắn làm bên trong một bộ phận người, ỷ vào mình bối phận ỷ lão mại lão cán bộ kỳ cựu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cũng làm cho một phần nhỏ người, trong lòng kinh thường. Từ ta tiền nhiệm về sau, kinh tế văn phòng tập tục liền muốn thay đổi một chút. Ta không sợ các ngươi phạm sai lầm, liền sợ các ngươi không làm. Những cái kia có năng lực, có bốc đồng nhiệt tình, nhưng lại bởi vì không đủ khéo đưa đẩy, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế tuổi trẻ cán bộ, ta muốn trọng điểm để bạn. Tương phản, những cái kia đứng tại cao vị, nhưng lại không làm, không cảm đảm trách nhiệm cán bộ, ta muốn để bọn hắn chuyển vị, đem vị trí đều để ra, cho những cái kia xứng với vị trí này người ngồi lên. Tóm lại chính là một câu, kinh tế cải cách không phải mời khách ăn cơm, mà là có kế hoạch, có trật tự thúc đẩy. Bất luận cái gì dám cản trở cải cách tiến bộ người, đều chắc chắn đổ vào trên con đường này. Trần Thiên Minh lời nói này diễn thuyết xuống tới, lệnh mọi người tại đây đinh tai nhức óc. Có ít người trong lòng lạnh mình, có ít người việc không đáng lo. Những thứ này cũng không quan hệ, tiếp xuống Trần Thiên Minh sẽ dùng phương thức của mình, để Thâm Thành kinh tế văn phòng dựa theo mình tiết tấu bắt đầu cải cách. Thoáng chớp mắt, khoảng cách Trần Thiên Minh tiền nhiệm đã qua một tuần. Một tuần này thời gian, hắn cái gì cũng không làm, mà là hiểu rõ kinh tế văn phòng tất cả ban lãnh đạo thành viên cùng tầng dưới chốt nhân viên công tác, âm thầm điều tra dân sinh, ẩm thực, giao thông đường xá, xí nghiệp cạnh tranh, thương hộ sinh ý các phương diện. Mà Trần Thiên Minh yên tĩnh, để cục thành phố lãnh đạo cùng kinh tế văn phòng đám người cảm thấy không hiểu. Đang lúc tất cả mọi người đều coi là Trần Thiên Minh là cái ăn không răng trắng, thích xé ra hổ cán bộ lúc, hắn động tác kế tiếp kém chút không có để Thâm Thành cục thành phố phát sinh kịch liệt dung chuyển. Ngày thứ hai, Trần Thiên Minh cầm nặc danh cử báo tín cùng nhiều loại trọng yếu chứng cứ, tự mình đến thị kỷ ủy tiến hành báo cáo. Cục thành phố bên trong rất nhiều bộ môn người đứng đầu tồn tại tham ô mục nát, lạm dụng chức quyền các loại hành vi phạm tội. Đồng thời, Trần Thiên Minh bắt đầu hành xử mình thị kỷ ủy kiểm sát tổ trưởng quyền lực, mệnh lệnh ban kỷ luật thanh tra nhân viên lập tức thành lập tổ chuyên án tra rõ án này. Vụ án kéo dài một tháng, Trong một tháng này, rút ra củ cải mang ra bùn. Không ít quan viên hành vi phạm tội đều bị lộ ra, một trận không thua gì địa chấn cấp bậc tai hại, ngay tại Thâm Thành cục thành phố phát sinh. Cuối cùng, Trần Thiên Minh tự mình hướng ông bí thư cùng Mã thị trưởng làm ra báo cáo. Bản án, chung xét xử tham nhũng cùng vi quy làm trái kỷ quan viên 48 người. Trong đó, thính cấp cán bộ lãnh đạo 2 người, phó thính cấp cán bộ 1 người, chính sử cấp cán bộ 18 người, phó sử cấp cán bộ 15 người, chính khoa cấp cán bộ 12 người. Những người này đều tại từng cái trọng yếu bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lợi dụng chức vụ chi tiện, cùng trong tay quyền lực, vì chính mình cùng người nhà mưu tư lợi. Có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 12 ức. Tình tiết vụ án cụ thể chi tiết công bố về sau, Vương bí thư cùng Mã thị trưởng 2 người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình quản lý phía dưới, cục thành phố bên trong thế mà vẫn tồn tại nhiều như vậy mục nát phần tử. Bọn hắn thân là Thâm Thành chủ quan, nhân vật số 1 số 2, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Sự tình bộc lộ về sau, 2 người lập tức tổ chức cục thành phố lãnh đạo tiến hành trong vòng nửa tháng tự tra tự củ. Trong lúc nhất thời, Thâm Thành quan trường lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người nói đến Trần Thiên Minh, giống như có tật giật mình. Không có người còn dám khinh thị vị này từ kinh đô không hàng đến Thâm Thành, cũng đảm nhiệm Thâm Thành kinh tế văn phòng sở trưởng người trẻ tuổi. Án này kiện bên trong, Thâm Thành kinh tế văn phòng mục nát quan viên, liền chiếm cứ trong đó một nửa. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được, cái gì gọi là lập uy, cái gì gọi là giết gà dọa khỉ. Bọn hắn khắc sâu hiểu rõ một chút, tại Thâm Thành, ngoại trừ bông bí thư cùng Mã thị trưởng bên ngoài, nhất không đắc tội người, không phải người khác, mà là vị này tuổi trẻ tài cao Trần Tính Trưởng. Chương 764, gia tăng cải cách, lao bà sinh con. Chương 764, gia tăng cải cách, lao bà sinh con. Nhưng mà, tiếp xuống 2 tháng, Trần Thiên Minh thu hồi hắn liêm đao, toàn thân tâm đầu nhập Thâm Thành kinh tế cải cách bên trong. Hắn triệu tập kinh tế văn phòng mấy vị bộ môn người đứng đầu, thành lập một cái cải cách tiểu tổ. Từ bản thân hắn đảm nhiệm tổ trưởng, kinh tế chỗ Lý Vĩ đảm nhiệm phó tổ trưởng, cũng chọn lựa một chút tinh binh cường tướng, xâm nhập cơ sở làm điều tra nghiên cứu. Đem dân chúng gặp được vấn đề, xí nghiệp đụng phải khó khăn, thương hộ môn trên phương diện làm ăn trở ngại, toàn bộ làm kỹ càng điều tra. Trải qua trong vòng 1 tuần thăm viếng, Trần Thiên Minh trở lại văn phòng. Tốn hao 2 ngày thời gian, làm ra một cái kỹ càng cải cách phương án. Sau đó, liền từ trên hướng xuống, đại lực phổ biến. Mà lấy được hiệu quả, cũng cực kỳ rõ ràng. Lớn đến xí nghiệp công ty, nhỏ đến thương hộ cá thể, tất cả mọi người từ đó được lợi, vì kinh tế văn phòng tăng lên to lớn hiệu suất. Đồng thời, Trần Thiên Minh còn từ tài chính xuất ra một khoản tiền, dùng cho giáo dục, giao thông, chữa bệnh, dân chúng dưỡng lao bảo hiểm phương diện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thâm Thành đều biết, kinh đô vì Thâm Thành điều tới một vị tuổi trẻ lãnh đạo. Hắn không chỉ có thể quét sạch tham nhũng quan viên, đồng thời còn có thể vì nơi đó dân chúng làm hiện thực. Tất cả mọi người là xuất phát từ nội tâm, bắt đầu ủng hộ hắn. Mà cái này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Trần Thiên Minh còn tại mưu đồ một cái càng hùng vĩ hơn kế hoạch. Hắn muốn đem Thâm Thành hoạch tâm kỹ thuật cải tạo thăng cấp, chế tạo khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn. Phương án, chính sách, tài chính. Trần Thiên Minh đem giai đoạn trước công việc chuẩn bị đến phi thường chu toàn. Sau đó, liền đem bản kế hoạch đưa tới ông bí thư trước mặt. Sáng ngày thứ 2, cục thành phố lãnh đạo tổ chức hội nghị trọng yếu. Trần Thiên Minh tại trong hội nghị lấy ra mình chế định phương án, từ cấu tứ đến bố cục, lại đến Thâm Thành phát triển kinh tế cùng chiến lược phương hướng. Hắn miêu tả bản thiết kế, để ở đây những người lãnh đạo khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người đang thán phục, Trần Thiên Minh dã tâm cùng thủ bút. Nếu là cái phương án này có thể thành công rơi xuống đất, đến lúc đó, Thâm Thành sẽ mang đến nghiêng trời lệch đất cải biến. Mà lý lịch của bọn họ bên trên cũng sẽ dắt lên một tầng kim thân, vì về sau tấn thăng đánh xuống nền móng vững chắc. Nhưng không ai chậm chạp dám tỏ thái độ. Cuối cùng, vẫn là ông bí thư cùng Mã thị trưởng dẫn đầu đứng dậy, ủng hộ Trần Thiên Minh, cũng để hắn toàn quyền phụ trách phương án chấp hành. Thành phố thường ủy hội nghị toàn phiếu thông qua. Trần Thiên Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó thời gian, bên trong sát hai cục liền thu được đến từ Thâm Thành chục tỷ đơn đặt hàng. Mục tiêu, chế tạo một cái cự hình khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn. Đầu phê tài chính 30 ức, lập tức liền đánh vào bên trong sát hai cục tập đoàn trong chương mục. Tin tức xác nhận về sau, đại đội kiến trúc công trình đội liền hướng Thâm Thành tiến vào. Cùng lúc đó, Thâm Thành kinh tế cũng tại Trần Thiên Minh can thiệp dưới, phát triển được càng ngày càng tốt. Các ngành các nghề vui vẻ phồn vinh. Vì thế, Trần Thiên Minh lại để cho Thiên Khung tập đoàn tăng lớn đầu tư cường độ, tại Thâm Thành thiết lập phân bộ, phi tốc quyết trường. Công ty đầu tư ngành nghề vượt ngang chỉ lớn, cơ hồ mỗi cái kiếm tiền ngành nghề phía sau, phản phất đều có Thiên Khung tập đoàn cái bóng. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian nửa năm, chớp mắt mà qua. Thâm Thành tại Trần Thiên Minh đại lực cải cách dưới, các ngành nghề phát triển tấn mãnh, nơi đó thu thuế lật ra gấp bội. Nhất là điện tử sản phẩm cùng cao tân khoa học kỹ thuật thay đổi, hiệu suất trên phạm vi lớn gia tăng. Trong lúc đó, Trần Thiên Minh trở về một chuyến kinh đô, tự mình hướng lên phía trên lãnh đạo làm ra báo cáo. Chiến công của hắn đạt được phía trên khẳng định. Mắt thấy cuối năm, khoảng cách lao bà Diệp Tư giao dự tính ngày sinh không có mấy ngày thời gian. Trần Thiên Minh dứt khoát mời nửa tháng ngày nghỉ, an tâm lưu tại kinh đô bồi lao bà Diệp Tư giao sinh con. Mùng 7 tháng riêng, hôm nay là ngày tháng tốt. Diệp Tư giao vì Trần gia sinh ra một tên bé trai. Trần Thiên Minh có con trai.